Chương 3025, chờ mặc, chờ đợi. Chương 3025, chờ mặc, chờ đợi. 14 đấu trường trên chết đi, mỗi phút mỗi giây cũng đang kéo dài, mãi đến khi một tên sau cùng địch nhân ngã xuống mới thôi. Một tên quyết đấu giả bị chém giết, căn bản là không có cách dẫn phát nửa chút gợn sóng, thậm chí rất nhiều khán giả đều không có chú ý tới. Bọn hắn không kịp nhìn, trên đấu trường không ngừng đảo qua, tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu. Những kia nổi tiếng quyết đấu giả, nhận lấy nhiều hơn nữa chú ý ánh mắt, mỗi một lần gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt, đều sẽ dẫn tới người xem hưng phấn reo hò. Cũng không thu hút đường chấn, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào dẫn tới người xem chú ý, cho dù là hắn vừa mới một kiếm chém giết một tên lão thủ. Bởi vì cái gọi là mã có thất đề, tại trên chiến trường hỗn loạn, lão thủ bị tân thủ chém giết ví dụ, quả thực nhiều vô số kể. Cho dù là có người chú ý tới, quyết đấu giả bị đường chấn chém giết, cũng chỉ sẽ cho rằng đối phương vận khí không tốt. Chủ yếu nhất, một chút, đây là đoàn đội chiến đấu, người cường đại không tính là gì. Chém giết mục đích thực sự, vẫn là phải xem ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, nếu thuộc về thất bại một phương, biểu hiện cho dù tốt thì khó thoát khỏi cái chết. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lại có một tên địch nhân, theo dõi đứng tại chỗ đường chấn, đưa tay chính là một cái hạng nặng phi tiêu. Phi tiêu lại lớn vừa trầm, sợ là chừng 3-4 cân phân lượng, vẻ ngoài hiện ra hình chữ thập. Bình thường khinh bạc hộ giáp, căn bản là không có cách gánh vác phi tiêu công kích, dễ như trở bàn tay địa có thể bị bắn thủng. Phát động công kích địch nhân, chính là nhìn thấy đường chấn đứng tại chỗ, mới đưa hắn trở thành mục tiêu công kích. Nguyên bản đối phương cho rằng có thể một kích giết chết đường chấn, thậm chí căn bản không có hồi nhìn một chút. Hắn lại bắn ra ngoài ra một viên phi tiêu về sau, lúc này mới xoay đầu lại xem xét, kết quả lại phát hiện đường chấn vẫn đứng tại chỗ. Lúc trước bắn ra viên kia phi tiêu, lại chính vì tốc độ cực nhanh, hướng phía mặt của mình mà tới. Không tốt. Quyết đấu giả giật mình kinh ngạc, hắn biết rõ phi tiêu lực sát thương có nhiều đáng sợ, cho nên vội vàng lách mình tránh né. Chỉ là so sánh cực nhanh phi tiêu, người quyết đấu này né tránh tốc độ, rõ ràng muốn chậm một tia. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái kia thanh chữ thập hình phi tiêu, đính tại rồi kẻ đánh lén trên trán. Thân thể hắn như là bùn não, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên người đồng bọn thấy thế, xa xa quét đường chấn một chút, mặt lộ một tia kiêng kỵ. Quyết đấu giả lựa chọn binh khí, tự nhiên đều là mình am hiểu cái chủng loại kia, ai ngờ đang đánh lén lúc, lại bị đường chấn dùng giống nhau cách thức phản sát. Nay chỉ có thể nói rõ một việc, thành công phản sát đường chấn, thực lực vượt xa tên này bị xử lý quyết đấu giả. Nguyên bản không bị người chú ý đường chấn, thì bắt đầu bị trọng điểm chú ý, phòng ngừa hắn tái sử dụng giống nhau thủ đoạn triển khai công kích từ xa. Vượt qua dự liệu của địch nhân, đường chấn cũng không tiếp tục khởi xướng công kích từ xa, mà là vẫn đứng tại chỗ, như là đang ngẩn người giống như. Có thể mặc dù là như thế, thì vẫn như cũ không người dám tại khinh thường, suy đoán đường chấn rất có thể là đang cố ý mê hoặc địch nhân. Cùng trận doanh quyết đấu giả, chú ý tới khác thường đường chấn, vốn cho là hắn là nhát gan sợ sệt, bây giờ lại cũng không cho rằng như vậy. Nào có nhát gan như vậy người hèn nhát, có thể tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, liên sát hai tên bên địch trận doanh quyết đấu giả. Đoán chừng là giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối không phải cái gì thái điểu tân nhân. Tương tự suy nghĩ, trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ vì theo thời gian trôi qua, nguyên bản to lớn đấu trường địa đã bắt đầu chậm rãi co vào. Quang mang chiếu xa chỗ, biến thành một mảnh hắc ám, như là lớp kín không ngừng thúc đẩy vô hình vách tường. Bởi vì này vách tường tồn tại, những người quyết đấu không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị ép hướng phía trung ương khu vực tới gần. Cách làm như vậy là vì hạn định quyết đấu thời gian, đỡ phải chậm trễ trận tiếp theo từ vòng thi đấu bắt đầu. Căng thẳng thảm thiết chiến đấu cảnh tượng, có thể làm cho khán giả càng rót đầy hơn ý, từ đầu tới cuối duy trì tại một loại độ cao phấn khởi trạng thái. Lúc trước tại biên giới chiến trường đi khắp, hoặc là ở phía xa khởi xướng đánh lén quyết đấu giả, bị ép không ngừng hướng phía trung ương khu vực tới gần. Đứng tại chỗ bất động đường chấn, giờ phút này vị trí lại biến thành trung ương nhất khu vực. Muốn kiên trì đến cuối cùng, nhất định phải chiếm lĩnh chỗ này vị trí, sau đó lại đem nó một mực giữ vững. Ngay trong nháy mắt này, đường chấn biến thành mục tiêu công kích, đồng dạng cũng đã trở thành đồng bạn viện trợ đối tượng. Địch nhân hướng phía hắn phát động công kích, đồng bạn thì tại hô to kiên trì, chuẩn bị đối với hắn tiến hành viện trợ. Ở vào trong gió lốc đường chấn, dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ lặng yên đứng tại chỗ. Chết tiệt ngươi còn đứng đó làm gì? Nhìn thấy đường chấn như là hồn du thiên ngoại, một tên đồng bọn lớn tiếng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn nộ. Nguyên lai ngay tại cách đó không xa, hai tên địch nhân quơ đại đao, hướng phía đường chấn chém vào mà đến. Hai tên địch nhân lại cao lại tráng, như là lưỡng bức di động gò núi, hướng phía đường chấn hung hăng đụng tới. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng chính là muốn tiêu diệt đường chấn, sau đó chiếm trước hạch tâm khu vực. Hiện trường khán giả đã nhận ra, này hai tên cao lớn quyết đấu giả là trong sân đấu lính cũ, chết qua hơn 100 lần tồn tại. Phàm là tên gia hỏa như vậy, đều có kinh nghiệm phong phú, từng cái hung ác mà giàu hạn. Tại tử vong qua rất nhiều lần sau đó, bọn hắn học xong làm sao đem tử vong mang cho người khác, chính mình tử vong số lần lại trở nên càng ngày càng ít. Nhìn thấy này hai tên địch nhân xuất hiện, chung quanh đồng bạn dường như đã nhận định, đường chấn tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ trở thành thi thể. Nhưng là chân chính kết quả, lại thường thường vượt qua đoán trước. Mọi người ở đây cho rằng, đường chấn hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, đã thấy hắn giơ lên trong tay thanh đồng đoạn kiếm. Thanh kiếm này dài không quá 2 thước, thân kiếm thép vàng khảm ngân, xem xét chính là ngày xưa quý nhân cầm bội kiếm. Chỉ là bây giờ Minh Châu bị long đong, mặt ngoài che kín màu xanh đồng, thậm chí đã thật lâu đều chưa từng mài lưỡi kiếm. Thân kiếm màu xanh đồng bên trong mang theo một vòng đỏ bừng, đó là khô cạn huyết dịch. Quá khứ thời kỳ, cái này cũ nát thanh đồng kiếm, không biết đâm xuyên qua bao nhiêu quyết đấu giả cơ thể. Theo đường chấn múa, này một vòng đỏ bừng trở nên dị thường rực rỡ, tại trước mắt mọi người phi tốc lướt qua. Hai tên phóng tới đường chấn quyết đấu giả, bị này một vòng sán lạn ánh nắng chiều đỏ đảo qua cơ thể, thoáng qua trong lúc đó liền chia năm xẻ bảy. Chất đầy trên gương mặt dữ tợn, hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị, dường như không ngờ rằng chính mình sẽ dễ dàng như vậy tử vong. Ngay cả chém giết quá trình đều không có, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có cơ hội bung ra, sau đó biến thành vong hồn dưới kiếm. Mặc dù sau khi chết có thể phục sinh, nhưng là cái chết như thế, nhưng cũng không khỏi quá mức bất ức. Chỉ tiếc một khi bị chém giết, liền đem chết tham dự trò chơi tư cách, muốn báo thù tuyết hận, vậy cũng chỉ có thể đợi đến sau khi trùng sinh. Đường Chấn trong nháy mắt, chém giết hai tên cường địch, sát thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù ai đều không có nghĩ đến, nhìn như khiêm tốn Đường Chấn, bạo phát vậy mà đáng sợ như thế. Uy hiếp đẳng cấp đột nhiên tăng lên, mấy tên tự cao thực lực siêu quần bên địch quyết đấu giả, ngay lập tức đưa hắn trở thành săn giết mục tiêu. Tại đây chủng liệu mạng tranh đấu đấu trường bên trên, không chỉ chặn đánh giết địch người, còn muốn tiến hành đặc sắc biểu diễn. Chỉ có như vậy mới có thể đề cao nổi tiếng, đạt được càng nhiều người xem tán thành, đồng thời có cao hơn giá trị bản thân. Đại gia xuất trang phí, là người mới thái điều mấy trăm hơn ngàn lần, là cái này đấu trường cơ bản nhất quy cách. Chỉ cần bắt được cơ hội, những người quyết đấu đều sẽ liều mạng biểu hiện, mục đích đúng là vì để cho nhiều hơn nữa khán giả nhớ kỹ chính mình, sau đó biến thành đấu trường trên chân chính ngôi sao. Một kiếm chém giết hai tên cường đại quyết đấu giả, Đường Chấn thành công khiến cho những cao thủ này chú ý, càng ngày càng nhiều quan ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào rồi trên người hắn. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy đều là Đường Chấn cần có kết quả, bởi vì hắn đang yên lặng chờ đợi nào đó ra hỏa tự động tới cửa. Chương 3026, hoài nghi, chờ đợi. Chương 3026, hoài nghi, chờ đợi. 14 giết, giết chết hắn. Nhanh lên một chút xông đi lên, chiếm trước khu vực trung tâm, lại đem tất cả địch nhân toàn bộ giết chết. Rát rưởi, lại lề mề xuống dưới, tiền của lão tử muốn thua sạch rồi. Đấu trường trên khán đài, la lên tiếng chửi rủa bên tai không dứt, điên cuồng phát tiết hưng phấn trong lòng cùng bất mãn. Bọn hắn cũng có riêng phần mình khuynh hướng một phương, tự nhiên hy vọng áp chú một phương chiến thắng, một phương khác bị giết đến không chừa mảnh giáp. Chỉ là trên chiến trường biến hóa khó lường, dù là trước đây bọn hắn căn cứ quyết đấu giả thông tin, đánh giá ra cái nào một đám chiến thắng tỷ lệ cao hơn, nhưng mà vẫn như cũng không thể bảo đảm nắm vững thắng lợi. Giờ khắc này Đường Chấn, chính là đấu trường trên biên số, nhường những kia điên cuồng áp chú đám người sợ mất mật. Còn có không ít khán giả, đúng Đường Chấn ký thác kỳ vọng, chỉ cần hắn có thể thắng lợi, thì có thể làm cho mình tiền thưởng kiếm lợi. Bọn hắn lớn tiếng la lên, thay Đường Chấn góp phần trợ uy, thì bất kể có hay không có thể nghe được. Đấu trường trung ương, đối mặt xông về phía mình năm tên địch nhân, Đường Chấn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nơi này không phải Tử Quang thế giới, giác đấu trường trên phủ văn pháp trận, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành nửa chút áp chế. Nhưng mà Đường Chấn lại tuân thủ quy tắc, không có sử dụng thuộc về thần linh thủ đoạn, mà là thuần túy nhục thân lực lượng. Hắn mục đích làm như vậy, cũng không phải là vì trêu đùa nguyên chú dân, mà là vì dụ địch mắc câu. Chỉ vì Đường Chấn ý thức được, tên kia điên cuồng tu sĩ, rất có thể là cố ý đang dẫn dụ mình. Đối phương kỳ thực đã sớm biết, Đường Chấn sẽ truy tung chính mình đòi nợ, cho nên mới rồi một tương kế tự kế. Quả thực như thế, Đường Chấn một đường truy tung xuống dưới, tất nhiên sẽ rơi vào đối phương bố trí cả bẫy. Đối mặt thần linh cấp bậc tu sĩ, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không phớt lờ, chỉ vì mỗi tên thần linh cũng có thủ đoạn cuối cùng. Giả sử đối phương bố trí cả bẫy, như là Tử Quang thế giới bình thường, vô cùng có khả năng đúng Đường Chấn tạo thành trọng thương. Vừa mới trải qua sống chết khó nói mạo hiểm, Đường Chấn không thể nào tái phạm giống nhau sai lầm, lúc này mới quả quyết ngừng truy tung. Giả sử điên cuồng tu sĩ bố trí cả bẫy, tất nhiên sẽ bí mật quan sát chính mình, nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình dẫn vào trong đó. Phát hiện chính mình đình chỉ truy tung, đối phương tất nhiên sẽ chủ động nhảy ra, cung cấp mới truy tung manh mối. Nếu như không phải lời nói, vậy liền chứng minh Đường Chấn phán đoán sai lầm, hắn vẫn như cũ có thể dựa theo vốn có phương thức truy tung. Nhiều lắm thì tốn nhiều một chút thời gian, giảm mất tỷ lệ thành công, nhưng lại có thể tránh tiềm ẩn nguy hiểm. Đường Chấn việc cần phải làm, chính là tại đây tọa tử vong đấu trường dương danh, nhường cả tòa cư dân thành phố cũng biết mình. Điên cuồng tu sĩ muốn tìm chính mình, dễ như trở bàn tay có thể làm được. Không có sử dụng thần linh thủ đoạn, chủ yếu là tránh đánh cỏ động rắn, lại đến chính là lo lắng trong thành phố này sẽ có cùng cấp bậc thần linh tồn tại. Nếu như là ở bên ngoài, Đường Chấn chắc chắn sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng mà đang ở linh cực giới, hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận. Chỉ vì linh cực giới bên trong ngọa hổ tàng long, vừa có ngoại giới thần linh bước vào, quê hương thần linh đồng dạng không ít. Những thứ này thổ dân thần linh đều là có bất tử chi khu nguyên chú dân tu luyện mà thành, vì có chút nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn chỉ có thể tính giả mạo thần. Mặc dù không coi là thật sự thần linh, nhưng mà thực lực lại đồng dạng không kém, hơn nữa còn chiếm cứ số lượng ưu thế. Đường Chấn tối không muốn trêu chọc đối tượng, chính là những thứ này thổ dân thần linh. Một khi dẫn tới đối phương quần thể vây công, đều sẽ nhường tình cảnh của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu là trêu chọc thật sự nhân vật cường hãn, thì như linh cực giới chủ nhân, đến lúc đó sợ là mọc cánh khó thoát. Cũng may những thứ này thổ dân thần linh rất ít phản ứng ngoại lai tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau không trêu chọc. Đường Chấn trước đây ngay tại lo lắng, địch nhân sẽ sử dụng bản thổ thần linh len lén tính toán chính mình. Nhất là khi hắn phát hiện, điên cuồng tu sĩ con đường tiến tới cổ quái, lại tiến nhập siêu cấp cự thành về sau, thì trở nên càng phát ra cảnh giác lên. Cẩn thận! Bên hai truyền đến la lên, đến không hết suy nghĩ, trực tiếp tiêu tán vô tung. Đường Chấn hai mắt híp lại, nhìn xông tới địch nhân, lần nữa nhấc lên thanh đồng đoạn kiếm. Đi chết! Bên hai tiếng chém giết trong nháy mắt biến mất, giờ khắc này toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình cùng địch nhân. Đường Chấn tại thời khắc này, vẹn vẹn thi triển thuần túy nhục thân lực lượng, tốc độ nhưng như cũ nhanh đến cực hạn. Thanh đồng đoạn kiếm khơi mào một sợi hàn mang, kéo lấy đỏ bừng hào quang, theo khoảng cách gần đây quyết đấu giả trên người sẽ qua. Đối phương trên gương mặt dữ tợn, hiện lên một vòng vẻ mặt thống khổ, cặp kia mắt tròn vo, qua trong giây lát liền đã chết hào quang. Bị huyết nhục ma luyện khai phong thanh đồng đoạn kiếm, tách ra một cỗ xưa cũ quả mang, phủ đuổi nhiều năm sát khí lại lần nữa phong thích. Tại đường trấn huy động dưới, thanh đồng đoạn kiếm mở ra tên thứ hai quyết đấu giả cơ thể, triệt để đoạn tuyệt rồi địch nhân sức sống. Sau đó là hạng ba, hạng tư, mãi đến khi một tên sau cùng địch nhân. Làm thanh đồng đoạn kiếm đâm vào hạng năm quyết đấu giả cơ thể, tốc độ nhanh như thiểm điện đường trấn, rốt cục cũng ngừng lại. Ê! Người quyết đấu kia chầm chầm vào đường trấn, hai mắt trợn tròn xoe, hắn muốn nói cái gì, kết quả lại nên đón xóa hầu mà qua thanh đồng đoạn kiếm. Vâng! Ngay một khắc này, biến mất âm thanh lại xuất hiện, chẳng qua vẫn như cũ là chém giết cùng rú thảm. Thế nhưng sau đó một khắc, lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Trung quanh những người quyết đấu đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Vây công đường trấn năm tên quyết đấu giả liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, toàn bộ đều là chỗ hiểm gặp một kích chí mạng. Xuyên tim, đoạn hầu, xuyên não. Nói là chớp mắt đều có chút quá chậm, năm tên thực lực kẻ địch cường hãn, liền bị đường trấn dùng khác nhau phương thức cuối cùng kết. Thấy cảnh này chẳng cảnh, những người quyết đấu đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run, dường như đã hiểu rồi như thế nào tử vong chân chính thi đấu. Cũng không phải trừng mắt lên, vung đao ngươi chém ta chặt, mà là căn bản là không có cách dự báo tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình sẽ vì phương thức gì bị kết thúc. Mặc dù không lo lắng tử vong, nhưng mà tử vong mang tới sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng như cũng nhường những người quyết đấu cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Lại nhìn chậm rãi rút ra thanh đồng đoạn kiếm, mặc cho thi thể ngã trên mặt đất đường chấn, những người quyết đấu đột nhiên trở nên không tự tin lên. Cùng hắn giao thủ, hẳn là sẽ bị nhất kích tất sát. Quyết đấu giả trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, những kia đối địch trận doanh những người quyết đấu càng là hơn theo bản năng né tránh đến một bên. Loại hành vi này có chút xấu hổ, nhưng mà nếu như không có thiết yếu, lại có ai vui lòng chủ động chịu chết? Tham dự tử vong thi đấu quyết đấu giả cũng cho mình đè xuống trọng chú, kia chính là có thể còn sống kiên trì đến cuối cùng. Nếu bị đường chấn xử lý, rồi sẽ bồi huyết bản vô quy, thực sự quá uổng phí. Theo năm tên bên địch quyết đấu giả bị chém giết, đường chấn trung quanh lại trống rỗng, không còn có bên địch quyết đấu giả có can đảm tới gần. Cùng trận doanh những người quyết đấu, ngược lại là hưng phấn dị thường, gào thét hướng địch nhân phát động công kích. Đường chấn chỉ trong một chiêu, chém giết bên địch năm viên đại tướng chẳng khác gì là cho địch nhân tạo thành một kích chí mạng. Tại đây chủng tuyệt cao dưới hình thế, nếu còn không thể chiến thắng, cũng chỉ có thể chứng minh bọn hắn đều là một đám rác rưởi. Về phần tay cầm thanh đồng đoạn kiếm, vẫn đứng tại chỗ bất động đường chấn, đã trở thành đấu trường trên tối tồn tại đặc thù. Hắn thì đứng tại chỗ, lại không có bất kỳ cái gì một tên quyết đấu giả có can đảm tới gần, giống như chung quanh hắn chính là tuyệt đối cấm khu. Thế nhưng không ngừng co vào quyết chiến vòng, lại bức bách bên địch quyết đấu giả, hướng phía đường chấn vị trí không ngừng di động. Rốt cục vẫn là có không tin tà địch nhân, nhịn không nổi kiểu này khó chịu không khí, giống giận hướng đường chấn phát động công kích. Sau đó hồng mang lóe lên, công kích địch nhân ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không một tiếng động. Nhìn nhỏ máu thanh đồng đoạn kiếm, địch nhân rơi vào trầm mặc, xác nhận vừa mới một kiếm năm giết tuyệt không phải ảo giác. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, vì quyết chiến vòng tròn trở nên càng ngày càng nhỏ. Không có lựa chọn tình huống dưới, chỉ có thể liều chết đánh một trận, cố gắng có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Thế nhưng cho dù ai đều tin tưởng, có đường chấn ở chỗ này, muốn chiến thắng có thể cực kỳ bé nhỏ. Chân cụ tay đứt bay múa, chém giết gầm thét tiếp tục, cuối cùng trở nên lặng yên không một tiếng động. Chiến thắng những người quyết đấu, đứng ở một đống trong thi thể, ngửa mặt lên trời hô to đến chúc mừng thắng lợi. Chỉ có đường chấn trầm mặc như trước, đứng ở gieo họ quyết đấu giả trung ương, giống như đây hết thảy cũng cùng mình không liên quan. Chương 3027, vô đề chương 3027, vô đề 14 bao phủ lên đỉnh đầu cùng bốn phía bóng tối, ở trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đứng trong đấu trường ương những người quyết đấu, lại lần nữa nhìn thấy bốn phía khán giả. Như núi kêu biển gầm âm thanh, như là tạc đạn giống như bạo phát ra, chấn động đến lỗ tai mơ hồ đau nhức. Thế nhưng tại quyết đấu giả nghe tới, là cái này tuyệt vời nhất âm thanh, là khán giả đối bọn họ tán thưởng cùng khẳng định. Huy động dính đầy máu tươi vũ khí, bày ra đủ loại uy vũ khuyết đại tạo hình, phối hợp dưới chân chia năm xẻ bảy thi thể, cho người ta cảm giác dường như là một đám theo địa ngục bên trong leo ra ác ma. Giờ phút này đang diếu võ dương oai, biểu hiện ra chính mình dũng mãnh cùng hung ác. Tử vong thi đấu kết thúc, người thắng trận chuẩn bị rời sân. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, quanh năm suốt tháng chủ trì tử vong thi đấu, đã để hắn rất khó lại có tình cảm ba động. Chỉ là giống như máy móc, an bài từng bước quá trình, mắt thấy một đợt nối một đợt chết đi. Năm qua năm, vẫn luôn như thế. Tại người xem tiếng hoan hô bên trong, sống sót những người quyết đấu, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra đấu trường. Vẫn như cũng là chỗ kia cổng to gò, lúc đi ra chừng hơn 200 tên quyết đấu giả, trở về thời điểm lại không đến 1/4. Kiểm tra thi thể nhân viên công tác, tại lúc này thác thân mà qua, trên mặt nụ cười cùng những người quyết đấu chào hỏi. Tại những công việc này nhân viên trong mắt, chỉ có sống sót quyết đấu giả mới có thể coi là cường giả chân chính. Tiếc nuối lớn nhất chính là những cường giả này không có đổi thành thi thể, bị bọn hắn dùng xe ngựa kéo ra ngoài vứt bỏ. Đường Chấn nhận được chào hỏi cùng nhìn chăm chú nhiều nhất, rốt cuộc trận này chết đi thi đấu, biểu hiện của hắn sát thực đặc sắc. Một người tiêu diệt 7 tên đối thủ, chiến tích vượt xa người khác, đủ để có thể xưng toàn trường tốt nhất. Đường Chấn lại lạnh lùng dị thường, đối mặt những thứ này chào hỏi, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Cũng không có bao nhiêu người để ý thái độ của hắn, vì tại quyết đấu giả bên trong, có rất nhiều đều là cô tịch mà lạnh lùng tính cách. Trừ ra tham dự tử vong thi đấu, những thứ này cô tịch những người quyết đấu, rất ít cùng ngoại nhân giao lưu tiếp xúc. Tại đấu trường giết người, hoặc là bị người khác giết chết, mới là bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú sự việc. Kỳ thực tại tầm thường mắt người bên trong, quyết đấu giả từng cái đều là quái thai, ngày bình thường tốt nhất là kính nhi biết chi. Rời đi đấu trường về sau, có thể lựa chọn tiếp tục quyết đấu, hoặc là nhận lấy ban thưởng rời khỏi. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, có thể đạt được càng phần thưởng phong phú, cũng đúng thế thật đấu trường thủ đoạn một trong. Nếu là cách một quãng thời gian, lại tham dự tử vong thi đấu, ban thưởng rồi sẽ ít hơn rất nhiều. Đến phiên Đường Chấn đăng ký, tên kia râu rậm nhìn hắn một cái, sau đó dựng lên một ngón tay cái. Ngươi trẻ tuổi, biểu hiện rất không tệ, ngươi trời sinh nên biến thành quyết đấu giả. Đó cũng không phải lấy lòng, vì rất nhiều người tại sinh tử quyết chiến lúc đều sẽ biểu hiện được không xong vô cùng. Tượng Đường Chấn loại trạng thái này, xác thực vô cùng ít thấy, râu rậm đem nó trở thành một loại thiên phú. Hắn lại làm sao biết, đây là trải nghiệm vô số chém giết sau đó, khắc vào cốt tủy kỹ xảo chiến đấu. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ sẽ không rời khỏi, mà là tiếp tục tham gia tử vong thi đấu. Râu rậm chắc chắn sẽ không quên can, nhiều một vị hoành không xuất thế cao thủ, tất nhiên sẽ nhường khán giả càng thêm hưng phấn. Làm việc thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ cần đăng ký một chút, Đường Chấn thì có thể chờ đợi lại lần nữa ra sân. Đồng thời Râu rậm nói cho hắn biết, vì trên một hồi thắng lợi, hắn thủ lao sẽ gia tăng gấp đôi. Đây đúng là chuyện tốt, thế nhưng Đường Chấn vẫn lạnh lùng như cũ, rõ ràng không có để ở trong lòng. Đấu trường nhân viên công tác cho rằng Đường Chấn có càng lớn mục tiêu, cho nên vẫn chưa đủ tại dưới mắt thủ lao. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, trong tử vong đấu trường, ai không muốn kiếm lấy tiền nhiều hơn tài. So sánh chân chính đại lão, Đường Chấn thời khắc này xuất chẳng phí, sợ là ngay cả số lẻ cũng không đạt được. Giống như Đường Chấn, tuyệt đại đa số quyết đấu giả cũng lựa chọn tiếp tục tham gia thi đua. Vẹn vẹn là một hồi thắng lợi, không cách nào làm cho bọn hắn thỏa mãn, bọn hắn cần tiền nhiều hơn tài, cùng với càng lớn danh khí. Chỉ là lại lần nữa ra sân lúc, quy tắc liền có thể xảy ra sửa đổi, vị trí trận doanh cũng biến thành khác nhau. Nguyên bản sóng vai chiến đấu chiến hữu, tại hạ một hồi sau khi bắt đầu, rồi sẽ cơ đao kiếm liều cái cho người chết ta sống. Dưới loại tình huống này, bây giờ không có thiết yếu liên lạc tình cảm, vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc trước còn sóng vai chiến đấu quyết đấu giả, lúc này lại lần nữa tách ra, vẻ mặt lạnh lùng nghỉ ngơi khôi phục. Bọn hắn làm sao biết, ở trong quá trình này, Đường Chấn thi triển tập thể một cảnh. Đấu trường 10 vạn khán giả, toàn bộ đều bị đặt vào trong đó. Tại đây tọa bị ký ức tạo dựng đặc thù thế giới, Đường Chấn bắt đầu rồi nghiêm túc si tra, cố gắng tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đây là vô cùng rườm rà sự việc, vì cần xem xét tập thể mộng cảnh tất cả ngóc ngách, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở. Chỉ vì địch nhân của mình thuộc về giảo hoạt gian trá loại hình, sẽ không tùy tiện lộ ra chân ngựa. Tại mộng cảnh thế giới tìm tòi nửa ngày thời gian, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, điên cuồng tu sĩ cũng không có xuất hiện. Đường Chấn cũng không sốt ruột, địch nhân không thể nào nhanh như vậy xuất hiện, còn muốn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Liền đang chờ đợi trong quá trình, lại có một ít tân lão quyết đấu giả lần lượt gia nhập chiến đấu đội ngũ. Chờ đợi rồi một quãng thời gian, cửa tráng hán đầu chọc truyền đạt mệnh lệnh báo tin, tất cả quyết đấu giả chuẩn bị ra trận. Liền xem như quyết đấu giả muốn nghỉ ngơi, khán giả thì sẽ không đồng ý, bọn hắn cần quan sát biểu diễn, sau đó không ngừng cửa xuống dưới. Không ít chờ đợi thi đua những người quyết đấu, càng là hơn không kịp chờ đợi, vọt thẳng hướng về phía đấu trường. Đi đến trong sân, tạo hình khác nhau quyết đấu giả, lần nữa khiến cho người xem reo hò. Có chút người xem chú ý, đặt ở trên người Đường Chấn, bởi vậy tiền đã thắng nổi một hồi, biểu hiện vô cùng kinh diễm. Những thứ này khán giả trong lòng cho rằng, Đường Chấn thủ đoạn không chỉ chừng này, vẫn như cũ có khả năng lần nữa thắng lợi. Bọn hắn sôi nổi đặt cược, chỉ vì kia hy vọng mong manh, một khi cược bền trong liền kiếm lợi lớn. Chỉ là đấu trường trên biến hóa khó lường, so đấu lại là đoàn chiến kết quả, một người vũ dung rất khó ảnh hưởng cả trạng thi đấu. Rất nhiều khán giả mặc dù xem trọng Đường Chấn, lại không coi trọng hắn sở quy thuộc đội ngũ, thế là sôi nổi làm ra tương phản lựa chọn. Không có qua bao lâu thời gian, chiến đấu chính thức bắt đầu. Mỗi một lần chết đi thi đấu, cũng như dự đoán bên trong phân khích, đồng thời còn sẽ có đủ loại cao trào cùng bất ngờ. Hôm nay ở đây khán giả liền liên tục mắt thấy dạng này kinh hỉ, lần nữa nhìn thấy bộ phát Đường Chấn, liền như là ra sân giống nhau, Đường Chấn một người một kiếm, giết đến bên địch trận doanh đầu người của quận. Như thế biểu hiện kinh diễm, ngay lập tức đã trở thành ở đây người xem tiêu điểm. Tại rất nhiều khán giả nhìn tới, có thể hôm nay đấu trường lại sẽ có một vị ngôi sao nổi lên. Kỳ thực tại tử vong thi đấu bên trong, tương tự ngôi sao tuyển thủ cũng không hiếm thấy, nhưng mà có rất nhiều đều là đảm hoa nhất hiện. Bọn hắn có thể kinh diễm nhất thời, nhưng mà không được bao lâu thời gian, rồi sẽ trở nên lặng yên không một tiếng động. Trong đó có rất nhiều quyết đấu giả, lại bởi vì trải nghiệm quá nhiều kiểu này tử vong đau khổ, từ đó chán ghét cùng sợ hãi kiểu này chết giết. Lại có lẽ là bị mạnh hơn quyết đấu giả áp chế, căn bản không có cơ hội bùng lên, dần dần chẳng khác người thường. Nhưng mà mặc kệ tương lai làm sao, giờ khắc này Đường Chấn, đúng là trên trận kinh diễm nhất tồn tại. Tại hắn dẫn dắt dưới, cùng trận doanh quyết đấu giả, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, thậm chí căn bản không cần đợi đến cuối cùng trận chung kết thời khắc, cũng đã đem địch nhân đối diện toàn bộ chém giết. Tự thân thương vong cũng chỉ có 1/3. Làm quyết ra thắng bại một khắc này, đấu trường trên khán giả cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, chúc mừng chính mình vừa mới nhìn thấy một hồi đặc sắc biểu diễn. Cùng trận doanh quyết đấu giả, sôi nổi hướng phía Đường Chấn phương hướng, không mình hành lễ tỏ vẻ kính ý liền như là Đường Chấn dự đoán như vậy, vẹn vẹn hai trận tử vong thi đua, tên tuổi của hắn liền đã triệt để khai hỏa. Chương 3028, ghen ghét, khiêu khích. Chương 3028, ghen ghét, khiêu khích. 14 người trẻ tuổi, ta nghĩ ngươi rất có tiền đồ. Dâu dậm nhìn Đường Chấn, dùng rất nghiêm túc giọng nói, đồng thời rút về rồi trên bàn khế ước. Có trời mới biết tại quá khứ thời kỳ, hắn đúng bao nhiêu quyết đấu giả từng nói như vậy, lắc lư đối phương trong đấu trường chết đến một lần lại một lần. Nếu ngươi không bị xử lý, cũng luôn luôn dự định tham dự đi xuống, tiếp xuống chí ít còn có mười mấy cuộc chiến đấu chờ ngươi. Dâu dậm nhìn Đường Chấn, thuận miệng nhắc nhở một câu. Tòa này trong sân đấu thi đấu, có thể nói là không ngủ không nghỉ, bất kể ngày sáng đêm tối cũng đang tiến hành. Trong sân đấu khán giả sẽ ở cảm thấy đói khát mệt mỏi lúc rời khỏi, nhưng mà thì có rất nhiều khán giả bổ sung đi vào. thành phố khổng lồ, chưa bao giờ thiếu khán giả cùng dân cờ bạc. Có thể chứa được 10 vạn người đấu trường, vẫn luôn dòng người không ngừng, tiếng hô hoán càng là hơn bên tai không dứt. Đường Chấn gật đầu một cái, lại lần nữa về đến bên cạnh trong phòng, yên tĩnh ngồi trên ghế. Đang đợi những người quyết đấu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Chấn, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Trong phòng người sống sót cũng ở trên một hồi cùng Đường Chấn sóng vai chiến đấu, dễ như trở bàn tay địa chiến thắng địch nhân. Thắng lợi mặc dù đáng mừng, lại cũng mang đến sầu lo. Vì trận tiếp theo ngẫu nhiên phân phối, chính mình liền có thể cùng Đường Chấn đối chiến, sau đó bị loạn đao phân thây. Hai trận tử vong thi đua, liền để cái khác quyết đấu giả như thế sợ hai Đường Chấn, đủ để chứng minh biểu hiện của hắn có bao kinh người. Nếu năng lực lựa chọn, không ai vui lòng cùng hắn đối nghịch. Chết tiệt, ta lựa chọn rời khỏi. Một tên khuôn mặt âm lãnh quyết đấu giả hung hăng chửi thề một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Đi vào dâu rậm chỗ nào, hắn ném ra trong tay thẻ kim loại, cộng lại tổng cộng 5 khối. Ta muốn toàn bộ đổi, sau đó lại đi tìm một chỗ, hảo hảo thư giãn một tí. Dâu rậm trầm mặt, từ phía dưới đại giỏ bên trong, cầm ra rồi một cái mặt giá trị khác nhau giấy chất tiền mặt. Tiên dung giỏ chứa, đủ để chứng minh đấu trưởng cường đại tự tin, căn bản không sợ bị người cắt đoạn. Đây là thông minh lựa chọn, bằng không trận tiếp theo, ngươi có thể rồi sẽ bị kia tân nhân chặt thành bánh nhân thịt. Nghe được dâu rậm chế nhạo, quyết đấu giả cười lạnh một tiếng, đem một cái tiền trộm trong tay. Giống như là con sói đói ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Đường Chấn, ẩn giấu đi cực độ áp y, yên tâm đi, hắn phách lôi không được bao lâu. Quyết đấu giả những lời này, rõ ràng là đang nói Đường Chấn, một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Dâu rậm cười lạnh một tiếng, hắn kiến thức qua quá nhiều bẩn thỉu, tự nhiên hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Đơn giản là muốn tìm cao thủ, nghĩ biện pháp ám sát Đường Chấn, sau đó lại thừa cơ đặt cược kiếm một món hời. Làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là Đường Chấn thực lực quá mạnh, làm trễ nải hắn kiếm tiền cùng tăng lên đẳng cấp. Loại chuyện này nghĩ đến thoải mái, thao tác nhưng không dễ dàng, bất quá trước mắt quyết đấu giả là kẻ ra đời, khẳng định có chính mình con đường cách. Chẳng qua cứ như vậy, Đường Chấn tình cảnh cũng có chút nguy hiểm, rất có thể sẽ bị xử lý. Dâu rậm cũng không thèm để ý, thậm chí có chút chờ mong, chỉ có như vậy mới đủ kích thích, có thể để cho khán giả càng rót đầy hơn ý, khán giả cảm thấy thỏa mãn, tử vong đấu trường làm ăn mới biết càng tốt hơn, cho nên loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Không muốn chỉ nói không làm, bằng không ta sẽ xem thường ngươi. Dâu rậm nhìn quyết đấu giả, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tức giận bất bình, quyết đấu giả quay người rời khỏi, chuẩn bị đi áp dụng kế hoạch của chính mình. Cái khác quyết đấu giả vẫn như cũ còn đang do dự, không muốn bỏ qua tiểu này cơ hội khó được. Đường Chấn thực lực rất mạnh, nếu là theo hắn thu hoạch thắng liên tiếp, quan phương công bố chiến tích cũng sẽ càng thêm đẹp mắt. Nếu chiến tích tốt, người xem tán thành độ rồi sẽ cao hơn, suất tràng phí cũng sẽ tăng lên mấy lần. Đối với quyết đấu giả mà nói, đây chính là bọn họ chỗ mục tiêu theo đuổi. Nhưng nếu là vận khí không tốt, rồi sẽ biến thành Đường Chấn đối thủ, một khi bị xử lý lời nói, lúc trước tích lũy rồi sẽ triệt để về không. Xoắn xuýt trong quá trình, không ngừng có mới tới quyết đấu giả gia nhập, vừa có những kia mới đến tân nhân, cũng đồng dạng có chết qua nhiều lần lão thủ. Mắt thấy thời gian sắp tới, nguyên bản còn đang ở xoắn xuýt quyết đấu giả, sôi nổi quyết định được chủ ý nên đi đi, cái kia lưu lưu. Sau đó những người quyết đấu, cảm giác tình huống có chút không đúng, vội vàng vụng trộm hỏi thăm một chút. Đường Chấn lần nữa biến thành chú mục tiêu điểm, những người quyết đấu kia nhìn xem ánh mắt của hắn, mơ hồ mang theo khiêu khích cùng kiên kỵ. Cửa chuyên đến một hồi tiếng huyên náo, một đám tráng hán đi đến, khối lập phương trạng tráng kiện hình thể, giống như một đám di động cự thú. Cố gắng tìm Đường Chấn phiền phức quyết đấu giả, ngay tại bọn này tráng hán bên trong, sau khi đi vào liền tìm kiếm Đường Chấn tung tích. Nhìn thấy Đường Chấn ngồi yên bất động, người quyết đấu này trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nhìn thấy mấy tên tráng hán sau đó, dâu rậm nhíu nhíu mày, nhìn về phía tên kia tìm phiền toái quyết đấu giả. Lại đem mấy tên này đi tìm đến, nhìn tới ngươi thật là nhất định phải được, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, lẽ nào tên này tân nhân đắc tội ngươi? Quyết đấu giả cười lạnh một tiếng, lại cũng không trả lời. Muốn nói Đường Chấn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, kỳ thực cũng không thỏa đáng. Chủ yếu vẫn là không quen nhìn có người so với chính mình càng tốt hơn. Đồng thời còn có một loại cảm giác sợ hãi, cảm giác nếu không chèn ép một chút Đường Chấn, tương lai đấu trường sẽ trở nên càng ngày càng khó chỗ lẫn. Nếu như có thể giết chết Đường Chấn mấy lần, áp chế một chút hắn nguyệt khí, rất có thể sẽ đem vị này ngồi sao quyết đấu giả bóp chết. Xử lý rồi tiềm ẩn người cạnh tranh, chính mình còn có thể được đến chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Ta muốn xin đặc thù giao chiến hình thức, ta cùng đồng bạn của ta một tổ, tên kia cùng chúng ta đối lập trận doanh, ngươi đến cho an bài một chút. Dùng ánh mắt liếc mắt Đường Chấn một chút, người quyết đấu kia nhỏ giọng nói. Chuyện này không tốt lắm xử lý, rốt cuộc tử vong thi đấu cũng muốn bảo đảm công bằng, phía sau ngươi mấy tên kia đẳng cấp rất cao, rất khó cũng phân đến một tổ. Tất nhiên còn có một loại phương pháp, chính là đối phương đồng ý khiêu chiến của ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải thanh toán đầy đủ tiền đặt cọc. Dâu rậm nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác cũng không phải quá có thể. Trừ phi Đường Chấn điên rồi, mới biết tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Ta có thể tiếp nhận. Đột nhiên có âm thanh truyền đến, nhường dâu rậm cùng quyết đấu giả hơi sững sờ, đợi đến quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Đường Chấn thì đứng ở bên cạnh. Về phần hắn khi nào tới gần, hai người lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem một mặt bình tĩnh Đường Chấn, người quyết đấu kia trong lòng không khỏi dậy rồi một tia sợ hãi, nhưng mà nghĩ lại, nhưng lại âm thầm cười lạnh không thôi. Đối với mình tìm thấy viện binh, quyết đấu giả cực độ tự tin, tất nhiên Đường Chấn chủ động muốn chết, vậy cũng chẳng trách người khác. Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến sao? Dâu rậm ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn trong đấu trường công tác hơn 100 năm, dạng gì sự việc cũng đã từng thấy qua. Tất nhiên Đường Chấn đồng ý, vậy liền chưa nói tới tính toán, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện sự việc. Nếu hắn nghĩ làm âm mưu quỷ kế, cũng căn bản không thể nào làm đến hiện tại, mà là sớm đã bị đá ra môn. mỗi ngày suy diễn liều mạng tranh đấu tử vong đấu trường, kỳ thực có tương đối nghiêm khắc uy chế xí nghiệp, một khi xúc phạm rồi sẽ gặp nghiêm trị. Linh cực giới cư dân không sợ nhất là tử vong, có thể sợ nhất lại là sống không bằng chết trừng phạt. Tử vong đấu trường am hiểu nhất loại chuyện này. Đã như vậy, vậy ta thì an bài một chút, chuyên môn chuẩn bị một hồi đặc thù thi đấu. Dâu dầm nói chuyện đồng thời, xoay người đi rồi phía sau phòng tối, hẳn là muốn xin chỉ thị cao tầng. Đối diện người quyết đấu kia, lạnh lùng quét đường chấn một chút, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng một bên. Sự việc tất nhiên đã làm rõ, cũng liền chưa nói tới cái gì lúng túng, từ nay về sau chính là địch nhân. Căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần trên đấu trường so đấu chém giết, xem ai có thể trước hết nhất chịu thua. Không có qua bao lâu thời gian, dâu dầm đi ra, đối đường chấn hai người gật đầu một cái. Đã sắp đặt hoàn tất, ngươi có thể chọn lựa giúp đỡ, lại có lẽ là đơn độc đối chiến bọn hắn. Khác nhau đối chiến hình thức, ban thưởng tự nhiên không giống nhau, suy nghĩ thật kỹ một chút, sau đó nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trung quanh ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi trên người đường chấn, kỳ thực bất kể cái nào lựa chọn, đều không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Có chút quyết đấu giả tâm lý, âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng đường chấn khó thoát khỏi cái chết. Không cần suy xét, ta một người, đối chiến bọn hắn một đám. Đường chấn nhẹ nói, ngữ khí bình tĩnh dị thường, căn bản không có đem những người khiêu khích này để vào mắt. Chương 3029, chờ đợi địch nhân chương 3029, chờ đợi địch nhân 14. Không có qua bao lâu thời gian, khán giả liền đã hiểu rõ, sắp có một hồi đặc thủ thi đấu triển khai. Vừa mới biểu hiện xuất sắc đường chấn, bị cái khác quyết đấu giả điểm danh khiêu chiến, chỉ định muốn cùng hắn triển khai một hồi tử vong thi đấu. Đối với cái tin tức này, khán giả cảm thấy vô cùng hưng phấn. So sánh đoàn chiến mà nói, này chủng loại hình chết đi thi đấu càng thêm có ý nghĩa, có thể thu hút nhiều hơn nữa khán giả tham dự trong đó. Tử vong đấu trường kẻ kinh doanh rất hiểu rõ điểm này, cho nên mới sẽ đồng ý cuộc tỷ thí này. Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, càng là mâu thuẫn xung đột mãnh liệt, khán giả thì càng thích. Như vậy một hồi thi đấu, sắp thực xem chút mười phần. Đường chấn chỉ là tân nhân, bên địch thì là năm tên lao thủ, kinh nghiệm cùng thực lực cũng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bất luận nhìn thế nào, đều là không công bằng, đường chấn chiến thắng tỷ lệ thì cực kỳ bé nhỏ. Để người không ngờ rằng là, đường chấn lại đáp ứng khiêu chiến, hơn nữa còn là lấy một địch nhiều. Rốt cục có nhiều tự tin, mới chịu đáp ứng dạng này khiêu chiến. Khán giả cảm thấy hưng phấn, đồng thời còn có nồng đậm hoài nghi, luôn cảm thấy có chút khó tin. Kỳ thực chiến đấu như vậy cực kỳ có xem chút, vì tràn đầy lo lắng, ai cũng không cách nào xác định kết quả sau cùng. Nếu lựa chọn áp chú đường chấn, với lại hắn có thể chiến thắng lời nói, như vậy hồi báo đều sẽ phong phú dị thường. Bao gồm một đêm trận đầu, tuyệt không phải hy vọng hão huyền. Chỉ là tuyệt đại đa số khán giả cũng không xem trọng đường chấn, mà là có khuynh hướng hắn bị xử lý. Tỷ lệ đặt cược càng cao, chứng minh chiến thắng tỷ lệ thì càng thấp, thì càng nói rõ rồi quan phương không coi trọng đường chấn. Rốt cuộc hắn đối mặt địch nhân đều là chết qua rất nhiều lần lão thủ, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Đường chấn chỉ là một tên tân nhân, muốn chiến thắng đối phương nhất định khá khó khăn. Rốt cục tập trung cho ai, kỳ thực khán giả đã hiểu rõ, chỉ có thật sự dự định đánh cược một phen ra hỏa, lựa chọn trên người đường chấn thêm rót. Khán giả lựa chọn như thế nào, kỳ thực cũng không có quan hệ gì với đường chấn, hắn chỉ là dựa theo kế hoạch của chính mình trong đấu trường tăng lên danh khí, sau đó chờ đợi có thể tồn tại địch nhân xuất hiện và dự định thời gian để đến được, hoặc là vẫn không có kết quả, đường chấn tự nhiên sẽ chủ động rời khỏi. Theo thời gian trôi qua, trận này đặc thủ chết đi thi đấu đã chính thức bắt đầu. Tại đấu trường người xem nhìn chăm chú, đường chấn cùng năm tên quyết đấu giả cùng nhau đi đến rồi trong sân đấu ương. Đặt cược những kia khán giả sôi nổi lớn tiếng la lên, cho mình tập trung một phương góp phần trợ uy, chém chết những kia ngốc đại cá thử tử, để cho ta hảo hảo kiếm một món hời. Một đám đánh một, nếu này cũng thua, vậy mọi người còn sống sót làm gì? Lên a, xông lên a, đem ra hỏa kia cho ta xé thành mảnh nhỏ. Khán giả la lên không dừng lại, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm chính mình đạt được thắng lợi cuối cùng. Đối diện những người quyết đấu kia, tại người xem trong tiếng kêu ầm ĩ, không ngừng bày ra đủ loại tư thế. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, nên rất quen thuộc tử vong quy tắc của sân đấu, hiểu rõ làm sao có thể cho khán giả mạnh hơn lòng tin. Tao thủ lộng tư biểu diễn, quả nhiên rất có hiệu quả, đưa tới càng nhiều người xem gieo họ. Giờ khắc này khán giả đã càng phát ra có khuynh hướng đường chấn thất bại, thậm chí đã có người bắt đầu hối hận tập trung. Thanh âm lạnh lùng vang lên, mang ý nghĩa tử vong thi đấu chính thức bắt đầu, chung quanh trong nháy mắt lầm vào trong hắc ám. Đứng ở đối diện quyết đấu giả, lạnh lùng nhìn về phía đường chấn, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Bọn hắn rất có tự tin, chỉ cần phối hợp lẫn nhau nhìn khởi xướng một lần công kích, liền có thể đem đường chấn trực tiếp chém giết. Chẳng qua thân làm đấu trường lính cũ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, tránh cho đường chấn lưu lại nửa điểm cơ hội. Giết! Theo một tiếng gào thét, mấy tên quyết đấu giả xông về phía trước, phong bế chung quanh cùng đỉnh đầu. Những thứ này cường tráng quyết đấu giả, như là bốn bức tường bích, đem đường chấn phong ở bức tường người bên trong. Đi chết! Nhìn đường chấn không vừa mắt, tìm đến giúp đỡ ám sát cái nào tên quyết đấu giả, trên không trung phát ra âm lanh cười quái dị. Tất nhiên muốn đối phó, nhất định phải dùng bén nhọn nhất thủ đoạn, nhường hắn căn bản không có nửa điểm hoàn thủ cơ hội. Đối mặt năm tên cường đại quyết đấu giả, đường chấn muốn trở về từ coi chết, cơ hội là người si nói mộng. Cũng chỉ có làm như vậy mới có thể đủ phá hủy đường chấn lòng tin, đồng thời nhường nhiều hơn nữa khán giả thỏa mãn lớn tiếng khen hay. Bao gồm ở đây khán giả đồng dạng cũng là loại ý nghĩ này, cho rằng đường chấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này đường chấn bắt đầu đánh trả. Quen thuộc hồng mang thoáng hiện tại địch nhân cái cổ trong lúc đó sẽ qua, mặc dù không phải xuất chiêu trước, nhưng cũng tuyệt đối là hậu phát chế nhân. Chỉ thấy máu quang tiềm hiện sau đó vây công đường chấn những người quyết đấu kia, thẳng tất cả đều dừng lại ngay tại chỗ. Bọn hắn vũ khí trong tay khoảng cách đường chấn chẳng qua một tấc, nhưng lại không cách nào tiếp tục đi tới. Ầm. Một thanh vũ khí rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập, ngay sau đó là đầu người cuộn. Thi thể không đầu cổ máu tươi phun ra, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại đường chấn dưới chân, quay lại đây một cái đầu người, chính là tên kia gây sự quyết đấu giả. Hắn chính trừng to mắt, vô thần nhìn đường chấn, u ám con mắt tràn đầy mê man. Đợi đến mà phục sinh chỉ về sau, liền xem như mượn mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám lại đến khiêu khích đường chấn, bằng không chính là tự rước lấy đục. Ngay một khắc này, bao phủ bốn phía bóng tối biến mất, quang minh lại xuất hiện ở trước mắt. Trung quanh người xem gieo họ, như là thủy triều giống như không ngừng truyền đến, an mừng nhìn đường chấn đạt được thắng lợi. Tất nhiên cũng đồng dạng có rất nhiều khán giả đang lớn tiếng chửi mắng, bởi vì bọn họ vừa mới vì đường chấn thua tiền. Muôn người chú ý phía dưới, đường chấn rời khỏi đấu trường, lại lần nữa về tới chờ đợi phòng bên trong. Lần này trở về lúc, ven đường mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn đã trở nên hoàn toàn không giống. Ban đầu hai trận thi đấu, đường chấn biểu hiện chỉ có thể coi là ưu tú, có thể làm cho một bộ phận khán giả nhớ kỹ hắn. Chỉ là như vậy tân tú, đấu trường trên chưa bao giờ thiếu, mỗi ngày đều đang không ngừng nổi lên cùng vẫn lạc. Nhưng mà đường chấn vừa mới biểu hiện, cũng tuyệt đối coi là kinh diễm, đủ để cho toàn trường khán giả hưng phấn kinh ngạc. Chỉ vì cùng hắn giao thủ năm tên quyết đấu giả, đều thuộc về có chút danh tiếng loại hình, bị rất nhiều khán giả chỗ biết rõ. Tuy nói không tính đại hồng đại tử, nhưng mà cũng có đem ra được chiến tích, càng không phải là loại đó bị người một chiêu trở thành miểu sát thái kê. Một con như vậy, nếu một đám đều là như vậy, kia không thua gì một đám sói đói. Đường chấn cho dù là mãnh hổ, thì nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là đủ loại này nguyên nhân, tất cả khán giả cũng nhận định, tử vong đấu trường bên trong chẳng mấy chốc sẽ có một vị ngôi sao nổi lên. Cứ như vậy, còn mang ý nghĩa bọn hắn đều sẽ đạt được nhiều hơn nữa kiếm tiền cơ hội, đồng thời nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn biểu diễn. Căn bản cũng không có người biết, thì vào giờ phút này, mình đã bị kéo vào rồi tập thể mộng cảnh bên trong. Vốn nên trong phòng nghỉ ngơi đường chấn, giờ phút này lại chính trong đấu trường đi khắp, tìm kiếm tuyển lựa người khả nghi viên. Mỗi tên người xem nhất cử nhất động đều bị đường chấn nhìn ở trong mắt, từ đó phán định có phải khả nghi. Tuyệt đại đa số khán giả khẳng định không có vấn đề, mục đích của bọn hắn chính là vì đánh bạc cùng quan sát chém giết biểu diễn. Còn có một số khán giả đáng giá hoài nghi, nhưng mà bị đường chấn tùy tiện vừa tìm, có thể xác định lai lịch của đối phương. Chỉ cần không liên quan đến bản thân, đường chấn tự nhiên không thèm để ý toàn bộ tìm một lần, xác nhận không có dị thường sau đó, đường chấn rời khỏi tập thể một cảnh. Chính mình vẫn còn có chút nóng nội, có thể đối phương đang quan sát, không hiểu rõ tại sao mình lại đột nhiên tham gia tử vong thi đấu. Tất nhiên muốn câu cá, vậy thì nhất định phải muốn có đầy đủ kiên nhẫn, bằng không chỉ có thể hay không con mồi đổ bỡn. Đường chấn quyết định chú ý, lặng lặng chờ đợi trận tiếp theo tử vong thi đấu bắt đầu, cùng với thật sự con mồi đến. Chương 3030, rốt cuộc đã đến. Chương 3030, rốt cuộc đã đến. 14 mẹn mẹn mấy trận tử vong thi đấu, liền để đường chấn thanh danh càng phát ra vang dội. Đấu trường rất nhiều khán giả hiểu rõ rồi vị này biểu hiện ưu tú tân nhân, cảm thấy hắn có trở thành ngôi sao quyết đấu giả tiềm chất. Chút ít xem trọng đường chấn khán giả, tại hắn ra sân lúc, thả xuống rồi trọng chú bắt trên một cái. Chính là phần này tín nhiệm, đổi lấy phong phú hồi báo. Những kia tập trung đường chấn khán giả, kiếm lấy rồi phong phú tiền thưởng, từng cái hưng phấn vô cùng. Đỏ mắt những người khác thu hoạch, nhiều hơn nữa khán giả quyết định chú ý, cố gắng thông qua đường chấn thất hắc mã này kiếm lấy càng phong phú hồi báo. Từ vòng đấu trường những người kinh doanh, vô cùng vui lòng nhìn thấy loại chuyện này xảy ra, chưa bao giờ sợ khán giả điên cuồng tập trung. Bọn hắn ngay lập tức làm việc vận doanh lên, triệu tập một ít thật sự cao thủ cường hãn, tham dự vào có đường chấn gia nhập đối chiến bên trong. Dựa theo quan phương lời giải thích, vì đường chấn đẳng cấp phi tốc tăng lên, nhất định phải tham gia cấp bậc cao hơn chiến đấu. Đợi đến đối chiến đội hình sắp đặt hoàn tất, những kia xa xa trông cậy vào đường chấn kiếm nhiều tiền khán giả, từng cái bị tức được lớn tiếng chửi mẹ. Nếu đối thủ hay là giai đoạn sơ cấp, đường chấn khẳng định có thể đạt được thắng lợi, bọn hắn đầu nhập thì bảo đảm có thể thu hoạch hồi báo. Thế nhưng cao cấp quyết đấu giả thực lực, chưa chắc sẽ đây đường chấn kém đến ở đâu, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Cẩn thận phân tích ra, mỗi một tên quyết đấu giả thực lực cũng không kém gì đường chấn, nếu là vẫn như cũ đem tiền đặt cược ép ở trên người hắn, thực sự không cách nào bảo đảm đạt được kết lợi. Nguyên bản xem trọng đường chấn khán giả, bắt đầu trở nên đung đưa không ngừng, sợ áp chú sau đó huyết bản vô quy. Làm thông chi một chút rót một khắc này, nguyên bản định tập trung đường chấn khán giả, sôi nổi chuyển đổi đến đối diện trận doanh. Đặt cược kết thúc, chiến đấu bắt đầu. Thân làm tân nhân đường chấn, bị những thứ này lính cũ trọng điểm nhằm vào, nếu đưa hắn đánh chết lời nói, thì có thể làm được cả danh và lợi. Những thứ này tạm thời gia nhập quyết đấu giả, rất nhiều cũng nhận được ám sát nhiệm vụ, tại cuộc chiến đấu này bên trong đem đường chấn kết thúc. Tuyên bố nhiệm vụ người, tự nhiên là đấu trường cao tầng, mục đích là vì thao túng đánh cược. Bất kể cái nào một tên tiếp nhận nhiệm vụ người, chỉ cần thành công tiêu diệt đường chấn, rồi sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Người thành công có thể đạt được lợi ích, tử vong đấu trường đạt được chỗ tốt sẽ càng nhiều, những kia vì đường chấn mà xuống trọng chú khán giả, lại khẳng định sẽ thường huyết bản vô quy. Này nhìn như đơn giản tàn khốc đấu trường, không còn nghi ngờ gì nữa ẩn giấu đi rất nhiều bóng tối, đem quyết đấu giả loay hoay tại bàn tay trong lúc đó. Không có qua bao lâu thời gian, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Cao cấp quyết đấu giả chém giết, xa so với sơ cấp võ giả càng thêm đặc sắc dứt khoát, tuyệt đối sẽ không ngươi tới ta đi đánh cái hồi lâu. Một chiêu thi triển, sinh tử lập hiện. Tại tuyệt đại đa số khán giả nhìn tới, tiểu này cấp trong chiến đấu, đường chấn rất khó kinh diễm đến đâu toàn trường. Lại không nghĩ chiến đấu vừa mới bắt đầu, đường chấn lại đột nhiên một phát, đem cố gắng tiêu diệt chính mình hai tên địch nhân chẳng thủ. Sau đó càng là hơn chủ động công kích, tại bên địch trong trận doanh giết đến ba gia ba bảo, những nơi đi qua đầu người cuộn cuộn. Đợi đến tất cả khán giả kinh ngạc đứng dậy, bên địch quyết đấu giả tâm kinh đảm hàn lúc, Đường Chấn đã chém giết 12 tên quyết đấu giả. Dựa theo bình thường tỷ lệ, hai bên trận doanh đều là 100 người có thừa, Đường Chấn mới vừa ra tay, liền đem bên địch thành viên tiêu diệt 1/10. Như thế kinh diễm chiến tích, chấn kinh rồi ở đây tất cả khán giả, càng làm cho những địch nhân kia sinh lòng sợ hãi. Những kia tập trung Đường Chấn khán giả, hưng phấn lớn tiếng la lên, chỉ vì bọn hắn liền thấy hy vọng thắng lợi. Nguyên bản chuẩn bị tập trung Đường Chấn, nhưng lại lo trước lo sau mà cải đầu đối diện trận doanh khán giả, giờ khắc này suýt nữa đem ruột hối hận thành. Lại hối hận cũng vô dụng, rốt cuộc đây là đánh cược nơi trốn, căn bản cho không được đổi ý cùng trận doanh quyết đấu giả sau khi khiếp sợ, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, hướng phía địch nhân phát động công kích. Bọn hắn kỳ thực cảm nhận được uy hiếp, tốt vào giờ phút này, chính mình cùng Đường Chấn thuộc về cùng một trận doanh. Trước đạt được trận này chém giết thắng lợi, về phần về sau nên làm như thế nào, chỉ có thể chờ đợi đến chiến đấu kết thúc lại nói. Tại toàn trường người xem nhìn chăm chú, những người quyết đấu khí thế như hồng, hung tợn thẳng hướng rồi bên địch trận doanh. Vẫn như cũng là huyết nhục vẩy ra, xương cốt đứt gãy, gầm thét tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Máu tanh như thế một màn, khán giả không thể quen thuộc hơn được, những người quyết đấu đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là hôm nay chiến đấu đặc biệt thoải mái, không đợi những người quyết đấu thi triển toàn lực, liền đã thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhìn đây đất hải cốt, lại nhìn mắt giữ im lặng Đường Chấn, vốn nên gieo họ chúc mừng những người quyết đấu, đột nhiên có loại kẻ nhạt vô vị cảm giác. Bọn hắn cảm giác lúc này gieo họ chính là đối với mình lớn nhất trân trọng, bởi vì này chẳng thi đấu danh tiếng đã đều bị Đường Chấn toàn bộ cướp đi. Nếu giờ phút này gieo họ, chẳng khác nào là thừa nhận Đường Chấn lợi hại. Đối với mấy cái này tự nhận là có thân phận, cho là mình không kém ai quyết đấu giả mà nói, thật sự là rất khó làm ra như vậy xấu hổ sự việc. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở quyết đấu giả có thể không ngừng phục sinh, cho dù là bị người chém giết, thì vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp trả thù lại. Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, luôn có đem đối phương đánh chết lúc. Dù là ngươi rất mạnh, nhưng mà ta tất nhiên có thể giết ngươi, thì chứng minh ta cũng không đầy ngươi yếu. Chính là kiểu này cổ quái tư duy, dẫn đến quyết đấu giả cũng vô cùng tự phụ, tuyệt đối không tùy tiện thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn đúng là bị chấn động, cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nếu đổi lại là bọn hắn lời nói, căn bản không thể nào giống như Đường Chấn, có huy hoàng như vậy chiến tích. Đơn thương độc mã phía dưới, xử lý rồi bên địch 1/5 địch nhân, cái này khiến cái khác quyết đấu giả làm sao chịu nổi, lại như thế nào mới có thể siêu việt. Trung quanh bóng tôi biến mất, khán giả lại xuất hiện, gieo họ tiếng gầm hết đợt này đến đợt khác. Có khán giả chú ý tới đấu trường trên các thượng, nhưng mà căn bản sẽ không để ý, bọn hắn chỉ biết mình kiếm được phong phú tiền thưởng. Giờ khắc này tiếng hoan hô, hơn phân nửa nhi đều là đưa cho Đường Chấn, cùng cái khác quyết đấu giả không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là đang rút lui Đường Chấn, bao gồm cái khác quyết đấu giả, tất cả đều là vẻ mặt lạnh lùng nét mặt. Đối với người xem gieo họ cổ vũ, hoặc là chào phúng chớ chú, toàn bộ xem như rồi gió thoảng bên tai. Đường Chấn đi tại phía sau cùng, nhìn như nhìn không chớp mắt, thực tế lại tại theo dõi cả tòa đấu trường. Tập thể mộng cảnh trong nháy mắt hoàn thành bệnh, Đường Chấn lần nữa tuần sát lên, muốn nhìn một chút có phải có tình huống dị thường xuất hiện. Đây vốn là theo thông lệ tuần tra, Đường Chấn cũng không có ôm nhiều hy vọng. Thế nhưng khi hắn tuần tra đến ghế khách quý lúc, lại phát hiện một đạo khả nghi thân ảnh đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Loại ánh mắt này rất đặc thù, Đường Chấn một chút liền có thể nhìn ra chia ra. Ánh mắt của đối phương bên trong vừa có kinh hỉ, cũng đồng dạng có hoài nghi, tựa hồ là không hiểu rõ Đường Chấn vì sao tham dự tử vong thi đấu. Tại Đường Chấn và hắn quyết đấu giả chém giết trong quá trình, tên tu sĩ kia vẫn luôn chằm chằm vào Đường Chấn, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu giống như. Đường Chấn đã có thể xác định, đối phương khẳng định có vấn đề, rất có thể hiểu rõ thân phận chân thật của mình. Rời khỏi tập thể mộng cảnh, Đường Chấn nhìn về phía tu sĩ vị trí, lại phát hiện cũng sớm đã vô tung vô ảnh. Mặc dù mục tiêu đã thoát khỏi, nhưng mà Đường Chấn cũng không sốt ruột, chỉ cần đối phương là nhắm vào mình mà đến, khẳng định như vậy rồi sẽ lại xuất hiện. Vấn đề là tên này khả nghi tu sĩ, tuyệt không phải tên kia điên cuồng thần linh, điểm này Đường Chấn có thể xác định. Đối phương có thể nhận biết mình, khẳng định là vì điên cuồng thần linh nguyên nhân. Một tên phổ thông tu sĩ nhận biết mình, nét mặt hay là vừa mừng vừa sợ, cái này khiến Đường Chấn càng phát ra xác định một suy đoán. Chính mình không có tiếp tục truy kích, nhường điên cuồng tu sĩ cảm thấy lo lắng, cho nên mới sẽ dùng mỏ kim đáy biển phương thức, tìm kiếm khắp nơi tung tích của mình. Chương 3031, tính kế lẫn nhau. Chương 3031, tính kế lẫn nhau. 14 hành vi khả nghi tu sĩ, nhường Đường Chấn càng phát ra xác định, chính mình suýt nữa rơi vào cả bẫy. Tên kia điên cuồng thần linh không chỉ muốn trốn nợ, thậm chí còn nghĩ trái lại xử lý chính mình, dành không thuộc về ngài thứ gì đó. Tiểu này ghi nợ không nhận, lại cố gắng xử lý chủ nợ ra hỏa, tại trong giới tu hành chỗ nào cũng có. Thần linh ở giữa giao dịch, dường như không ai có thể giám sát ràng buộc, cho dù là ký kết khế ước cũng không tốt dùng, giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, nhiều khi chỉ có thể toàn bằng uy tín, không có ai sẽ vì chuyện không đáng giá, từ đó khơi mào thần linh ở giữa chiến tranh. Đường Chấn truy tung vị này thần linh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nghĩ như vậy, là cái này cái điên cuồng mà tham lam ra hỏa. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, giữa song phương thù hận đều đã kết xuống, hơn nữa còn là điên cuồng tu sĩ chủ động khơi mào. Trừ phi cái này điên cuồng ra hỏa có thể cho Đường Chấn một giải thích hợp lý cùng bồi thường, bằng không giữa song phương tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đường Chấn cũng không e ngại chiến tranh, ngược lại có mấy phần chờ mong. Thời khắc này trong sân đấu, những kia chiến thắng khán giả đang vui sướng đàm luận lần này thu hoạch. Vì trên người Đường Chấn áp trọng chú, bọn hắn thu được phong phú hồi báo, tự nhiên cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Từ vong đấu trường kẻ kinh doanh, lại cảm giác đã có chút ít không thoải mái. Vì Đường Chấn đột nhiên bộc phát, triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu, tiến tới đưa đến nghiêm trọng hao tổn. Đấu trường gia đại nghiệp đại, tính không để ý nho nhỏ thứ bị thiệt hại, nhưng lại không muốn xuất hiện không cách nào khống chế tình huống. Hoặc nói lần này tính toán thất bại, nhiều người thiết kế cảm giác có chút đánh mặt, chính mình an bài hơn 10 tên quyết đấu giả, vậy mà đều không có hoàn thành đúng đường trấn ám sát. Chuyện này ngoài dự liệu, nhưng cũng nhường người quyết định có rồi mới ý nghĩ. Hung hăng xào nhiệt độ một chút đường trấn danh khí, nhường nhiều hơn nữa khán giả xem trong hắn, hơn nữa có thể thả xuống đủ nhiều tiền đặt cược. Sau đó lại điều động cao thủ, tại trong quyết đấu đem nó chém giết, như thế liền có thể thu hoạch một sóng lớn tiền đặt cược. Tương tự làm việc, tại tử vong đấu trường thường xuyên xuất hiện, cũng không phải đặc biệt nhắm vào đường trấn, mà là hắn có rồi bị thiết kế tư cách. Có thể nói mỗi một tên nổi lên quyết đấu giả đều sẽ bị tử vong đấu trường làm hết sức sử dụng một phen, từ đó kiếm lấy đủ nhiều ích lợi. Đối với loại chuyện này, tử vong đấu trường tuyệt đối không thừa nhận, nhưng mà tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, nhằm vào đường trấn bố cục liền đã triển khai. Những kia nhận đấu trường công chế, chuyên môn phụ trách chế tạo bầu không khí nhân viên, bắt đầu trắng trợn tuyên truyền đường trấn lợi hại. Lúc trước đường trấn biểu hiện đều bị khán giả nhìn ở trong mắt, thích hợp khoa trường cũng không thể coi là nói quát. Những kia sau đó khán giả không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền có thể hiểu rõ cái rõ ràng. Đấu trường khán giả biết tất cả rồi đường trấn tồn tại, hiểu rõ hắn liên tục chiến thắng cũng có rồi siêu cấp đặc sắc biểu hiện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong tương lai một quãng thời gian, đường trấn hẳn là sẽ trở thành tọa tử vong đấu trường vương bài. Đoàn chiến như muốn chém giết, có thể nói vô cùng gian nan, rốt cuộc hắn có vì một chống mười thực lực. Là cái này nắm vững thắng lợi bảo đảm, chỉ cần có đường trấn tồn tại, chẳng khác nào đã thắng lợi một nửa. Trừ phi là đơn độc đối chiến, phiêu chiến loại thực lực đó rất giỏi vương bài, tại dưới tình huống đó, đường trấn mới có thể bị chém giết. Tại đấu trường tận lực tuyên truyền phía dưới, đường trấn tên càng phát ra vang dội, giống như không ai bằng. Khán giả cũng có chút động tâm, quyết định đợi đến đường trấn ra sân lúc, thử nghiệm áp lên một rót. Còn có một số khán giả, trời sinh tính khá là cẩn thận, quyết định lại quan sát một phen. Bọn hắn không tin người khác đồn đãi, chỉ tin tưởng phán đoán của mình, muốn xem trước một chút đường trấn biểu hiện, sau đó lại quyết định có phải tập trung ép khắp. Không có qua bao lâu thời gian, chiến đấu lần nữa triển khai. Lần này đăng tràng sau đó, đường trấn đã trở thành muôn người chú ý đối tượng, vô số một đôi mắt cũng tại nghiêm túc quan sát dò xét. Nghiên cứu đường trấn có phải như đồn đãi như thế, có được thực lực cường đại, có thể trên đấu trường ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có xác nhận điểm này, khán giả mới biết yên tâm tập trung. Điều này khác thường tình huống, tự nhiên khiến cho đường trấn chú ý, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Thông qua chọn đọc mộng cảnh ký ức, đường trấn đã hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Một nhà lợi nhuận nơi trốn, nghĩ biện pháp kiếm lấy tiền mặt, bản này chính là tại chuyện không quá bình thường. Chỉ là muốn tính toán đường trấn, lại cũng chỉ là người si nói mộng, hơn nữa còn sẽ gặp phải trừng phạt. Không có qua bao lâu thời gian, hai bên đội ngũ phân phối hoàn tất, chiến đấu chính thức bắt đầu. Liên như là lúc trước giống nhau, đường trấn một người khống chế toàn trường, giết đến bên địch đầu người quật quật. Những kia ép áp chú đường trấn khán giả, tất cả đều mừng rỡ như điên, bọn hắn đã thấy hy vọng thắng lợi. Có chút không tin đồn đãi, vẫn luôn kiên trì ý kiến của mình khán giả, giờ phút này lại là hối tiếc không kịp. Chỉ vì ai cũng có thể nhìn ra, đường trấn sở thuộc trận doanh, chắc chắn lần nữa đạt được thắng lợi. Nếu lúc trước có thể nghe quên, lựa chọn đặt cược đường trấn lời nói, tiếp xuống tất nhiên có thể kiếm lớn so sánh. Chỉ là hiện tại hối hận, rõ ràng đã tới không kịp. Lại nghe chung quanh những kia xem trọng đường trấn, lựa chọn thả xuống trọng chú khán giả tiếng hoan hô, lập tức cảm giác vô cùng chói tai. Quả nhiên như mọi người dự đoán như vậy, đường trấn sở thuộc trận doanh lại một lần nữa đem địch nhân toàn bộ chém giết, liên tục đạt được thắng lợi đường trấn, nhận được như núi kêu biển gầm reo hò, đấu trường bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Mọi người cũng vô cùng hưng phấn, bao gồm đường trấn đồng đội, thắng tiền khán giả, cùng với tử vong đấu trường người quản lý. Tất cả mọi người cảm thấy, sự việc như chính mình đoán trước phát triển, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Nhưng lại làm sao biết, chính mình đồng dạng cũng là quân cờ, chính mình coi là quân cờ người, mới thật sự là bố của người. Tại người xem tiếng hoan hô bên trong, đường trấn cùng đồng đội rời khỏi đấu trường, tiến về nghỉ ngơi khu vực. Thì trong cùng một lúc, tử vong đấu trường người quản lý đem mấy tên đặc thù quyết đấu giả triệu hoàn đến, nhằm vào đường trấn bố cục, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng không có đến thu lưới lúc. Lại qua một quãng thời gian, một vòng mới tử vong thi đấu bắt đầu. Vì trên một hồi thắng lợi, nhiều hơn nữa khán giả tập trung đường trấn, với lại tiền đặt cược thì thêm lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng đúng đường trấn ký thác kỳ vọng, hy vọng thông qua danh tiếng chính thịnh đường trấn, đạt được phong phú tiền đặt cược ban thưởng. Đấu trường trên tình huống, đồng dạng đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Làm phân tổ sau khi chấm dứt, cùng đường trấn thuộc về cùng một trận doanh quyết đấu giả, rõ ràng càng biến đổi thêm hưng phấn cùng thoải mái. Bọn hắn dường như đã có lực lượng, khẳng định có thể đạt được thắng lợi. Trái lại đối diện trận doanh địch nhân, đột nhiên trở nên có chút hề hoài, dường như đã mất đi tiếp tục dũng khí chiến đấu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiển nhiên là vì đường trấn nguyên nhân, cho nên mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy xảy ra. Đội ngũ phân phối đã kết thúc, tàn khốc chém giết sắp bắt đầu. Quả nhiên như mọi người đoán trước như vậy, từ lúc mới bắt đầu lúc, đường trấn một đám liền đem địch nhân áp chế gắt gao. Chỉ dùng bình thường giao chiến một nửa thời gian, bên địch quyết đấu giả liền bị toàn bộ chém giết, khắp nơi đều có tàn phá thi thể. Khán giả tiếng hoan hô như nước thủy triều, chỉ vì lần này đường trấn, nhường nhiều hơn nữa khán giả hung hăng kiếm lời một bút. Nguyên bản còn ôm thái độ hoài nghi khán giả, giờ phút này đã không chần chờ nữa, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn đã quyết định chủ ý, lập tức một hồi tử vong thi đấu bắt đầu về sau, rồi sẽ đem trong túi tiền mặt toàn bộ để lên đi. Một khi đạt được thắng lợi, có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng lại làm sao biết, khi bọn hắn sinh ra ý nghĩ này lúc, liền đã rơi vào đấu trường kẻ kinh doanh cạm bẫy bên trong. Chương 3032, âm mưu phá sản. Chương 3032, âm mưu phá sản. 14 hiện trường người xem chờ mong, tử vong đấu trường tính toán, đều không thể câu lên đường trấn nửa chút hứng thú. Hắn chỉ quan tâm một việc, chính là địch nhân khi nào sẽ lại xuất hiện, chính mình còn cần chờ đợi bao lâu. Giả sử việc này cùng điên cuồng thần linh liên quan đến, đối phương tại phát hiện tung tích của mình sau đó, có phải hay không sẽ đích thân hiện thân thăm dò. Hoài nghi đủ loại, lo lắng nặng nề, nhất định phải cẩn thận hành động. Cho nên nói chuyện này, tuyệt đối không thể nóng nội, tốt nhất chính là vì bất biến ứng và biến. Không ai hiểu rõ Đường Chấn nhu đồ, bọn hắn chỉ quan tâm chính mình sự tình, chính là làm sao kiếm lấy nhiều hơn nữa lợi ích. Làm Đường Chấn lần nữa chiến thắng, thắng được người xem lòng tin sau đó, đấu trường người quản lý quyết định thu lưới. Bọn hắn điều động rồi mấy tên đặc thủ quyết đấu giả, gia nhập Đường Chấn đối diện trận doanh, chuẩn bị lần này đưa hắn chém giết trước mặt mọi người. Lần trước xuất hiện biến cố, chỉ có thể coi là một hồi bất ngờ, những chuyện tương tự tuyệt đối không cho phép lần nữa xảy ra. Này mấy tên quyết đấu giả đều là tu sĩ, đặc biệt giỏi về che giấu ẩn tàng, bảo đảm khán giả không cách nào nhìn ra bọn hắn khác thường. Về phần áp chế tu sĩ phủ văn pháp trận, quyền khống chế vốn là đang quản lý người trong tay, dễ như trở bàn tay có thể tiến hành ám sửa. Bất luận cái gì một tên quyết đấu giả, tại đối mặt mấy tên không nhận áp chế tu sĩ lúc, tất cả đều tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngầm thao tác đồng thời, đấu trường người quản lý lần nữa phát động cộng đồng mạng, tuyên truyền Đường Chấn cường hãn cùng dũng mãnh. Vì trước đây mấy trận chiến đấu, liền xem như không ai tận lực tuyên truyền, khán giả cũng đúng Đường Chấn tràn đầy lòng tin. Tất nhiên thì có người hoài nghi, nhưng cũng chỉ là cực thiểu số. Khán giả kiên trì tin tưởng phán đoán của mình, lại căn bản không có ý thức được, chính mình kỳ thực đã bị những kia ngôn luận ảnh hưởng. Đối với loại tình huống này, đấu trường những người quản lý phi thường hài lòng, cho rằng mọi thứ đều nắm trong tay bên trong. Quy định thời gian đến, Đường Chấn lần nữa đăng tràng. Những kia xem trọng hắn khán giả, không ngừng vung vẫy hai tay, cho hắn đưa lên cổ vũ cùng chúc phúc. Tại trên người Đường Chấn, gánh vác tập trung đám người mỹ hảo chờ mong, ai cũng hy vọng hắn có thể đạt được thắng lợi, có thể để cho chính mình dơ lên trở mình. Người quản lý cũng đang cười, chỉ là nụ cười có chút ý vị thâm trường. Theo chủ trì thanh âm của người vang lên, phân tổ thoáng qua hoàn thành, nhìn từ bề ngoài thế lực ngang nhau. Tuyệt đối công chính công bằng, là đấu trường tuyên truyền khẩu hiệu, mục đích đúng là nhường tập trung đám người an tâm tập trung. Tất nhiên đây chỉ là lừa gạt một chút kẻ ngốc, bất luận cái gì liên quan đến lợi ích sự việc, cũng tuyệt đối không thể nào bảo đảm công bằng công chính. Cho dù là giữa anh em ruột thịt, đều sẽ sinh ra lợi ích tranh chấp, cùng loại tử vong đấu trường chỗ như vậy, căn bản không thể nào có công bình chân chính tồn tại. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ có vô số đồ khách kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ là bởi vì trong lòng còn có may mắn tâm lý, mơ ước có thể một đêm trở giàu. Tham gia kiểu này đánh cược hoạt động, bản thân liền là lòng mang may mắn, ăn thiệt thòi thượng sáo cũng là chuyện đương nhiên. Tóm lại 10 lần đánh cược 9 lần thua, thu nhập phong phú tử vong đấu trường, chính là như vậy kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tài nguyên. Trung quanh lâm vào bóng tối, chiến đấu sắp bắt đầu. Bị muôn người chú ý Đường Chấn, nhìn bên cạnh đồng đội, lại nhìn một chút địch nhân đối diện, khóe miệng bộc lộ một tia cười lạnh. Lúc này vừa mới không bao lâu, liền chờ không nổi thi triển bẩn tiểu thủ đoạn, tử vong đấu trường không khỏi quá vội vàng. Chỉ là bất kể như thế nào mưu đồ, nhất định sẽ toi công bận rộn một hồi, Đường Chấn chắc chắn sẽ không nhường đám gia hỏa này đã được như nguyện. Theo đối chiến bắt đầu, âm mưu liền bắt đầu thực hành. Địch nhân phối hợp lẫn nhau, chống chọi Đường Chấn chung quanh đồng đội, bảo đảm bọn hắn trong lúc chiến đấu không cách nào cung cấp viện trợ. Chuyên môn phụ trách ám sát tu sĩ, ẩn tàng ở trong đám người, tìm cơ hội chuẩn bị xuống tay. Đường Chấn có chút đồng đội, lại thì trong bóng tối phối hợp địch nhân, không còn nghi ngờ gì nữa lúc trước liền đã phản bội đầu hàng địch. Mặc dù cứ như vậy, sẽ dẫn đến bị thất bại tiêu diệt, nhưng mà so sánh đạt được lợi ích mà nói, chút tổn thất này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tại có thể chết rồi sống lại thế giới, nguyên chú dân tự hỏi vấn đề phương pháp, cùng bình thường thế giới nhân tộc sẽ hoàn toàn khác biệt. Thân làm bị âm mưu nhằm vào Đường Chấn, vẫn như cũ bình tĩnh mà ung dung, căn bản không có đem đây hết thảy để vào mắt. Tu sĩ ra trận lại như thế nào, bị âm mưu nhằm vào lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất quá chỉ là một đám gà đất chó sành. May mắn Đường Chấn cũng không thèm để ý, bằng không chỉ bằng vào bọn hắn mạo phạm thần linh, thì tất nhiên lọt vào sống không bằng chết nghiêm trị. Đừng tưởng rằng có thể khởi tử hoàn sinh, liền có thể xem thường tất cả, đây chẳng qua là đang ở linh cực giới phúc lợi mà thôi. Chỉ cần rời khỏi linh cực giới, chết rồi sống lại chính là chuyện tiếu lâm, bao gồm những kia ngụy thần ở bên trong, căn bản cũng không có phục sinh cơ hội. Cho nên ngoại lai các thần linh, căn bản xem thường thổ dân thần linh, thì chưa bao giờ cho rằng các thần có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa. Chết đi. Một thanh âm truyền đến, ngụy trang thành quyết đấu giả tu sĩ, đã đúng Đường Chấn phát khởi công kích. Thì trong cùng một lúc, bên người mấy tên đồng đội cố ý mắc kẹt Đường Chấn né tránh lộ tuyến. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể chọi cứng địch nhân chí mạng công kích. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm không thi triển được, Đường Chấn tình cảnh trở nên cực đoan bất lợi. Cái khác mấy tên tu sĩ thấy thế, nhanh chóng dựa vào tới trước, chuẩn bị phối hợp đồng bọn hành động. Phụ trách ám sát tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, phản phất là tại giẫm chết một con kiến. Tu sĩ đối mặt phàm nhân, vẫn luôn có một loại cao cao tại thượng tâm tính, linh cực giới bên trong cũng giống như thế. Đường Chấn biểu hiện lại ưu tú, trong mắt tu sĩ thì không gì hơn cái này, nhiều lắm là coi như là một con cường tráng con kiến. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy, đấu trường người quản lý chuyện bé xé ra to, căn bản không cần sắp đặt nhân thủ nhiều như vậy đối phó Đường Chấn. Chỉ cần một người ra tay, liền có thể thoải mái giải quyết. Tên tu sĩ này chính là như thế, hắn không những muốn giết Đường Chấn, còn muốn trả đạp hắn tôn nghiêm. Muốn để tất cả khán giả cũng nhìn thấy, bọn hắn ký thác hy vọng quyết đấu giả, chính là như thế không chịu nổi một kích. Ngọc đẹp phá thoái, hoang tưởng biến mất, một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Như thế cảnh tượng, nghĩ cũng làm người ta cảm thấy vui sướng say mê. Đấu trường có chút khán giả đã nhìn ra tình huống không thích hợp, đứng dậy lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Vấn đề là thân ở khán đài, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến giữa sân quyết đấu, cho dù là lại hô thì không có một chút tác dụng nào. Đấu trường trưởng không giả, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dường như đã thấy Đường Chấn đầu một nơi thân một mèo chẳng cảnh. Ngay lúc này, Đường Chấn giơ lên trong tay thanh đồng đoản kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy ánh nắng chiều đỏ chớp động, theo trước mặt trên người địch nhân sẽ qua. Nhìn trên đài khán giả, giống như nhìn thấy một cái màu đỏ con cá, chính ở trong đám người xuyên thẳng qua. Con cá bơi qua chỗ, lưu lại một vòng rõ ràng dấu vết, lại nhấc lên trận trận đỏ như máu gợn sóng. Trong sân những người quyết đấu, cảm giác chính mình thân ở tại sóng nước phía dưới, mắt thường có thể trông thấy từng đợt gợn sóng thoáng hiện. Nguyên bản khí thế hung hăng địch nhân, như là bị lực lượng vô hình xung kích, máu tươi từ bộ vị yếu hại chảy ra mà ra. Chết là ngươi. Đường Chấn thả ra trong tay thanh đồng đoản kiếm, quét mắt bên người mấy tên đồng đội, lạnh cười nói một câu. Kia mấy tên đạt được mệnh lệnh, phối hợp địch nhân ám sát Đường Chấn nội gián, chậm rãi té quỵ dưới đất. Phốc phốc. Mấy chục đạo huyết tiễn theo thân thể của bọn hắn trước sau tiêu xạ mà ra, nhìn kỹ lại đã thủng trăm ngàn lỗ. Về phần địch nhân đối diện, đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không có một cái nào may mắn còn sống sót. Thấy cảnh này cảnh tượng lúc, cùng trận doanh đồng đội, đấu trường chung quanh khán giả, tất cả đều lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn hắn đã đoán kết quả, có đủ loại có thể, nhưng lại tuyệt đối không phải trước mặt bộ dáng này. Còn đứng ngây đó làm gì, gieo họ đi, các ngươi kiếm tiền. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, mặc dù âm thanh không cao, nhưng mà đấu trường mỗi một tên khán giả lại đều có thể nghe được. Chương 3033, mất khống chế, bất mãn. Chương 3033, mất khống chế, bất mãn. 14 tại đấu trường người quản lý âm lành thủy ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn phía khán giả đồng thời đứng dậy reo hò, thanh âm hưng phấn sóng sau cao hơn sóng trước. Thời khắc này khán giả sẽ không truy đến cùng, Đường Chấn tại sao lại cường hạ ý chủ như vậy, chỉ biết mình thu được phong phú tiền thưởng. Vì đầu nhập trọng chú nguyên nhân, hồi báo cũng là khá hậu hĩnh, rất nhiều khán giả coi là một khi trở mình. Dưới loại tình huống này, khán giả đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếng hoan hô, đưa cho Đường Chấn đồng thời cũng là đưa cho chính mình. Chỉ có đấu trường người quản lý giận không kềm được, vì thất bại kế hoạch, dẫn đến đấu trường cần tiếp nhận thảm trọng thứ bị thiệt hại. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt cái bẫy, mọi thứ đều theo trong dự đoán tiến hành, vì sao hết lần này tới lần khác đến rồi Đường Chấn nơi này thì không cách nào đưa hắn tiêu diệt? Rốt cục là đám người kia quá rất rưởi, hay là Đường Chấn quá lợi hại? Người quản lý đã có đáp án, trong lòng đúng Đường Chấn chán ghét, như không phải nguyên nhân bởi vì hắn, chính mình làm sao lại như vậy tiếp nhận tổn thất như vậy? Theo người quản lý, Đường Chấn không chết chính là sai lầm lớn nhất. Tức giận người quản lý không biết, nếu như không phải Đường Chấn lười nhác so đo, hắn sợ là đã trở thành một cỗ thi thể. Người khác có thể chết rồi sống lại, hắn lại khẳng định không cách nào làm được. Chẳng qua đang quản lý người tâm lý, cũng đã quyết định được chủ ý, nhất định phải nhường Đường Chấn hiểu rõ kháng mệnh hậu quả. Không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Từ giờ trở đi, Đường Chấn nhất định phải phục tùng đấu trường sắp đặt, nhường hắn công việc thì công việc, để hắn chết muốn phải chết. Tương tự ngầm thao tác, trong tử vong đấu trường lại tầm thường chẳng qua, cường đại tới đâu quyết đấu giả, cũng bất quá là người quản lý trong tay công cụ. Đường Chấn cùng trận doanh quyết đấu giả, giờ phút này đã không biết nên nói cái gì, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mê man hưởng thụ lấy người xem gieo họ, trong lòng lại hiểu rõ này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Coi trọng Đường Chấn ánh mắt, đồng dạng tràn đầy mê man cùng sợ hãi. Bọn hắn tham gia chết đi thi đấu không chỉ một lần, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua, như thế dứt khoát mà đặc sắc tiêu diệt chẳng cảnh. Vì một giết trăm, lại là tại trong nháy mắt, lẽ nào Đường Chấn là tu hành giả? Nghĩ kỹ lại không thể, rốt cuộc phù văn pháp trận không phải bài trí. Chỉ có thể nói Đường Chấn thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đạt đến không cách nào siêu việt cảnh giới. Mặc kệ những người quyết đấu có tin tưởng hay không, chí ít dưới chân thi thể, chắc chắn sẽ không nói dối. Tại người xem tiếng hoan hô bên trong, những người quyết đấu sôi nổi rời sân, chờ đợi một hồi thi đấu bắt đầu. Vừa đi đến cửa khẩu, có người ngăn cản Đường Chấn. "Chờ một chút, lão bản muốn gặp ngươi." Nhân viên công tác ánh mắt lạnh băng, nhìn từ trên xuống dưới Đường Chấn, mang theo một vòng trào phúng. Liên Phảng phất trông thấy không nghe lời cậu, chọc giận chủ nhân sau đó, sắp bị chém giết giống như. "Không có thời gian." Đường Chấn đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại nói. "Làm cản." Nhân viên công tác nghe vậy giận dữ, một bước xa đuổi theo, đưa tay muốn chế trụ Đường Chấn bả vai. Chỉ thấy hồng mang lóe lên, sau đó nương theo lấy hét thảm một tiếng, một cánh tay bay múa mà lên, trực tiếp rơi trên mặt đất, máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là. Nhân viên công tác phát ra tiếng kêu thảm, dùng kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, không thể tin được hắn đối với mình phát động công kích. Ngươi điên rồi, cũng dám công kích nhân viên công tác. Bên cạnh tráng hán đầu chọc giống to, nhưng nhìn đến Đường Chấn ánh mắt lạnh như băng sau đó, nhưng lại đột nhiên trở nên có chút khiếp đảm. Ngươi có biết hay không, như vậy sẽ chọc trò phiền phức. Tráng hán cứng ngắc lấy ra đầu nói ra một câu, nhưng lại không dám nhìn hướng Đường Chấn, vì trong lòng dâng lên một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Lẽ ra hết rồi tử vong uy hiếp, linh cực giới cư dân vốn nên không sợ hãi, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Còn sống mới là tối gian tân sự việc, tử vong ngược lại rất thoải mái, nhưng lại tuyệt đối không phải xong hết mọi chuyện. Giờ khắc này Đường Chấn bị mọi người chỗ chú mục. Có quyết đấu giả cười trên nỗi đau của người khác, thì có quyết đấu giả thay hắn lo lắng, chẳng qua tuyệt đại đa số người đứng xem đều là vẻ mặt lạnh lùng nét mặt. Phiền phức. Đường Chấn nhìn tráng hán đầu trọc, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hôm nay ta chính là ở đây, mỗi một chàng tử vong thi đấu đều sẽ tiếp tục tham gia, có bản lĩnh liền đem ta xử lý. Bằng không cũng đừng có nói nhảm. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đường Chấn lại lần nữa đi trở về rồi đấu trường, im lặng không lên tiếng đứng ở trong sân. Bên cạnh quyết đấu giả thấy thế, không chỉ mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Hắn làm cái gì vậy? Ngươi không nghe hắn vừa mới nói chuyện sao? Đây là muốn chuẩn bị khiêu chiến tử vong đấu trường. Điên rồi sao? Chỉ bằng hắn một? Không có gì không thể nào, ngươi lẽ nào quên rồi vừa mới chiến đấu sao? Hắn nhưng là lấy một địch trăm. Nói đùa, ngươi cho rằng tử vong đấu trường là địa phương nào? Cũng không phải chỉ có bình thường quyết đấu giả. Nhìn đi, trò hay đã mở màn. Những người quyết đấu nghị luận ở Mỹ, trong lòng lại cảm giác vô cùng hưng phấn. Nhìn trên đài những kia khán giả, phát hiện đi mà quay lại đường chấn, không biết chuyện gì xảy ra. Có người rời khỏi đội tác phẩm, còn có người tiếp tục quan sát, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đấu trường bầu không khí bắt đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu, càng ngày càng nhiều khán giả ý thức được không thích hợp. Nhìn trên đài đấu trường người quản lý, nét mặt âm trầm vô cùng, giống như rắn độc nhìn chằm chằm đường chấn. Chuyện mới vừa phát sinh, hắn tự nhiên rất hiểu rõ. Vốn là muốn gõ một phen đường chấn, nhường hắn dựa theo sắp xếp của mình đi diễn kịch, không ngờ rằng lại xuất hiện chuyện như vậy. Hành động như vậy chẳng khác gì là đang đánh mặt đấu trường, nhất định phải làm nghiêm trị. Nếu xử lý không tốt, tử vong đấu trường mất hết mặt mũi, khẳng định sẽ bị ngoại nhân chế giễu. Hắn cảm thấy mình rất lợi hại, rất tốt, vậy liền sắp đặt một hồi một người thi đấu. Đấu trường người quản lý dùng âm trầm âm thanh nói, trong nội tâm lại nghĩ một chuyện khác. Đợi đến chết rồi sống lại sau đó, muốn dùng dạng gì thủ đoạn đối phó có can đảm khiêu khích tử vong đấu trường đường chấn? Có thể nhốt vào dưới lòng đất tù lung, khiến cho sống không bằng chết, như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Cái gọi là hạ tù lung là tử vong đấu trường thành lập tư nhân lao ngục, chuyên môn đối phó người phản kháng cùng địch nhân. Đem địch nhân đoạn đi tay chân, cất đặt tại thùng lớn bên trong, đồng thời gõ răng đi thiệt khiến cho không cách nào tự sát. Định thời gian nuốt ăn đồ ăn ở trong chứa đặc thù thuốc bột, khiến cho không cách nào bị chết đói chết bệnh. Dưới loại tình huống này, tù đồ thì sẽ sống không bằng chết, mỗi thời mỗi khắc cũng đang chịu đựng đau khổ. Đây cũng là tử vong đấu trường thủ đoạn, thâm độc mà tàn nhẫn, hại rồi không biết bao nhiêu linh cực giới cư dân. Cho nên linh cực giới cư dân sợ nhất không phải tử vong, mà là sống không bằng chết tra tấn. Đấu trường người quản lý giờ phút này đã thay đường chấn sắp xếp xong xuôi vị trí, đợi đến hắn khởi tử hoàn sinh sau đó, rồi sẽ trải nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Theo người quản lý mệnh lệnh được đưa ra, lập tức có người phụ trách sắp đặt, rất nhanh đấu trường liền bị trống không. Một tên người mặc giáp mềm màu đen, khuôn mặt bị che đậy lên võ giả, đi từ từ vào trong sân đấu ương. Đấu trường người chủ trì tỏ vẻ sắp mở một người thi đấu, tránh đấu trường trên khán giả sinh nghi. Tại tranh tài tình huống dưới, dù là trước mặt mọi người tiêu diệt đường chấn, cũng sẽ trở nên thuận lý thành trương. Khán giả ngược lại là đầy cõi lòng chờ mong, sôi nổi đặt xuống tiền đặt cược, sau đó yên lặng chờ nhìn chiến đấu bắt đầu. Bọn hắn lại làm sao biết, đây thật ra là nhằm vào đường chấn ám sát, cố gắng nhường hắn vạn kiếp bất phục. Muôn người chú ý phía dưới, chiến đấu chính thức bắt đầu. Sau đó khán giả liền nhìn thấy, tên kia không rõ lai lịch áo đen quyết đấu giả, dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới đường chấn. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, áo đen quyết đấu giả khác thường, vì tốc độ của hắn đã vượt ra khỏi phạm cực hạn của con người. Khán giả không khỏi lo lắng, đối mặt công kích như vậy, đường chấn có phải có thể gánh vác? Ngay lúc này, một đạo hàn mang thoáng hiện, phóng tới đường chấn hắc giáp quyết đấu giả, cùng đường chấn giao thoa mà qua, tiếp theo một đầu mới ngã xuống đất. Giao thủ trong quá trình, căn bản không có nhìn thấy đường chấn ra tay, hắc giáp quyết đấu giả liền đã bị mất mạng tại chỗ. Chương 3034, không nên trêu chọc tồn tại. Chương 3034, không nên trêu chọc tồn tại. 14 lại là vừa mới giao thủ, địch nhân liền bị chém giết. Khán giả nhảy cẫng hoan hô, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui kinh thiên động địa, chỉ vì bọn hắn lại một lần áp chúng kết quả, kiếm lấy rồi phong phú tiền thưởng. Đối với những thứ này dân cờ bạc mà nói, hôm nay chính là một ngày Tết, đáng giá bọn hắn gieo họ chúc mừng. Đấu trường người quản lý, thời khắc này khuôn mặt đen như đáy nổi. Hắn nhìn chòng chọc vào đường chấn, giờ phút này cuối cùng ý thức được, tên này tân nhân quyết đấu giả khẳng định có vấn đề. Nếu như là bình thường quyết đấu giả, không thể nào chỉ là tiện tay một kích, liền có thể đem tu sĩ đánh chết tại chỗ. Năng lực giết chết tu sĩ chỉ có tu sĩ, về phần đường chấn vì sao không có bị phù văn pháp trận áp chế, còn cần thông qua điều tra mới có thể xác định. Tất nhiên đường chấn là tu sĩ, nhất định phải sử dụng thủ đoạn đối phó với tu sĩ, tuyệt đối không thể có nửa chút chần chờ. Nhất định phải đem đường chấn xử lý, bằng không hậu hoạn vô tận, nhường khán giả đúng quy tắc của sân đấu cùng tính công bình sinh ra hoài nghi. Tại đây tọa thành phố khổng lồ bên trong, kinh doanh tương đương với tụ bảo buồn đấu trường, phía sau tất nhiên sẽ có núi rửa cường đại tồn tại. Chỉ là phương diện này cạnh tranh, đều sẽ tận lực tránh đi phàm nhân, vì lẫn nhau phân thuộc hai cái thế giới khác nhau. Nhưng mà hôm nay cuộc phong ba này, không thể tránh mở phàm nhân, vì đường chấn hạ quyết tâm không ly khai đấu trường. Đây mới là nhất làm cho người vì khó khăn chỗ, chỉ vì tòa này đấu trường, tuyệt đối không thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Theo tử vong đấu trường tồn tại bắt đầu, thì lập xuống rồi một quy củ, bất kể bất luận cái gì nguyên nhân, cũng tuyệt đối không thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần đóng cửa kinh doanh, nhất định phải lại lần nữa đổi chủ, hơn nữa còn phải bị cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Nghe nói quy tắc ký kết người thuộc về trí cao cấp bậc tồn tại, ngay cả tên cũng không thể tùy ý nhắc tới. Vô số con mắt cũng đang ngó chừng cục thịt béo này, một khi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh lời nói, những tu sĩ kia tổ chức tất nhiên sẽ nhảy ra gây sự. Cho nên chuyện này chỉ có thể làm chúng giải quyết, cái kia diễn trò muốn tiếp tục diễn tiếp. Đường Chấn đã chém giết một người tu sĩ, đủ để chứng minh thực lực của hắn, bình thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Để cho ổn thỏa, đấu trường lão bản ra lệnh, điều động đấu trường chấn thủ tu sĩ truy sát Đường Chấn. Không có qua bao lâu thời gian, năm tên chấn thủ tu sĩ đồng thời xuất hiện trên đấu trường, ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào Đường Chấn. Bọn hắn phụ trách chấn thủ đấu trường, cũng rất ít sẽ có cơ hội xuất thủ, ngày bình thường đều là bế quan tiềm tu. Chỉ vì đấu trường phía sau kẻ kinh doanh là một đám cường đại tu sĩ tổ chức, những kia không có mắt ra hỏa, đã sớm vì lỗ mãng xúc động mà trả giá đắt. Không nghĩ giờ này ngày này, cuối cùng có rồi ra sân cơ hội, với lại trực tiếp xuất động năm tên chấn thủ tu sĩ. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn bị ta một kiếm chém giết. Nếu ngươi thành thật nghe lời, có lẽ sẽ thiếu tiếp nhận một ít đau khổ. Giả sử chấp mê bất ngộ, như vậy ngươi rồi sẽ hiểu rõ cái gọi là sống không bằng chết. Cầm đầu một tên chấn thủ tu sĩ, đối đường chấn nghiêm nghị quát. Bọn hắn không có trực tiếp động thủ, chỉ là hy vọng đem sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, đỡ phải khán giả ra ngoài lùng tung tuyên truyền. Đấu trường thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người, một khi hỏng bét thanh danh truyền bá ra, rồi sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng. Đối mặt cảnh cáo tu sĩ, Đường Chấn cười lấy lắc đầu. Thực lực không được tốt lắm, khẩu khí ngược lại là thật cuồng vọng, các ngươi căn bản đánh không lại ta, hay là không muốn chịu chết rồi. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, năm tên tu sĩ cười lạnh liên tục, đây cũng là bọn hắn muốn nói. Lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ, đã ngươi cố chấp như vậy, vậy thì chờ nhìn nhấm nháp một chút cái gọi là sống không bằng chết đi. Năm tên tu sĩ vừa dứt lời, muốn phát động công kích, đem Đường Chấn trực tiếp chém giết. Thế nhưng cho đến giờ phút này, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không cách nào triệu tập thiên địa năng lượng. Này giật mình không hề tầm thường, nếu là không cách nào triệu tập thiên địa năng lượng, lực chiến đấu của bọn hắn thậm chí không bằng bình thường quyết đấu giả. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ vì sao xuất hiện loại tình huống này. Chủ yếu mục tiêu hoài nghi chính là đấu trường trên phù văn pháp trận, rất có thể là thứ này đối với mình tạo thành áp chế. Chỉ là bộ này phù văn pháp trận, toàn bộ do đồng bạn khống chế, như thế nào lại xuất hiện tiểu này tình huống dị thường? Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Một tên trấn thủ tu sĩ giống to, cố gắng đạt được đồng bạn đáp lại, vì đấu trường trên thời khắc nhận trấn thủ tu sĩ theo dõi. Chỉ là giống lên hồi lâu, lại căn bản cũng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi, giống như đã chìm đáy biển giống như. Trong lòng đang lo lắng, đã thấy Đường Chấn sách thanh đồng đoạn kiếm, đi từ từ đi qua. Năm tên tu sĩ thấy thế, chợt cảm thấy áp lực đại tăng, muốn lui lại né tránh, lại phát hiện dưới chân như là mọc rễ, căn bản là không cách nào di động mảy may. Không thích hợp, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Lúc trước phát ra uy hiếp trấn thủ tu sĩ, chỉ vào Đường Chấn quát, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Muốn so phàm nhân tới nói, thổ dân tu sĩ sợ chết nhất vòng, kia mang ý nghĩa nhiều năm khổ tu trôi theo nước chảy. Muốn khôi phục trước khi chết thực lực, nhất định phải lại lần nữa tu hành, căn bản không có nửa điểm đường tắt có thể đi. Cho nên khi bọn hắn phát hiện, tu luyện thuật pháp không cách nào thi triển, sắc mặt người chém giết lúc, sợ hãi không cam lòng cảm giác chất đầy trong lòng. Chỉ tiếc giờ khắc này, không ai có thể giúp được bọn hắn. Đường Chấn đưa tay huy kiếm, phía trước nhất tên kia trấn thủ tu sĩ, che lấy huyết hầu quỷ giảm xuống đất. Hắn muốn nói cái gì, nhưng mà không có nói ra, cuối cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái khác bốn tên đồng bạn thấy thế, hai mắt trợn tròn xoe. Tiếp nhận nhiệm vụ trước đó, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thực lực mạnh nhất đồng bạn sẽ vì phương thức như vậy bất lạc. Rất nhanh liền đem đến phiên bọn hắn, bị dễ như trở bàn tay chém giết, sau đó khởi tử hoàn sinh biến thành phàm nhân. Vừa nghĩ tới loại đó cảnh tượng, nồng đậm sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Giống như cẩm y ngọc thực nhà giàu sang, đột nhiên ăn chấu nuốt cám nghèo rất mừng hơi, rất khó tiếp nhận loại đó to lớn địa vị chênh lệch. Tâm lý tố chất kém một chút, liền có khả năng biến mất, thậm chí sẽ tan vỡ đến tự sát. Trước mắt bốn tên tu sĩ thì gặp phải tương tự sầu lo, căn bản không biết như thế nào cho phải. Chỉ là giờ này khắc này, mọi thứ đều không phải do bọn hắn. Mới đây thôi, bọn hắn cố gắng chém giết Đường Chấn, trong lòng tràn đầy cuồng ngạo. Giờ khắc này, lại bị Đường Chấn tùy ý chém giết, sợ hãi đến tột đỉnh. Bọn hắn khẩn cầu kỳ tích xuất hiện, hy vọng có người ra tay giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy cơ. Chẳng qua là khi Đường Chấn lần nữa huy kiếm lúc, vẫn không có nghênh đón kỳ tích, chỉ có lạnh băng kiếm mang mở ra yết hầu. Ta không cam tâm. Hàng quang thoáng hiện trong lúc đó, bốn tên tu sĩ liên tiếp ngã xuống đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét. Chỉ tiếp trừ ra Đường Chấn bên ngoài, lại cũng không có người nào khác nghe được, không biết bọn hắn chết được đến cỡ nào không cam tâm. Đấu trường trên khán giả mặt mũi tràn đầy mê man, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì sao này nằm tên khí thế bất phàm quyết đấu giả, bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay chém giết. Phản phất là cố ý chịu chết, rửa sạch cổ sau đó, chờ lấy Đường Chấn một đao chặt lên tới. Áp chú thất bại khán giả, tức giận đến chửi ầm lên, cảm giác đấu trường chính là đang cố ý trêu đùa bọn hắn. Nhưng lại không biết đấu trường người quản lý, giờ phút này đồng dạng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn thực sự không thể tin được, năm tên trấn thủ đấu trường tu sĩ, cứ như vậy bị không có lực phản kháng chút nào giết chết. Chết được bất tức vô cùng, thậm chí không bằng những người quyết đấu kia, chí ít còn có dơ lên vũ khí chiến đấu cơ hội. Nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nét mặt của hắn bặm mẻo, giống như giữ tợn ác quỷ, đối thủ hạ bên người lớn tiếng gầm thét. Đối mặt nhớn nhác người quản lý, đấu trường nhân viên công tác trong lòng run sợ, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu hồi đáp, vừa mới nhận được tin tức, đấu trường trên phủ văn pháp trận đột nhiên mất khống chế, sau đó đúng chúng ta tu sĩ tạo thành áp chế. Người quản lý nghe vậy, không khỏi cười lạnh liên tục. Cho nên nói nguyên nhân chân chính, là chính chúng ta người làm việc sai lầm, hại chết năm tên đồng bạn. Nhân viên công tác gật đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này ô long sự kiện. Nguyên lai đại tu sĩ kiến tạo phủ văn pháp trận, thì có không đáng tin cậy lúc, sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện trục trặc. Ôi ôi, bọn này chết tiệt ngu xuẩn, ngu xuẩn. Người quản lý nhún nhác, lớn tiếng giận mắng một câu, sau đó nhìn về phía trong sân đấu ương Đường Chấn. Cho ta quan bế phủ văn pháp trận, đem tất cả trấn thủ tu sĩ cũng cử đi đi, hôm nay ta nhất định phải đưa hắn thiên đạo bạc quả. Chương 3035, không người có thể địch chương 3035, không người có thể địch 14 trên khán đài khán giả, đã mơ hồ ý thức được không thích hợp, quá khứ đấu trường, chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Nhất là này năm tên trấn thủ tu sĩ, nhìn căn bản không như bình thường quyết đấu giả, nhưng lại bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay chém giết. Đấu trường xảy ra sự cố, cùng tên này đặc thủ quyết đấu giả liên quan đến, rất có thể sẽ có đại sự xảy ra. Khán giả trong lòng sinh ra tương tự ý nghĩ, cảm giác hoảng sợ mà hưng phấn. Khán giả cũng không hề rời đi, mà là âm thầm tiến hành quan sát, bọn hắn trừ ra tò mò bên ngoài, còn muốn thu hoạch nhiều hơn nữa tiền thưởng. Chỉ cần đánh cược dám tiếp tục, bọn hắn thì dám cược xuống dưới. Nhưng mà vốn có tiếng hoan hô, cũng đã càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhặt xác đội ra sân, đem những kia thi thể của tu sĩ cất vào trong xe, thì thầm dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đường trấn. Bọn hắn nhặt xác vô số, nhưng mà cùng loại sự tình hôm nay lại là chưa từng có trải qua. Chưa từng có một tên quyết đấu giả có thể liên tục chiến đấu đến bây giờ, chém giết mấy trăm tên địch nhân. Không vẹn vẹn là quyết đấu giả, còn bao gồm trấn thủ đấu trường tu sĩ. Ai cũng không hề nghĩ rằng, trấn thủ tu sĩ sẽ đích thân kết cục, lại bị không có lực phản kháng chút nào chém giết. Vận chuyển thi thể của tu sĩ, nhiều năm trước tới nay hay là lần đầu, cảm giác có chút mới mẻ, nhiều hơn nữa thì là sợ hãi. Vận thi đội lão đội trưởng, tại tử vong thi đấu xưởng công tác gần trăm năm, vận chuyển thi thể vô số kể. Có câu nói là bệnh lâu thành lương y liễu, xem quen rồi quyết đấu giả chém giết, nhãn lực tự nhiên cũng theo đó dâng lên. Hắn liền có thể nhìn ra, đường trấn cùng bình thường quyết đấu giả không giống nhau. Nhưng cũng giới hạn ở đây, về phần đường trấn vì sao lợi hại như thế, thậm chí có thể chém giết trấn thủ tu sĩ, hắn lại khẳng định không cách nào nhìn ra. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là giống như ngày thường giả thành thi thể, sau đó im lặng không lên tiếng rút lui đấu trường. Nhìn bị một chiêu mất mạng trấn thủ tu sĩ, lao đội trưởng trong lòng hiện ra ý niệm kỳ quái, ám đạo tu sĩ thì không gì hơn cái này. Nhặt xác đội sau khi rút lui, trên quảng trường lại chỉ còn hạ đường trấn, nhìn lên tới hơi có vẻ cô đơn. Nhưng mà không một người có can đảm khinh thường, chỉ vì lúc này đường trấn phản phất như là một đầu cô độc hùng sư. Cả tòa đấu trường đều là địa bàn của hắn, không có bất kỳ người nào có can đảm chiếm cứ, bằng không rồi sẽ trở thành thi thể lạnh băng. Loại uy phong này bá khí, quả thực không ai bằng. Nếu không phải tình huống không đúng, đoán chừng đấu trường khán giả cũng sớm đã là đường trấn lớn tiếng reo hò. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn chỉ là yên lặng ngồi tại chỗ, chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Cung cấp quyết đấu giả ra vào trong cửa lớn, chậm rãi đi ra mười mấy thân ảnh, so sánh rất thích tàn nhẫn tranh đấu quyết đấu giả, tại đây một số người trên người nhiều hơn một loại phiêu nhiên xuất trần khí chất. Phản phất như là ngoan thạch cùng mỹ ngọc đặt chung một chỗ, không cần mạnh cỡ nào phân biệt năng lực, một chút có thể nhìn ra khác nhau. Tử vong đấu trường trấn thủ tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ đăng tràng, chỉ vì đường trấn một người mà đến. Thời khắc vận hành phù văn pháp trận, đã tại lặng yên không một tiếng động liễu lo bế, kim trúc hình trụ phía trên phù văn trở nên ảm đạm vô cùng. Bị đuổi tản ra thiên địa năng lượng, lại xuất hiện tại tử vong đấu trường trung ương, cho người ta một loại sương mù mịt mờ cảm giác. Trấn thủ tu sĩ đăng tràng sau đó, đem đường trấn vây quanh ở trung ương, nét mặt lạnh lùng mà ngưng trọng. Mặc dù cho đến bây giờ, không hề có từ trên người đường trấn nhìn ra bất cứ dị thường nào, nhưng là mặc cho ai cũng có thể biết, này vẹn vẹn là giả tưởng mà thôi. Nếu đường trấn chỉ là một tên bình thường quyết đấu giả, không thể nào tại đối mặt nhiều như vậy trấn thủ tu sĩ lúc, vẫn như cũ có thể đền giữ trấn định. Nay cùng tâm tính không quan hệ, mà là thực lực áp chế, tuyệt đối không thể nào không bị ảnh hưởng. Xin hỏi các hạ, rốt cục ý muốn như thế nào? Đụng tới không biết đối thủ, một vị rất đấu cũng không phải thông minh nhất thủ đoạn, biến chiến tranh thành tơ lụa mới là tất cả đều vui vẻ. Thân làm linh cực giới tu sĩ, bọn hắn xa so với phàm nhân càng thêm sợ hãi tử vong, không thể thừa nhận loại đó theo đám mây rơi xuống đại giới. Cho nên mục đích của bọn hắn chính là nhường đường trấn rời khỏi tử vong đấu trường, mà không phải không nên đánh nhau chết sống. Sau khi rời khỏi sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn có thể đến lúc đó lại nói, hoàn thành một bước chính là một bước. Bị một đám tu sĩ vây quanh đường trấn, lại là vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản không có đem trấn thủ tu sĩ nhìn ở trong mắt. Ta nói qua, chỉ là ở tại chỗ này, ai cũng không thể để cho ta rời khỏi. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể làm được, đại khái có thể nếm thử một phen, bất luận sử dụng thủ đoạn gì. Nghe được đường trấn trả lời, trấn thủ tu sĩ nhóm hơi biến sắc mặt, nếu mặc cho đường trấn lưu tại này đấu trường bên trên, vậy liền đừng hòng lại bình thường kinh doanh. Các hạ quả thực kiên trì như vậy, chính là không chịu rời khỏi này đấu trường. Hỏi ra câu nói này lúc, thì mang ý nghĩa đàm phán đã vỡ tan, chiến đấu sắp bắt đầu. Không sai. Đường trấn nhẹ giọng trả lời, thái độ chân thật đáng tin. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Vì đường trấn là cường giả, cho nên trấn thủ tu sĩ đưa cho đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, không vẹn vẹn là xem trọng, đồng dạng cũng là kiêng kỵ. Thế nhưng làm hai bên không cách nào đàm khép lại lúc, vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết tương bác, xem ai có thể cuối cùng thắng được. Động thủ. Theo một tiếng gầm nhẹ, hơn 10 người trấn thủ tu sĩ thân ảnh bắt đầu biến hóa, theo phương vị khác nhau đem đường trấn vây quanh. Vì đường trấn làm trung tâm, thiên địa năng lượng phi tốc tiêu tán, cuối cùng biến thành một mảnh tuyệt địa. Tử vong đấu trường trừ ra phù văn pháp trận, trấn thủ tu sĩ đồng dạng có thể thi triển tương tự thủ đoạn, từ đó hoàn thành đối tu sĩ trấn áp. Tại quá trình chiến đấu bên trong, loại thủ đoạn này tương đương đoạn về căn bản, chém dụng mánh hổ móng nhọn cùng răng nanh. Ngốc chảo không nha lá hổ, mặc dù vẫn như cũ hống hung ác, nhưng mà một thân thực lực cũng đã trừ đi 7-8 phần. Liền xem như một đầu vừa mới sừng dài công nhu, chỉ cần có đầy đủ dũng khí, đều có thể đem đầu này manh thú giết chết. Theo trấn thủ tu sĩ, bị khốn ở trong trận pháp đường trấn, tính uy hiếp đã giảm mạnh. Bọn hắn lại là võ trang đầy đủ, làm trận pháp có hiệu lực một khắc này, trong lúc đó phát khởi công kích. Phi kiếm, pháp bảo, chú thuật, đủ loại thủ đoạn, tại thời khắc này đồng thời thi triển, mục tiêu đều là ở vào trong sân đường trấn. Mỗi một kích cũng có thể xương chí mạng, một khi dính trưởng lời nói, coi như không chết cũng sẽ hậu hoạn vô tận. Đối mặt hơn 10 người trấn thủ tu sĩ công kích, có thể chỉ có thần linh mới có thể bảo đảm không hư hao chút nào. Thế nhưng ở vào trong gió lốc đường trấn, lại làm cho trấn thủ tu sĩ nhóm cảm thấy hoảng hốt, chỉ vì đối mặt này chí mạng mà bén nhọn công kích, hắn lại căn bản không có mảy may phản ứng. Giống như thanh phong quất vào mặt, lại giống như mưa phùn xối thân, vẻ mặt bình tĩnh ung dung. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, những thứ này đòn công kích chí mạng tại ở gần đường trấn sau đó, lại lặng yên không tiếng động tiêu tán, không có đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Theo trên mặt của hắn, còn có thể nhìn thấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là đang quan sát cái gì buồn cười biểu diễn. Không ai cảm thấy Đường Chấn nụ cười thân thiết, ngược lại là khắp cả người phát lạnh, chỉ vì bọn hắn công kích đã thất bại, mà Đường Chấn đánh trả sắp đến. Đây là đáng sợ nhất, thời khắc này, làm công kích của ngươi không cách nào đem địch nhân tiêu diệt lúc, muốn làm tốt bị địch nhân phản sát chuẩn bị. Hiện tại tới phiên ta. Đường Chấn vừa cười vừa nói, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng chấn thủ tu sĩ lại cảm giác được, một hồi thanh phong quất vào mặt mà đến, trộn lẫn lấy mấy phần nóng dực khí tức. Nóng dực gió nhẹ vô cùng bất nhập, xuyên thấu chấn thủ tu sĩ cơ thể, mang đi tất cả trình độ. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, cơ thể thì trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như thành thục bồ công anh, tại gió nhẹ quét hạ bốn phía phiêu tán. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hơn 10 người chấn thủ tu sĩ huyết đục hóa thành bụi, biến thành từng cỗ bạch cốt âm vũ. Chương 3036, chen chúc mà tới. Chương 3036, chen chúc mà tới. 14 mười mấy bộ tráng bạch khô lâu, lặng lặng đứng sừng sững trên đấu trường, nhìn lên tới âm trầm mà quỷ dị. Về phần trên người trang phục huyết đục, đã bị gió mát thổi tan, không có còn lại cực nhỏ. Đấu trường bốn phía lặng ngắt như tờ, thấy cảnh này khán giả đã triệt để đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là giữa các tu sĩ chém giết, tuyệt không phải tử vong đấu trường quyết đấu biểu diễn, càng thêm đặc sắc mà nguy hiểm. Loại cấp bậc này chiến đấu, phàm nhân xưa nay căn bản không có cơ hội tiếp xúc, nhưng mà giờ này ngày này, lại có thể ngồi trên ghế quan sát toàn bộ hành trình. Đấu trường người quản lý, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cơ thể đang kìm lòng không được run rẩy. Chuyện phát sinh trước mắt đã vượt qua dự liệu của người quản lý, không ngờ rằng sẽ trở nên như thế không xong. Hắn vốn cho là Đường Chấn chỉ là cái lợi hại quyết đấu giả, lúc này mới nghĩ tính toán một phen, sử dụng hắn đến kiếm lấy phong phú thu nhập. Kết quả lại biến khéo thành vụng, nhường sự việc trở nên càng phát ra không xong. Chấn thủ tu sĩ bỏ mình sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, thứ bị thiệt hại càng là hơn thảm trọng dị thường. Loại tổn thất này tuyệt không phải tiền tài thu nhập có thể đền bù, mà là sẽ đối với tu sĩ tổ chức tạo thành dung chuyện, nếu là bị địch nhân lợi dụng, thậm chí sẽ dẫn đến tu sĩ tổ chức diệt vong. Linh cực giới giữa các tu sĩ đồng dạng lục đục với nhau, lợi ích đưa tới tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ. Người quản lý đã có thể tiên đoán được, làm biến cố sau khi truyền ra, đúng tử vong đấu trường lưu đồ bất chính địch nhân, rồi sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện. Bọn hắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, khiến cho tử vong đấu trường ngừng kinh doanh, sau đó lại tuyển ra mới kẻ kinh doanh. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, chỉ thấy đấu trường lối vào chỗ, từng đạo hung hãn thân ảnh liên tiếp tràn vào. Làm gương. Đấu trường người quản lý liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của đối phương, chính là ngoài ra một đám tu sĩ tổ chức thành viên. Đối với tử vong đấu trường, bọn hắn ngấp nghé đã lâu, chỉ là khổ vì không có cơ hội cấp đoạn. Có thể như thế nhanh chóng hành động, tất nhiên là có người mật báo, sau đó phái người tới trước thám thính quan sát. Nguy cơ đã giáng lâm. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, thời gian kế tiếp trong còn có thể có càng nhiều tu sĩ tổ chức chạy đến. Tình huống trở nên rất nguy cấp, nếu như mình không thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, như vậy tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Vừa nghĩ tới sống không bằng chết xử phạt sẽ rơi vào trên người mình lúc, người quản lý trong lòng thì tràn đầy hoảng sợ. Cam tức nhìn trong sân Đường Chấn, người quản lý cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, hắn hiện tại hối hận dị thường, thực sự không nên trêu chọc Đường Chấn. Chỉ là hiện tại hối hận lại rõ ràng đã tới không kịp. Kỳ thực chỉ cần Đường Chấn nguyện ý cùng mở, người quản lý tình nguyện không biết xấu hổ, cho dù là dập đầu nhận lầm lại có thể thế nào. Chỉ tiếc chuyện này tuyệt đối không phải nhận lầm có thể giải quyết, rốt cuộc liên quan đến hơn 20 tên chấn thủ tu sĩ, thử hỏi người nào giá trị không bằng hắn. Liền xem như hắn nghĩ giải quyết, sở thuộc tu sĩ tổ chức vui lòng lùi bước, địch nhân khác chưa hẳn cho phép. Trong thời gian kế tiếp, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện tại tử vong đấu trường, phân thuộc tại tu sĩ khác nhau tổ chức. Bọn hắn bước vào đấu trường về sau, liền lặng yên không tiếng động ngồi trên khán đài, giống như bình thường khán giả giống như. Cho người cảm giác dường như là một đám mãnh hổ ngồi ở bầy cừu bên trong, cố gắng ngụy trang thành vì một con bé ngoan. Nhưng vô luận biểu hiện làm sao ngoan ngoãn, đều không thể ẩn tàng răng nanh răng nhọn, cùng với nồng đậm mùi huyết tinh. Đấu trường khán giả cảm giác được không thích hợp, bọn hắn từng cái như ngồi bàn trông, kìm lòng không được run lẩy bẩy. Tu sĩ khí chất cách ăn mặc khác hẳn với thường nhân, chỉ cần một chút có thể nhìn ra, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Nếu như nói lúc trước, bọn hắn còn muốn nhìn hóng chuyện lời nói, bây giờ lại chỉ muốn mau chóng rời đi. Giả sử rời đi quá chậm, bị cuốn vào tu sĩ tranh đấu bên trong, sợ là căn bản không có còn sống cơ hội thoát đi. Một ít nhát gan khán giả muốn đứng dậy rời đi, kết quả đang nhận được rồi ngăn cản, không cho phép rời khỏi. Sợ khán giả rời sân, dẫn đến tử vong đấu trường ngừng kinh doanh, người quản lý đã ra lệnh. Tử vong đấu trường chỉ được phép vào không cho phép ra. Đối với việc này kết thúc trước đó, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì khán giả rời khỏi, mọi thứ đều sẽ như thường lệ tiến hành. Vốn là nhát gan khán giả, giờ phút này trở nên càng phát ra hoảng sợ, bọn hắn mặc dù muốn chống lại, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn nén giận. Chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao có khả năng là tu sĩ đối thủ? Tất nhiên lầm vào đầm rồng hang hổ, như vậy tốt nhất khiêm tốn một ít, tuyệt đối không nên luôn muốn chống lại. Tu sĩ chém giết phàm nhân, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ lười nhác gặp thủ. Nhưng nếu là không biết lượng sức, chọc giận những tu sĩ này lời nói, đối phương khẳng định không ngại đem không nghe lời con kiến hôi một cước dẫm chết. Về phần tu sĩ sẽ hay không lọt vào trừng phạt, lại là một chuyện khác. Có một chút có thể xác định, làm phàm nhân bị chém giết sau đó, chắc chắn sẽ không có thấy việc nghĩa hăng hái làm tu sĩ thay bọn hắn lấy lại công đạo. Cho dù là tiếp nhận tử vong đau khổ, cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, may mắn sẽ không thứ bị thiệt hại cái gì. Còn có một số ngang ngược khán giả, la hét ầm ĩ nhìn nhất định phải rời khỏi, cho rằng đấu trường không thể làm gì mình. Không ngờ phụ trách giữ cửa võ giả, không chút do dự ra tay công kích, đem những kia ầm ĩ ra hỏa ném lăn trên mặt đất. Nhìn ngã xuống đất thi thể, vốn là muốn rời đi khán giả, ngay lập tức trở nên thành thật. Bọn hắn rời đi mục đích, đơn giản chính là sợ sệt bị chiến đấu tác động đến, mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Nếu là rời khỏi rồi sẽ bị giết, khẳng định không ai vui lòng rời khỏi, loại kia cùng với tự tìm đường chết. Lưu lại có lẽ sẽ bị kinh sợ, nhưng lại chưa hẳn thật mất đi tính mạng. Ở đây khán giả số lượng gần 10 vạn, nếu đều bị giết lời nói, tất nhiên sẽ dẫn phát cực lớn chấn động. Tuy nói linh cực giới cư dân có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà kiểu này đại quy mô đồ sát sự kiện, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn hỗn động, thì khẳng định sẽ có cường giả ra tay truy chứ. Không có qua bao lâu thời gian, sao động bất an đấu trường lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Những tổ chức khác tu sĩ thấy thế, không ngừng phát ra cười lạnh, nhưng cũng không có làm ra đe dọa người xem hành vi. Nếu phương pháp như vậy hữu hiệu, bọn hắn cũng sớm đã thực hành. Bất kể là tại đấu trường gây chuyện, hay là tại cửa vào phụ cận chặn người, đều có thể đúng đấu trường làm ăn tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng quy tắc không cho phép hành động như vậy, bằng không rồi sẽ coi là cố ý quấy rối, tiếp theo lọt vào thần bí thế lực trừng phạt. Cùng loại đường chấn tình huống như vậy, chính là các đại tu sĩ thế lực khổ đợi cơ hội, cho nên mới sẽ chờ không nổi chạy đến. Trên thực tế trước đó, bọn hắn thử qua tương tự thủ đoạn, nhưng mà đều không ngoại lệ thất bại. Tòa này đấu trường trên phủ văn pháp trận, khống chế đang quản lý người trong tay, bất kể điều động võ giả hay là tu sĩ, cuối cùng đều sẽ chết trong tay của đối phương. Sử dụng tử vong thi đấu phương thức, cố gắng phá đổ người quản lý một phương, tuyệt đối ngu xuẩn nhất thủ đoạn. Ai ngờ ngay hôm nay, nhất làm cho bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Làm nghe nói có người thắng liên tiếp bất bại, thậm chí ngay cả tử vong đấu trường trấn thủ tu sĩ cũng bị chém giết lúc, những tu sĩ này tổ chức ngay lập tức ý thức được cơ hội tới lầm. Bọn hắn chen chúc mà tới, ngồi trên khán đài tĩnh tâm quan sát, trên mặt treo đầy không kiềm chế được kinh hỉ. Trong sân đấu mười mấy bộ tu sĩ thi thể đã chứng minh đường chấn thực lực, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Bây giờ đấu trường rõ ràng bị gác ở trên đống lửa, tình cảnh trở nên càng phát ra nguy hiểm. Ta muốn đặt cược, vì sao không mở màn, lẽ nào đấu trường không muốn làm nữa sao? Đột nhiên có người giống to, giọng nói mang vẻ bất mãn, nét mặt lại tràn đầy đắc ý cùng trào phúng. Nghe hỏi chạy tới các tu sĩ, cuối cùng không lại chờ đợi, đứng ở rìa vách núi người quản lý, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn hung hăng đạp cho một cước. Chương 3037, mời ban thưởng vừa chết. Chương 3037, mời ban thưởng vừa chết. 14 nhân viên công tác ở đâu, đại gia muốn đặt cược, cho ta tốc độ nhanh một chút. Các ngươi nếu là không cho đặt cược, vậy liền nhanh đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, có bao xa liền lăn bao xa. Quyết đấu giả đâu, vì sao không đổi nhanh lên trạng, để cho chúng ta ở chỗ này làm gì? Liên tiếp không ngừng cờ trách âm thanh, theo đấu trường bốn phía truyền đến, kêu náo nhiệt nhất không phải người khác, đều là đến từ những tổ chức khác tu sĩ. Bọn hắn đi vào đấu trường mục đích chính là bức bách đối phương đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chắc chắn sẽ không ngồi không sự tình gì cũng không làm. Chỉ cần bắt được cơ hội, rồi sẽ ngay lập tức chế tạo phiền phức, nhường người quản lý một phương bị tổn thất. Đối mặt những thứ này kêu gào tu sĩ, đấu trường người quản lý mặc dù phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Hắn không thể nào xua đuổi kẻ nháo sự, quả thực như thế, vậy thì đồng nghĩa với chủ động đem tay cầm đưa đến trong tay địch nhân. Đối phương cầu còn không được, khẳng định sẽ thừa cơ động thủ, đem đấu trường náo cái long trời lở đất. Người quản lý nghĩ đến đây, trong lòng càng phát ra cảm thấy bi thương. Lúc trước đạt được đấu trường quyền quản lý, tổ chức thì đã từng cùng chí cao tồn tại ký kết khế ước, nhất định phải thời khắc gìn giữ tử vong đấu trường vận hành. Về phần tại sao có cổ quái như vậy giao ước, người quản lý kỳ thực cũng không hiểu rõ, vì cấp bậc của hắn căn bản chưa đủ. Không biết càng tốt hơn biết đến càng nhiều, đọc chịu trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nếu liên lụy đến khó lường bí ẩn, rồi sẽ như Lâm Thâm Uyên, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ không được an bình. Dưới mắt đứng trước địch nhân khiêu khích, hắn nhất định phải làm ra đáp lại, nếu mặc cho địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Dù là phía trước là hố lửa Thâm Uyên, thì nhất định phải cứng ngắc lấy ra đầu nhảy đi xuống. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả như thường lệ tiến hành, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đấu trường người quản lý cắn răng nghiến lợi ra lệnh, đồng thời hung tợn chằm chằm vào những kia đối địch tu sĩ. Hắn ở đây trong lòng âm thầm thề, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, sẽ để cho đám này chết tiệt khốn nạn trả giá đắt. Muốn nhường tử vong thi đấu kéo dài, nhất định phải có quyết đấu giả ra sân, cùng đường chấn tiến hành đối chiến. Chém giết trên 100 tên quyết đấu giả, đồng thời còn có hơn 20 tên chấn thủ tu sĩ, đường chấn thực lực không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào ra sân đối chiến, cũng tương đương với chủ động chịu chết. Tuy nói có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà tử vong đau khổ lại là thật sự rõ ràng, với lại đau khổ cường độ vượt xa nhân tộc bình thường. Trừ ra tự ngược quyết đấu giả bên ngoài, người bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện nếm thử kiểu này khốc liệt chết đi cách thức, tránh trong lòng lưu lại ám ảnh. Nhưng mà giờ này khắc này, liền xem như không muốn lên tràng, cũng sẽ bị cưỡng bức nhìn đi lên đường trận lương chiến. Vì gìn giữ đấu trường vận chuyển bình thường, mỗi ngày tham dự tử vong thi đấu quyết đấu giả, số lượng cũng tại mấy ngàn người trở lên. Hơn phân nửa quyết đấu giả sẽ chết trên đấu trường, người sống sót không đến 1/3. Theo người quản lý ra lệnh một tiếng, những người quyết đấu này bị triệu tập mà đến, bắt đầu xếp hàng cùng đường trấn chém giết. Bọn hắn không sợ hãi cái chết đau khổ, còn có đấu trường cam kết tiền thưởng, cho nên từng cái kích động. Có chút quyết đấu giả muốn cự tuyệt, nhưng mà đối mặt đấu trường uy hiếp, lại cũng chỉ năng điểm đầu nhận mệnh. Không còn là đoàn thể đối chiến, mà là một đối một chém giết, như vậy là có thể tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần tử vong thi đấu kéo dài, vậy liền không tính trái với quy tắc, đây cũng là mưu lợi cử chỉ. Mặc dù giải quyết một vấn đề, nhưng mà một cái vấn đề khác cũng theo đó xuất hiện, đó chính là tiền đặt cược bồi dao. Đường chấn thực lực rõ như ban ngày, những người quyết đấu này ra sân, khẳng định đều là bị thua kết cục. Dưới loại tình huống này, trừ phi đầu góc có hố, mới biết tập trung đường chấn thất bại. Thế nhưng cứ như vậy, bồi dao tiền đặt cược rồi sẽ trở nên rất nhiều, cho dù là phóng đại trở nên cực nhỏ, nhưng mà hiện trường khán giả số lượng đã có 10 vạn. Một hồi bồi dao có thể sẽ không thương cân động cốt, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài lời nói, cho dù là Kim Sơn cũng phải bị đào rỗng. Đây là người quản lý nhức đầu sự việc, hắn lo lắng không được bao lâu thời gian, đấu trường rồi sẽ trực tiếp phá sản. Có thể mặc dù là như thế, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu kiên trì, đồng thời tự hỏi cái khác giải quyết vấn đề phương pháp. Chờ đợi đã lâu đối địch tu sĩ, ngay lập tức thả xuống trọng chú, thật không thể đem toàn bộ tài sản cũng mang tới. Chỉ tiếc linh cực giới bên trong, chữ vật trang bị căn bản là không có cách bình thường sử dụng, các tu sĩ cũng không thể đi tới chỗ nào cũng có bao lớn. Thuận tiện ngược lại là thuận tiện, lại không khỏi có hại hình tượng. Chẳng qua cũng có một chút tu sĩ mang theo trong người đặc thù ba lô, bên trong chứa vật phẩm quý giá cùng tiền mặt. Linh cực giới bên trong tiên phàm chung sống, tu sĩ cũng muốn kiếm lấy tiền tài, dùng cho duy trì tu luyện thường ngày tiêu hao. Có rất nhiều tu hành vật liệu cần theo phàm nhân trong tay mua sắm, là cái này tu sĩ tổ chức kinh doanh buôn bán nguyên nhân. Nếu không phải nguyên nhân này, những thứ này cao cao tại thượng tu sĩ há lại sẽ cướp đoạt đấu trường quyền kinh doanh. So sánh phàm nhân mà nói, tu sĩ tài sản rõ ràng muốn càng thêm phong phú, tập trung số lượng cũng là làm người ta kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, đây là tất thắng đầu tư, tự nhiên là có bao nhiêu thì ném bao nhiêu. Đấu trường người quản lý thấy thế, hận đến cắn răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là vội vàng báo tin trong tổ chức Nguyễn lão, để bọn hắn giải quyết chuyện này. Tìm thấy phương pháp giải quyết trước đó, có khả năng làm chỉ có kiềm chế, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Không có qua bao lâu thời gian, tập trung cũng đã kết thúc, lại một vòng tử vong thi đấu bắt đầu. Được tuyển chọn ra sân quyết đấu giả, tại muôn người chú ý phía dưới, lớp lớp lo sợ hướng phía đường trấn đi đến. Đứng sừng sững ở sân bãi trên tu sĩ bạch cốt, nhường quyết đấu giả kinh hồn tăng đảm, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu dựa vào đi. Các hạ, quyết đấu giả nhìn đường trấn, chắp tay thi lễ một cái. Ừm. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao ngạo. Cái đó, đấu trường yêu cầu ta cùng ngài đối chiến, nhưng mà trong lòng ta hiểu rõ, chính mình căn bản không phải đối thủ của ngài. Chỉ hy vọng ngài tại giết ta lúc, có thể làm cho ta được chết một cách thống khoái một ít, tuyệt đối không nên dạy vào hồi lâu mới biết chết mất. Nhìn những kia đứng sừng sững bạch cốt, hồi tưởng loại đó gió mát thổi bay huyết nhục cảnh tượng, quyết đấu giả thì kìm lòng không được run rẩy. Không cần đoán đều biết, kia tất nhiên là tương đối đáng sợ trả tấn, chết thống khổ dị thường. Quyết đấu giả mặc dù chết qua không chỉ một lần, nhưng bây giờ không muốn nếm thử loại thống khổ này, cho nên mới sẽ tại chiến đấu trước đó mở miệng thần cầu. Hắn ở đây ra sân trước đó, căn bản thì không nghĩ tới chính mình đạt được thắng lợi, chỉ là hy vọng mình có thể chết thống khoái một ít. Về phần đường trấn có đáp ứng hay không, kỳ thực quyết đấu giả trong lòng cũng không nắm chắc. Nói ra thỉnh cầu của mình sau đó, quyết đấu giả nhìn về phía đường trấn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Có thể. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Đa tạ các hạ. Quyết đấu giả mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, vội vàng hướng nhìn đường trấn không mình hành lễ, căn bản cũng không tượng sắp triển khai sinh tử đối thủ quyết đấu. Bốn phía khán giả thấy thế, mặt lộ biểu tình cổ quái. Bọn hắn hay là lần đầu thấy được, có người tại chiến đấu trước đó, đúng sắp giết chết người của mình không người nói tạ. Chẳng qua nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao khó thoát khỏi cái chết, tự nhiên muốn chết dễ chịu một ít, làm gì chính mình làm khó chính mình. Trong sân đấu, quyết đấu giả tinh thần phấn chấn, giơ lên trong tay vũ khí. Đến đây đi, các hạ, xin ban cho ta vừa chết. Hắn lớn tiếng hô to, giơ vũ khí trong tay, hướng phía đường trấn chạy như điên. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy quyết đấu giả trên mặt mang nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo một vòng chờ mong. Rất nhanh hắn liền thấy, một vòng ánh nắng chiều đỏ đối diện bay tới, chính mình nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Không đầu thi thể còn đang ở trên mặt đất, nắm trong tay nhìn vũ khí, đau khổ cũng chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Ha ha, thật không đau. Tại ý thức biến mất trước đó, quyết đấu giả còn đang ở cân nhắc một việc. Đường trấn tốt nhất dừng lại thêm một quãng thời gian, như vậy hắn liền có thể chết nhiều mấy lần trước, kiếm lấy nhiều hơn nữa tiền để ngủ. Chương 3038, Nưu Tính chương 3038, Nưu Tính 14 theo đầu người lăn xuống, một hồi tử vong thi đấu kết thúc. Khán giả không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không giống thường ngày thi đấu kết thúc thời như thế, hướng phía chiến thắng tuyển thủ đưa lên reo hò cổ vũ. Chỉ vì kết quả của trận chiến này, sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Duy nhất không ngờ rằng là trận chiến đấu này thực sự quá mức quá loa, quả thực có chút khó coi. Tên đưa tham chiến quyết đấu giả vô cùng có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải đối thủ của đường trấn, lại trước mặt mọi người đề xuất chết thống khoái một ít, sau đó không hề cố kỵ xông đi lên tặng đầu người. Một màn này cảnh tượng, quả thật làm cho người ngoác mồm kinh ngạc, cảm giác dở khóc dở cười. Thứ một trận chiến đấu kết thúc, áp chú các tu sĩ đại hoạch toàn thắng, trong miệng không ngừng phát ra reo hò âm thanh. Mặc dù thu lợi không nhiều, nhưng mà ý nghĩa cũng không đồng dạng, hoàn toàn có thể tính đối nghịch đấu trường đả kích. Trái lại đấu trường người quản lý, giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, chấn định chỉ huy đấu trường vận hành. Càng là loại nguy cơ này trước mắt, thì càng không thể tự loạn trận cước, bằng không rồi sẽ rắn mất đầu. Hắn đã phái người kêu gọi viện binh, lúc này nên ngay tại trên đường, rất nhanh liền đem đến đấu trường. Dù là giờ phút này nhịn đau cắt thịt, thì nhất định phải kiên trì. Nhặt xác đội yên lặng ra sân, đem tất cả thi hải toàn bộ trở đi. Bao gồm kia mười mấy bộ tu sĩ hải cốt, đều bị cất vào trong xe, cùng nhau lôi đi ném vào khí thi khanh. Mỗi ngày bị chém giết quyết đấu giả, thi thể đều sẽ ném vào khí thi khanh, quanh năm suốt tháng phía dưới, không biết ném vào rồi bao nhiêu thi thể. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, đã nhiều năm như vậy, khí thi khanh lại từ đầu đến cuối không có bị lấp đầy. Có đấu trường nhân viên công tác, trong khí thi khanh nghe thấy được cổ quái tiếng giống, hoài nghi phía dưới có quái vật tồn tại. Mặc dù có các loại truyền thuyết, nhưng lại không người dám tại nghiệm chứng, hoặc là dứt khoát giả bộ như làm như không thấy. Đem thi thể thanh sau khi đi, chính là ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi, thuận tiện khán giả tiến hành tập trung. Tham chiến quyết đấu giả, cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ đợi ra sân cơ hội. Tất cả quá trình cũng theo tới giống nhau, nhưng mà loại đó đặc thù không khí lại theo tới hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người đang chờ đợi, trong sân đường trấn cũng giống như thế. Quyết đấu giả đăng tràng. Theo chủ trì thanh âm của người vang lên, một tên quyết đấu giả đi vào sân bãi bên trong, nét mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. So sánh trên một tên quyết đấu giả, hắn hình thể càng thêm trắng kiện, trang bị cũng càng thêm chỉnh tề. Khoác lên một thân trọng giáp, xách đại kiếm hai tay, bày ra liều đánh một trận tử chiến dáng vẻ. Vì mặt nạ đón đỡ, cho nên không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của hắn, nhưng mà có thể xác định, đối phương hẳn là đang tại đánh giá đường trấn. Hắn không có giống hạng nhất quyết đấu giả như thế, đề xuất đường trấn đem chính mình một đao mất mạng, mà là duy trì đầy đủ khó gần. Liên phản phất trước mắt đường trấn, chỉ là một tên bình thường địch nhân, mà không phải nhường tử vong đấu trường như Lâm đại địch tồn tại. Thấy cảnh này cảnh tượng, trên ghế khán giả ngược lại là có chút âm thầm bội phục, cảm giác người quyết đấu này thật không đơn giản. Mặc dù biết đường trấn nhất định phải định chiến thắng, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy mỗi một tên quyết đấu giả cũng tại đường trấn trước mặt gặp cả người cán. Chết mất lại như thế nào, nhiều lắm thì tiếp nhận một ít đau khổ, rất nhanh liền có thể trọng sinh. Liền xem như bị chặt rơi đầu, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ôm lấy ý nghĩ thế này quyết đấu giả, kỳ thực không phải số ít, bọn hắn trong đấu trường kiếm cơm, cái mông tự nhiên cũng muốn cùng đấu trường ngồi cùng một chỗ. Đối với những người quyết đấu này mà nói, đường trấn chính là đấu trường địch nhân, nếu có thể lời nói, bọn hắn sẽ dùng hết tất cả đem đường trấn xử lý. Nếu như có thể thành công, liền đem nhất chiến thành danh, tử vong đấu trường thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tất nhiên tiểu này không biết lượng sức người, chỉ là chiếm cực thiểu số, tuyệt đại bộ phận quyết đấu giả kỳ thực vô cùng có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn chỉ là đi một chút quá trình, ra sân tiễn cái đầu người, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với bọn họ. Về phần tiêu diệt đường trấn, đơn giản chính là người si nói mộng, dứt khoát nghĩ đều không cần suy nghĩ. Tại người xem nhìn chăm chú, chiến đấu chính thức bắt đầu. Người mặc trọng giáp quyết đấu giả, giơ lên nặng nghề song thủ kiếm, hướng đường trấn phát khởi công kích. Đây là kinh điển tiến công động tác, làm cùng địch nhân đúng va vào nhau lúc, song thủ kiếm rồi sẽ huy động lên đến, hướng phía địch nhân chém vào mà đi. Vì có thể chút xuống lực lượng toàn thân, cho nên song thủ kiếm tại huy động lúc, có thể thoải mái mà đem địch nhân chém thành hai khúc. Nhìn xem người quyết đấu này động tác, liền biết hai tay của hắn kiếm kỹ xảo đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Có thể đây chính là đối phương tự tin nơi phát ra, chuẩn bị dùng chính mình am hiểu nhất tuyệt kỹ, cùng đường trấn khởi xướng một hồi tử vong đối chiến. Hiện trường khán giả nhìn không chuyển mắt, mặc dù không có giao lưu, nhưng mà bọn hắn đã bị quyết đấu giả khí thế lây. Đối phương thời khắc này hành vi càng giống một tên phiêu chiến ác long dũng giả, liền xem như chiến đấu thất bại thì tuyệt đối sẽ nhận đầy đủ xem trọng. Có chút khán giả đã làm tốt chuẩn bị, làm đối phương ngã xuống một khắc này thì là tên này dũng sĩ dâng lên chính mình gieo họ cùng tiếng vỗ tay, nhưng lại không ai chú ý tới đối diện đường trấn trên mặt hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo. Mắt thấy chưa chắc là thật, thì như giờ này khắc này, tới gần đường trấn một khắc này, nhìn như quyết tử công kích quyết đấu giả, đột nhiên làm một động tác cổ quái. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, quyết đấu giả cơ thể xảy ra nổ tung, đem đối diện đường trấn bao phủ trong đó. Đột nhiên phát sinh một màn, thấy vậy khán giả trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, khán giả thì đã hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận đến sôi nổi chửi ầm lên. Nguyên lai người quyết đấu này trên người lại giấu giếm rồi tạc đạn, cũng tại ở gần đường trấn một khắc này đem nó dẫn bạo. Điều này đồng quy vu tận thủ đoạn, tự nhiên là vì đem đường trấn tiêu diệt. Tính mạng của hắn tự nhiên không cách nào cùng đường trấn so sánh, chỉ cần có thể đem đường trấn xử lý, cho dù chết trên 10 lần thì giá trị tuyệt đối. Chỉ là như vậy vừa đến, nguyên bản anh hùng vô ý hình tượng liền đã triệt để sụp đổ biến mất. Cách làm này là tại phá hoại quy tắc, chưa từng có một tên quyết đấu giả tượng hắn như vậy, làm ra như thế không biết xấu hổ hổ thẹn sự việc. Tin tưởng từ hôm nay trở đi, người quyết đấu này rồi sẽ tiếng xấu lan xa, lọt vào vô số khán giả cùng đồng hành phỉ nổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là có thể thành công tiêu diệt đường trấn, liền xem như mang tiếng xấu lại như thế nào. Tất cả quan ánh mắt của mọi người cũng đang ngó trường đấu trường, muốn nhìn một chút đường trấn có phải nhận tổn thương. Nếu như đối phương đạt được, như vậy đấu trường tình thế rồi sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Không có đường trấn uy hiếp, người quản lý khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất nhường đấu trường khôi phục bình thường vận chuyển. Hắn đây bất luận kẻ nào cũng căng thẳng, chính nhìn chằm chằm trong sân, cầu nguyện đường trấn bị tạc thành mảnh vỡ. Quả thực như thế, nhường đầu hắn đau phiền não, rồi sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Các tổ chức lớn tu sĩ đồng dạng vô cùng gấp gáp, cơ hội lần này bọn hắn chờ đợi nhiều năm, thực sự không hy vọng cứ như vậy bỏ lỡ. Những kia bình thường khán giả tâm tình cũng là lo được lo mất. Có người hy vọng đường trấn bị xử lý, như vậy có thể kết thúc tranh chấp, bọn hắn cũng được rời khỏi khối này nơi thị phi. Còn có khán giả hy vọng đường trấn tiếp tục kiên trì, như vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục các chú, đạt được nhiều hơn nữa tiền thưởng. Mỗi cá nhân ý nghĩ cũng không giống nhau, nhưng mà tuyệt đối không dám lung tung nghị luận, đỡ phải gây phiền toái cho mình. Đấu trường nơi cửa lại có một đám tu sĩ vội vàng mà tới, chính là người quản lý đau khổ chờ đợi về binh. Thì trong cùng một lúc, trong sân bụi mù tiêu tán, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Như trước vẫn là đường trấn, mặt mỉm cười, không có nhận nửa chút ảnh hưởng. Chương 3039, tử vong đấu trường ở dưới bí mật. Chương 3039, tử vong đấu trường ở dưới bí mật. 14 nhìn thấy đường trấn bình an vô sự, tự nhiên có người hoan hỉ có người buồn. Kết quả như vậy cũng không phải là khó mà tiếp nhận, thậm chí sớm tại trong dự liệu. Đường trấn miểu sát trên trăm quyết đấu giả, một chiêu chém giết hơn 10 người trấn thủ tu sĩ, há lại sẽ ngại loại cấp bậc này công kích. Đối với hắn mà nói, có thể dường như một trận gió, thậm chí càng hơi kém một chút. Đây mới là bình thường kết quả, nếu đường trấn thật bị thương, vậy cũng chỉ có thể nói hắn hào nhoáng bên ngoài. Nếu đây là một hồi trò khơi hài, đoán chừng rất nhiều người sẽ hưng phấn khoa tay múa chân. Đấu trường người quản lý nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy đón lấy chạy đến trợ giúp tổng bộ tu sĩ. Nghe nói đấu trường ngoại ý muốn nổi lên, tổng bộ ngay lập tức điều động tinh anh tiếp viện, căn bản không dám chỉ hoãn mảy may. Tử vong đấu trường chính là tụ bà buồn, có thể đem lại quần quần tài nguyên, tuyệt đối không thể ra mảy may vấn đề. Kết quả vừa tới đấu trường, bọn hắn thì mắt thấy nổ tung phát sinh toàn bộ quá trình, nhìn thấy không bị thương chút nào đứng chấn. Chúng tu sĩ nét mặt nghiêm trọng, hắn rất hiểu rõ, sự kiện lần này tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được, không rõ lai lịch đường chấn khẳng định có lai lịch lớn. Linh cực giới diện tích quá lớn, tu sĩ vô số kể, cường giả càng là hơn chỗ nào cũng có. Tại tuyệt đại đa số lúc, những tu sĩ này đều có riêng phần mình địa bàn, tuyệt đối không dám vi phạm cái rối. Ở đâu đều là quy quy củ củ, mục đích đúng là tránh phân tranh, cho mình cùng tổ chức treo chọc phiền toái không cần thiết. Đoạt địa bàn sự việc thì có xảy ra, nhưng nhất định phải có đủ thực lực, bằng không chính là tự rước lấy đủ. Các viện binh nghiêm trọng hoài nghi, đường chấn chính là một đầu mãnh long quá giang, chỉ vì rồi gây phiền toái cho đấu trường. Chuyện tương tự như vậy, dễ làm nhất thì khó làm nhất. Nếu có thực lực tương đương đối thủ, có thể đem đường chấn chém giết, như vậy sự việc liền đem giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu là áp chế không nổi đường chấn, lại thêm những địch nhân khác thừa cơ nổi lên, đấu trường đều sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Rốt cục làm sao làm việc mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt? Viện binh không có nóng lòng kết cục hành động, mà là chuẩn bị lại quan sát một chút, triệt để làm rõ ràng tình hình sau lại động thủ. Nói cho ta biết, đến cùng là thế nào chuyện? Đối mặt đấu trường người quản lý, một người tu sĩ lạnh giọng nói có vẻ rất bất mãn. Hắn là tổng bộ đại trưởng lão, phụ trách ngoại bộ tất cả sự vụ, có được thực lực cường đại cùng thực quyền. Người quản lý đã có miệng khó trả lời, hắn kỳ thực cũng không hiểu, vì sự tình gì sẽ làm đến trình độ như vậy. Lẽ nào thì là bởi vì chính mình một phen tính toán, từ đó làm cho rồi đường chấn bất mãn, cho nên hắn mới biết cố ý làm khó dễ. Mặt ngoài nhìn tựa hồ là như thế, nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm giác vô cùng không thích hợp. Một chiêu miểu sát hơn 10 người chấn thủ tu sĩ, đường chấn thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng như vậy một vị cường giả, vì sao lại tham dự tử vong thi đấu? Rốt cục là nhàn cực nhàm chán, hay là có cái gì cái khác mục đích? Người quản lý tràn đầy nghi hoặc, căn bản không chiếm được giải đáp, trong lòng buồn bực chỉ có tự mình biết hiểu. Giờ phút này đối mặt trưởng lão hỏi, người quản lý chỉ có thể thành thật trả lời, đem lúc trước chuyện đã xảy ra giảng thuật ra đây. Trưởng lão không nói một lời, chỉ là nghiêm túc nghe, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. So sánh người quản lý mà nói, hắn biết đến sự việc càng nhiều, trong lòng đã mơ hồ có rồi suy đoán. Tất nhiên có chính xác không, hiện tại còn không cách nào xác định. Ta biết rồi, đối phương có thể là vì một chuyện khác mà đến, liên quan đến đấu trường bí ẩn. Trưởng lão gật đầu nói, lại làm cho người quản lý càng thêm mê man. Ngươi biết cái gì? Vì sao ta không biết? Có thể hay không nói cho ta biết đến cùng là thế nào chuyện? Người quản lý trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, chỉ tiếp nhìn xem trưởng lão dáng vẻ, rõ ràng là không muốn cùng hắn giải thích. Trong lòng âm thầm buồn bực, chính mình quả nhiên nhỏ nhặt không đáng kể, đến rồi loại thời điểm này, lại còn đối với mình có chỗ giấu giếm. Ai ngờ đúng lúc này, trưởng lão đột nhiên mở miệng. Ngươi là có hay không muốn biết về tử vong đấu trường bí mật? Người quản lý nghe vậy sững sờ, tiếp theo trong lòng cuộn loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Thân là một tên người quản lý, hắn tự nhiên muốn biết tử vong đấu trường bí mật, có thể lại sợ hãi hiểu rõ quá nhiều. Đối mặt đại trưởng lão ánh mắt, người quản lý chần chờ mấy giây sau đó, khẽ gật đầu. Kể ngươi nghe cũng không sao, chuyện này vốn cũng không kẹn giấu giếm ngươi, nếu là có thể làm tốt khẩn cấp dự án, cũng không trở thành hiện tại tình huống như vậy. Trưởng lão cảm thán một câu, quay đầu nhìn về phía dưới đấu trường, ánh mắt trở nên có chút khác nhau. Tòa này tử vong đấu trường, kỳ thực chính là một tòa đặc thù phong ấn pháp trận, phía dưới cầm tù nhìn một đầu kinh khủng ma thần. Thời khắc không ngừng tử vong thi đấu, chỉ là vì tụ tập hung sát chi khí, từ đó duy trì hôn nhân ổn định. Không có hung sát chi khí, liền có khả năng dẫn đến phong ấn với lòng. Những địa thi thể của quyết đấu giả, kỳ thực chính là ma thần đồ ăn, cho nên khí thi khanh vĩnh viễn không cách nào bị lấp đầy. Ma thần bị đói bụng đến lời nói, rất có thể sẽ phát cáu, tiến tới dẫn phát một loạt đáng sợ biến cố. Phàm là cùng thần linh liên lụy sự việc, cũng tuyệt đối không thể coi thường, bằng không rồi sẽ dẫn tới đáng sợ tai nạn. Có thể nói như vậy, tử vong đấu trường đã là một tụ bà buồn, cũng đồng dạng ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Chúng ta tại đạt được lợi ích đồng thời, cũng muốn gánh chịu tương ứng mạo hiểm, đây mới là công bình nhất trao đổi. Nghe trưởng lão giảng thuật, người quản lý mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chân mình ở dưới đấu trường chỗ sâu, lại ẩn giấu đi một đầu ma thần. Cả ngày dẫm tại thần minh trên đầu, loại chuyện này chỉ cần nghĩ kỹ, liền sẽ để người không rét mà run. Người quản lý đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên nghe ngóng phương diện này bí mật, đây quả thực là tại tự tìm phiền não. Giả sử chuyện này quá khứ sau đó, chính mình tiếp tục đảm nhiệm người quản lý chức vị, khẳng định không cách nào như quá khứ như thế yên tĩnh an ổn. Chỉ cần vừa nghĩ tới chân mình dưới ẩn giấu đi một đầu đáng sợ ma thần, thì tất nhiên sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Chẳng qua nghĩ lại, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra nồng đậm. Chỉ vì đường chấn như thế nháo trò, tử vong thi đấu xưởng nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, quyết đấu giả chết đi số lượng sợ là không cách nào đạt tiêu chuẩn. Sát lục khí tức không đủ, cho ăn thi thể chưa đủ, sẽ không khiến cho ma thần sao động bất mãn. Nếu ma thần thừa cơ xông phá phong ấn, tử vong đấu trường nhất định hóa thành phế tích, đến lúc đó trách nhiệm do ai đến gánh chịu? Thân làm đấu trường quản lý kinh doanh người, bọn hắn tất nhiên khó từ tội lỗi, đồng thời cũng sẽ lọt vào tu sĩ khác tổ chức công kích. Tổ chức mặc dù cường đại, nhưng mà cũng không phải độc bá nhất phương, huống chi tốt hổ nan địch đàn sói. Giả sử các tu sĩ khác tổ chức liên hợp lại phát động công kích, kia lại cái kia ứng đối ra sao xử lý? Chuyện này càng nghĩ càng là nghiêm trọng, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, người quản lý liền đã toàn thân tua ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chuyện này, kỳ thực đã dần dần vượt ra khỏi khống chế, thậm chí cảm giác có chút bất lực. Nhìn thấy người quản lý phản ứng, trưởng lão khẽ cười một tiếng, giọng nói lại trở nên càng phát ra lạnh băng. Nhìn tới ngươi cũng đã nghĩ đến, sẽ có dạng gì sự việc xảy ra, kỳ thực tình cảnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Đối phương làm như vậy, đơn giản là có hai loại khả năng. Hoặc là chính là nghĩ bằng vào loại biện pháp này, bức bách chúng ta giao ra đấu trưởng trưởng không quyền, sau đó lại thay vào đó. Quả thực là như vậy, sự việc ngược lại dễ giải quyết. Chỉ phải hiểu rõ đối phương bị ai sai xử, tìm thấy hắn thuộc về thế lực, liền có thể theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Coi như sợ mục đích thực sự của đối phương, không phải là vì cướp đoạt đấu trưởng quyền không chế, mà là đơn thuần muốn đem ma thần thả ra ngoài. Quả thực như thế, sự việc rồi sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, không chỉ tổ chức của chúng ta nhận uy hiếp, thậm chí cả tòa thành lớn đều có thể bởi vậy bị hủy. Trưởng lão nói đến đây, hít sâu một hơi, nét mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể chính chúng ta đi khiêng, nhất định phải đem tin tức báo tin các tu sĩ khác tổ chức. Ngay tại lúc này, bọn hắn muốn làm không phải bỏ đá xuống giếng, mà là qua lại hợp tác khiêng qua lần này nguy cơ. Người quản lý vốn cho là viện binh đến sau đó sẽ hiệp trợ chính mình đối phó Đường Chấn, nhưng mà hiện tại xem ra trưởng lão suy tính kỳ thực càng thêm sâu xa. Nếu Đường Chấn mục đích thực sự đúng là vì phóng thích ma thần, như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chương 3040, thủy thành chi lo. Chương 3040, thủy thành chi lo. 14 ý thức được tình huống không đúng sau đó, đấu trường người quản lý không dám chần chờ, ngay lập tức chủ động xuất mã liên hệ các thế lực lãnh đạo giả. Đột nhiên phát sinh biến hóa, nhường đấu trường tình thế trở nên khẩn trương lên, rất nhiều tu sĩ thì thầm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Theo bọn hắn nghĩ, đây là người quản lý một phương chó cùng rất dậu, chuẩn bị khiêu chiến tất cả tu sĩ tổ chức. Bọn hắn như là một đám ngoại lai ác quyền, cố gắng cướp đoạt chó giữ nhà đồ ăn, này bản thân liền là một loại xâm lược khiêu khích. Lọt vào quản lý phương công kích, vốn là chuyện đương nhiên tình. Hai bên có thể tiến hành giao lưu, nhưng mà vô cùng có khả năng nói lời ác độc, cuối cùng trực tiếp ra tay đánh nhau. Ai ngờ người quản lý thái độ cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, đối phương không hề có hưng sư vấn tội, mà là thành khẩn làm ra mời. Làm nghe nói chuyện này liên quan đến tự thân lợi ích, thậm chí ảnh hưởng cả tòa thành lớn an nguy lúc, mỗi cái tổ chức tu sĩ có chút lộ vẻ xúc động. Bọn hắn cũng không cho rằng người quản lý nói dối, lấy đối phương vốn có thân phận, không thể nào làm ra như vậy ti tiện sự việc. Bằng không một khi truyền ra sau đó, đối phương đem triệt để đánh mất danh dự, biến thành người người phỉ nhổ đối tượng. Quả thực như thế, chẳng khác nào tự hủy tương lai. Không có qua bao lâu thời gian, hơn 20 cái tu sĩ tổ chức người phụ trách, toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Lẫn nhau gặp nhau lúc, còn nhiệt tình địa chào hỏi, giống như không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra. Họp địa điểm ngay tại Tử Vong thi đấu khách quý khu, vì che giấu trò chuyện nội dung, phụ cận khán giả căn bản là không có cách nghe được nhìn thấy. Tổng bộ trưởng lão ra mặt, đem Tử Vong đấu trường bí mật, dường như không giữ lại chút nào địa nói cho mọi người. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn sẽ không nói ra những thứ này bí mật, bây giờ cách làm tuyệt đối coi là đập nồi dìm thuyền. Đem bí mật nói cho người khác biết, chẳng khác nào bị bắt lại rồi uy hiếp yếu hại, có thể nói là trăm hại mà không một lợi. Nếu không thể bảo trụ Tử Vong đấu trường, thủ hộ bí mật này thì không có tác dụng gì, còn không bằng vô tư thẳng thắn nói ra. Những kia đúng Tử Vong đấu trường kẻ ham muốn, tất nhiên sẽ vì phong ấn mà chần chờ, suy xét chính mình có phải có thể gánh chịu trấn thủ ma thần nhiệm vụ. Với lại chuyện này, liên lụy đến cả tòa thành lớn an nguy. Một khi ma thần xông phá phong ấn, tất nhiên sẽ đúng cả tòa thành thị tạo thành nghiêm trọng tổn hại, tạo thành không cách nào tưởng tượng thảm thiết thứ bị thiệt hại. Linh cực giới cư dân có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà kiến trúc lại làm không được, thủy cũng vô pháp phục hồi như cũ. Tòa thành lớn này có được giá cực kỳ cao giá trị, lúc kiến tạo tốn hao vật tư, có thể xưng thiên văn bình thường số lượng. Nếu là bị ma thần hủy đi, người quản lý tất nhiên sẽ bị trí cao tồn tại truy trừ, đến lúc đó sợ là muốn sống không bằng chết. Đường Chấn nếu là một cái tổ chức nào đó phái ra, khi biết được tin tức này về sau, phía sau màn người chỉ huy tất nhiên sẽ bởi vậy thu lại, tuyệt đối không dám quá mức làm cản. Ma thần bài trừ phong ấn hậu quả, cho dù ai cũng không thể thừa nhận. Nếu Đường Chấn chỉ là vì phóng thích ma thần, là có thể nhờ vào đó liên lạc cự thành tất cả tu sĩ tổ chức, cộng đồng chiến thắng trận này hủy thành nguy cơ. Trưởng lão sau khi nói xong, các tổ chức lớn thủ lĩnh lâm vào trầm mặc bên trong, không có nghĩ đến việc này phía sau lại liên lụy rồi nhiều như vậy bí ẩn cùng nguy cơ. Vốn chỉ muốn cướp đoạt Tử Vong đấu trường quyền không chế, đem cái này tụ bảo buồn ôm vào trong ngực, bây giờ lại đột nhiên phát hiện trong chậu đốt hỏa. Quả nhiên thiên hạ không có uổng phí tới tốt lắm chỗ, thưởng thụ kết xù thu nhập đồng thời thì nhất định phải gánh chịu tương ứng mạo hiểm. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy buồn bực là muốn cướp đoạt lợi ích không có đạt được, ngược lại bị cuốn vào rồi một hồi nguy cơ bên trong. Giả sử từ chối tham dự, khẳng định sẽ bị tu sĩ khác xem thường, sau cũng sẽ lọt vào toàn thành tu sĩ tổ chức khu trục. Đồng thời bởi vì chuyện này, bọn hắn nhất định phải đình chỉ đúng người quản lý công kích, sau đó miễn phí ra người xuất lực mặc cho thúc đẩy. Không đợi đạt được lợi ích, trước hết phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, nghĩ thì khiến người ta cảm thấy buồn bực. Mặc dù trong lòng các loại khó chịu, nhưng mà nước đã đến chân nhưng lại không thể lùi bước, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, các tổ chức lớn thủ lĩnh sôi nổi tỏ thái độ. Bọn hắn chỉ là hiện trường chỉ huy, không hề có quá lớn quyền quyết định, đại sự như vậy nhất định phải báo cáo chân chính thủ lĩnh. Nhưng mà bọn hắn có thể bảo đảm, có thể không còn cố ý quấy rối, nhiều Tử Vong đấu trường có thể vận hành bình thường. Đạt được cam kết như vậy, người quản lý kỳ thực đã rất hài lòng. Tại chưa nghiệm chứng thực hư tình huống dưới, có thể có được các tổ chức lớn hứa hẹn, vốn chính là chuyện rất khó khăn tình. Tại xử lý loạn cục lúc, sẽ không có người đổ dầu vào lửa, tự nhiên lại càng dễ hoàn thành lắng lại. Có thể tập trung toàn bộ lực lượng, đối kháng trận này nguy cơ chí mạng, chiến thắng tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng không thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Phàm là cùng thần linh có liên quan sự việc, đều sẽ trở nên rất quỷ dị mà thần kỳ, để người tan vỡ mà bất đắc dĩ. Dù là có 9 thành 9 tỷ lệ thành công, nhưng mà chỉ cần một phần bạn có thể, thất bại rồi sẽ lặng yên mà tới. Cho nên nhằm vào việc này, không có ai dám xem thường, thì tuyệt đối không dám xem thường thắng lợi. Ngay tại các tu sĩ thương thảo nghị luận lúc, mặt đất đột nhiên rung động, chỉ là loại chấn động này tần suất có chút quỷ dị. Phản phất là một đầu cự thú, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, mà bọn hắn thì đứng ở cự thú phía sau lưng. Không cách nào ức chế bối rối, bắt đầu ở khán giả trong đám lan tràn, nghị luận âm thanh bên tai không dứt. Tòa này quen thuộc đấu trường, đã trở nên càng phát ra khác thường, khán giả không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà tử vong đấu trường cửa ra vào, cũng sớm đã bị phong bế, đồng thời còn có cầm trong tay vũ khí quyết đấu giả trông coi. Cho dù ai có can đảm tới gần, đều sẽ ngay lập tức lọt vào công kích, tuyệt sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Rơi khỏi liền là chết, không ly khai không chừng còn có thể sống, hơn nữa còn có cơ hội kiếm lấy phong phú tiền thưởng. Dưới loại tình huống này, khán giả chỉ có thể tiếp tục ngồi ở tại chỗ, cầu nguyện lần này biến cố vội vàng kết thúc. Đang trò chuyện những tu sĩ kia thủ lĩnh, lại đồng thời sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân vị trí. Bình thường khán giả không nhìn thấy, nhưng mà tại những tu sĩ này trong mắt, lại năng lực nhìn thấy hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. To lớn mà bằng phẳng sân bãi, từng đạo năng lượng cổ sáng dâng lên mà ra, tạo thành một vòng kỳ lạ phù văn. Ai cũng không biết phù văn lai lịch, chỉ cảm thấy thê lương mà thần bí, dường như nguồn gốc từ thượng cổ hồng hoang. Còn có một tia cổ quái khí tức, theo đấu trường dưới lòng đất đồng bền mà ra, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Có tu sĩ tại tò mò, cẩn thận một chút thăm dò cảm ứng, muốn xác định này khí tức thuộc về lai lịch. Kết quả lại như là bị lôi điện đánh trúng, cơ thể run rẩy phảng phất run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú, liên tiếp co quắp ngã trên mặt đất, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Một màn này cảnh tượng, nhường các tu sĩ trong lòng rung động không thôi, đồng thời thì dâng lên nồng đậm sợ hãi. Nguyên bản có chút tu sĩ, còn đúng ma thần lời giải thích có chút hoài nghi, cho rằng là đấu trường người quản lý cố lộng huyền hư. Thế nhưng giờ này khắc này, đã lại không nửa chút hoài nghi, xác nhận tại tử vong đấu trường phía dưới, ẩn giấu đi tương đối kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn là phóng thích một tia khí tức, thì suýt nữa nhường tu sĩ thần hồn tan vỡ, nếu bản thể xuất hiện, có trời mới biết sẽ tạo thành kinh khủng bực nào tai nạn. Khí tức kia bên trong ẩn chứa ngang ngược cùng lửa giận, đã nồng đậm đến không cách nào hình dung, dường như chỉ cần đạt được cơ hội, rồi sẽ không chút do dự phá hủy toàn bộ thế giới. Đồng dạng là bởi vì loại này khí tức, nhường các tu sĩ rõ ràng ý thức được, dù thế nào cũng không thể nhường phong ấn ma thần chạy đến. Một khi loại tình huống này xuất hiện, chẳng những tử vong đấu trường lại biến thành phế tích, cả tòa thành thị thì tất nhiên khó thoát một kiếp. Chiếm cứ tại cự thành tu sĩ tổ chức, trừ phi ném nhà cửa nghiệp trốn chạy vào dặm, bằng không tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chương 3041, tình huống nguy cấp. Chương 3041, tình huống nguy cấp. 14 đường trấn nhìn đấu trường địa diện, sắc mặt bình tĩnh như nước, không hề có toát ra một tia bất ngờ. Từ lúc mới bắt đầu lúc, hắn ngay tại tự hỏi một vấn đề, điên cuồng thần linh manh mối vì sao đột nhiên đoạn tuyệt. Với lại đoạn tuyệt địa điểm, ngay tại tử vong đấu trường bên cạnh. Lúc đó còn muốn không thông, cho rằng chỉ là một trùng hợp, bây giờ lại đoán được mấy phần. Quả nhiên cái này tên giảo hoạt, từ vừa mới bắt đầu thì đào xuống rồi hố to, chờ đợi chính mình nhảy vào đi. Lúc trước tên kia phát hiện chính mình tu sĩ, rất có thể là đang cố ý diễn kịch, mục đích là dùng để mê hoặc chính mình. Điên cuồng thần linh tử vừa mới bắt đầu, thì biết mình sẽ dừng lại tại tử vong đấu trường, bởi vì này ngay tại trong kế hoạch của hắn. Nhưng Đường Trấn không hiểu rõ là, tại sao mình lại như đối phương thiết kế như thế, dừng lại trong tử vong đấu trường. Đường Trấn nhớ tới tử quang thế giới, chẳng lẽ lại đang ở linh của giới, hành vi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Quả thực như thế, khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng không phải không thể nào, rốt cuộc này linh cực giới vốn là rất đặc thù, dường như cùng não hải thần quốc không khác. Tạo vật chủ có thể khống chế não hải thần quốc bên trong tất cả, linh cực giới chủ nhân cũng đồng dạng có thể làm được điểm này. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, điên cuồng thần linh rốt cuộc có tư cách gì, có thể dựa theo chính mình kịch bản đến ảnh hưởng thế giới này. Đường Trấn đột nhiên phát hiện, có kiện sự tình chưa làm rõ, chính là vị này điên cuồng thần linh thân phận chân chính. Rốt cuộc là đến từ giới ngoại, hay là quê hương tu sĩ? Đối phương khí tức che giấu hoàn mỹ, căn bản là không có cách phân biệt, chắc là hắn cố ý mà làm. Nếu thật là bản thổ tu sĩ, thân làm thần linh cấp bậc tồn tại, có thể thật sự có năng lực tại lặng yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng chính mình. Nếu tại thành thần trước đó, chỉ có thể tính làm là con kiến hôi, nhưng nếu là thành thần sau đó, rồi sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Thân làm chủ thần phó nhân, làm sao có khả năng không có này một ít quyền lực? Làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sự việc rồi sẽ trở nên dễ làm rất nhiều, tối thiểu nhất có thể chế định đối sách tương ứng. Địch nhân nên nhòm ngó trong bóng tối, chính mình chỉ cần rời khỏi đấu trường, rồi sẽ chủ động phát động công kích. Đồng thời còn sẽ nhân lúc người ta không để ý, giải trừ tử vong đấu trường phong ấn, đem kia ma thần thả ra ngoài. Nếu không rời đi, không được bao lâu thời gian, đấu trường phong ấn cũng đồng dạng sẽ giải trừ. Tóm lại ma thần sẽ ra ngoài, với lại cùng mình liên quan đến. Nay một ngụm lại lớn lại đen nổi, Đường Trấn nhất định lưng meo, hắn chính là bị chọn tốt dê thế tội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nay trăm phương ngàn kế muốn thả ra đồ vật, rốt cục là thứ lộ gì. Đường Trấn quyết định chủ ý, tiếp tục dừng lại tại trong sân, chờ đợi quyết đấu giả lần lượt đăng tràng. Hắn năng lực gìn giữ bình tĩnh, những tổ chức khác tu sĩ lại không thể. Ngay tại phong ấn núi lòng một khắc này, tất cả tu sĩ đều hiểu rồi một việc, đó chính là tình thế cấp bách. Bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực, gìn giữ phong ấn ổn định, tuyệt đối không thể nhường phong ấn ma thần phá phong mà ra. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là kéo dài chế tạo đủ nhiều sát khí, đạt được đủ nhiều chết bởi giết chóc thi thể. Không làm được đến mức này, phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đột phá. Đấu trường người quản lý nguyên bản định kéo dài thời gian, cho nên mới sẽ triển khai một đối một hình thức. Nhưng mà giờ khắc này, người quản lý hận không thể đem tất cả quyết đấu giả cũng cử đi đi, sau đó dùng tự sát phương thức để duy trì phong ấn. Chỉ là cách làm như vậy, chưa hẳn có thể được không? Tử vong thi đấu mục đích chủ yếu nhất chính là thông qua máu tanh chém giết đến chế tạo hung lệ khí tức, sau đó lại dùng cho vững chắc phong ấn. Đơn thuần tự sát cùng chịu chết cũng không có bao nhiêu tác dụng, vì tâm tính hoàn toàn không giống. Tốt, đối với việc này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần như lúc trước như thế tiến hành đoàn đội thi đấu liền có thể. Hiểu rõ rồi đấu trường bí ẩn sau đó, người xem tồn tại đã không quan trọng, tập trung cũng không cần lại tiếp tục tiến hành. Nhưng mà cửa lớn đóng chặt, đủ để chứng minh người quản lý thái độ rõ ràng là không nghĩ phong khán giả rời khỏi. Rốt cuộc ra sao mục đích, kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng. Làm quyết đấu giả số lượng chưa đủ lúc, những thứ này nhìn trên đài khán giả, đồng dạng cũng là cực tốt thi thể nơi phát ra. Có thể nói từ đầu đến cuối, khán giả đều là công cụ, bình thường là tử vong đấu trường chuyển vận tiền tài, thời khắc mấu chốt còn muốn bồi lên tính mệnh. Về phần sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng, hiện tại đã không có người để ý, tại toàn thành tu sĩ cộng đồng phối hợp xuống, liền xem như xảy ra chuyện lớn hơn nữa, thì tuyệt đối có thể thoải mái lắng lại. Hoặc dùng tiền, hoặc dùng quyền, hoặc là dứt khoát bạo lực trấn áp. Tại có thể khởi tử hoàn sinh tình huống dưới, cho dù chết rơi lại nhiều dân chúng, kỳ thực cũng căn bản không coi là vấn đề. Theo người quản lý ra lệnh một tiếng, số lớn quyết đấu giả xông lên đấu trường, sau đó tự động chia làm hai tổ. Cung đường chấn một tổ quyết đấu giả, cũng xa xa giữ một khoảng cách, nhường chung quanh trở thành một mảnh đất trống. Kiến thức qua đường chấn thực lực, bọn hắn tránh chi chỉ sợ không kịp, lại làm sao lại chủ động tới gần. Bởi vì người quản lý mệnh lệnh, cho nên lần này tử vong thi đấu, cùng quá khứ hoàn toàn không giống. Không có người để ý thắng thua, chỉ cần liều chết đánh một trận, làm hết sức chế tạo thi thể. Đồng thời còn không thể qua loa, vì không nén giận hỏa oán khí thi thể, tại ma thần trong miệng như là nhai sắp đến. Đường chấn vui lòng động thủ tốt nhất, hắn vốn có thực lực, hoàn toàn có thể thoải mái miểu sát hai phe địch ta quyết đấu giả. Hắn nếu như không ra tay lời nói, giữa song phương chém giết cũng sẽ không đình chỉ. Nhất làm cho người lo lắng sự việc, chính là đường chấn lại đột nhiên ra tay, đúng kế hoạch tiến hành phá hoại. Quả thực như thế, đây mới thực sự là để người đau đầu. Giả sử đường chấn mục đích, thật là vì bài trừ phong ấn mà đến, hắn khẳng định sẽ ra tay phá hoại các tu sĩ hành động. Cho nên nói giờ khắc này đối chiến, kỳ thực cũng là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút đường chấn thái độ làm sao. Theo ra lệnh một tiếng, chém giết chính thức bắt đầu. Hai bên quyết đấu giả phát ra gầm thét, thể hiện ra chính mình hung nhất mặt ác, cơ vũ khí hướng địch nhân chém vào mà đi. Dẫn mắng cùng tiếng kêu thảm thiết, trên bầu trời đấu trường quanh quần không dứt, chân cụt tay đứt bốn phía bay múa. Trên khán đài một đám tu sĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm đường chấn, sợ hắn ra tay ngăn lại chém giết. Kết quả lại nhìn thấy, đường chấn lặng lặng đứng ở trong sân, giống như đây hết thảy chém giết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đường chấn loại thái độ này, nhường các tu sĩ trong lòng vui sướng, nhưng cùng lúc cũng biến thành càng thêm mê man. Bọn hắn thật sự là không hiểu rõ, đường chấn rốt cục ra sao mục đích, lại đến cùng dự định làm gì. Trong lòng đang hoài nghi lúc, đấu trường lại một lần bắt đầu chấn động, rõ ràng so với lần trước còn muốn kịch liệt. Dưới loại tình huống này, các tu sĩ nơi nào còn có tâm tư suy xét cái khác, vội vàng lần nữa tổ chức quyết đấu giả chuẩn bị đăng tràng. Đồng thời phái người đi bên ngoài, lật khắp cả tòa thành thị, triệu tập nhiều hơn nữa quyết đấu giả đến đấu trường. Tại nguy cơ giải quyết trước đó, đấu trường khí thi khanh, không biết cần bao nhiêu tính mệnh cần bổ sung, tuyệt đối không thể có mảy may lười biếng. Giết, giết cho ta, hung hăng giết ta. Tại đại địa chấn động đồng thời, các tổ chức lớn tu sĩ cũng đang gào thét, thúc giục những người quyết đấu liều mạng chém giết. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, mặt đất lần nữa xảy ra chấn động, biên độ vượt xa hai lần trước. Không thể đợi thêm nữa, chúng tu sĩ nghe lệnh, cho ta toàn bộ ra sân chém giết. Cảm thụ lấy rung động dữ dội, những kia trên khán đài quan chiến tu sĩ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Bọn hắn kìm lòng không được phát ra gầm thét, nhảy tới đấu trường trung ương, cơ vũ khí tham dự vào giữa chém giết. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhặt xác đội liền bị trực tiếp cử đi rồi đấu trường, chỉ vì kịp thời thu thập thi thể, ném vào khí thi khanh đến liếm no bụng ma thần cái bụng. Chấn động lại một lần nữa xuất hiện, với lại ngày càng kịch liệt, giống như có đồ vật gì muốn từ dưới đất leo ra. Chương 3042, sụp đổ, địa ngục. Chương 3042, sụp đổ, địa ngục. 14 liên tục phát sinh chấn động kịch liệt, nhường trong sân đấu khán giả càng phát ra bối rối, cũng không còn cách nào cố giả bộ chấn định. Bọn hắn theo chỗ ngồi đứng lên, vọt tới cửa vị trí, cố gắng rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Nguyên bản sợ sệt cưỡng ép rời khỏi, sẽ bị thủ môn giả giết chết, cho nên mới sẽ dựa theo yêu cầu lưu tại chỗ. Mặt ngoài mặc dù thuận theo, trong lòng lại tràn đầy kháng cự. Thế nhưng giờ khắc này, lại cũng không ngồi yên được nữa, sôi nổi giống giận phải rời khỏi. Khán giả có loại cảm giác, dù thế nào đều muốn thoát khỏi đấu trường, bằng không nhất định hối tiếc không kịp. Những kia giữ cửa quyết đấu giả, có thể giết chết 10 cái 8 cái, lại khẳng định không thể giết chết toàn bộ khán giả. Bọn hắn cũng không phải tay trói gà không chặt, cùng nhau đúng canh cổng người phát động công kích, thử hỏi lại có ai có thể ngăn lại. Những thứ này khán giả nhưng lại không biết, vận mệnh của bọn hắn đã nhất định, tuyệt đối không thể nào còn sống rời đi. Cho ta phong bế môn, không thể thả đi một cái. Đấu trường người quản lý hung tợn ra lệnh, căn bản không thèm để ý những thứ này người xem chết sống. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, đấu trường đại môn bị một mực khóa kín, bình thường khán giả trừ phi sinh ra cánh, bằng không căn bản là không có cách rời khỏi. Không chỗ có thể trốn khán giả, phát ra kêu rên tuyệt vọng, sẽ cổ họng lớn tiếng giận mắng. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào, nên đón chỉ là lạnh lùng ánh mắt, cùng với từng đạo lạnh băng lưới lao. Các tu sĩ đã triệt để kéo xuống mặt nạ, bắt đầu đúng khán giả tiến hành đổ sát, như là mãnh hổ xông vào bể cừu. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, to lớn trên khán đài liền đã giết đến máu chảy thành sông. Máu tươi theo thính phòng thoát nước rãnh, không khô vào trong sân đấu đường, sau đó lại tiến nhập dấu giếm thoát nước mương. Đấu trường những người quyết đấu, khách mời biến thành thu thi đội viên, bọn hắn đem thi thể cất vào xe, sau đó lại đưa đến nội bộ khí thi khanh. Đó là một tĩnh mịch hắc động, căn bản nhìn không thấy đáy, tản ra âm hàn khí tức. Mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng mà tại bình thường thời gian, nơi này căn bản không có bất kỳ dị thường. Nhưng là hôm nay không giống nhau, theo tĩnh mịch trong hang động, không ngừng có màu đỏ nhạt sương mù bay ra. Sương mù mang theo mùi máu tươi, hướng phía bốn phía không ngừng đồng bền, sau đó lại bị khí thi khanh bên cạnh người canh giữ hút vào. Chỉ là thời gian cực ngắn, ánh mắt của bọn hắn thì trở nên đỏ như máu, bên ngoài thân thì bắt đầu mọc ra bộ lông màu đỏ. Móng tay điên cùng sinh trưởng, trở nên lại dày vừa dài, như là bén nhọn mà bốn lượn truy thủ. Thân thể khớp nối cùng phía sau lưng, có cốt thứ xuyên thấu làn da, nhường những thủ vệ này cơ thể nhanh chóng biến hình. Bọn hắn có người, trợn mắt nhìn đỏ tươi con mắt, giống như là con sói đói đánh giá bốn phía. Nhìn thấy nhân loại tung tích, những thủ vệ này ngay lập tức xông lên phía trước, không chậm trễ chút nào phát động công kích. Vận chuyển thi thể thu thi đội viên, sợ tới mức bước xuống xe, tránh né những thứ này hổng mạo quái vật công kích. Bị chém giết quyết đấu giả, còn có thi thể của khán giả, bị ném ở trong lối đi nhỏ không ai để ý tới. Màu đỏ sương mù lan tràn mà đến, đem những thi thể này bao phủ, như là côn trùng giống như chui vào trong cơ thể không có qua bao lâu thời gian, thi thể mở to mắt, dãy rủa lấy bò lên. Thì cùng những kia người canh giữ giống nhau, những thứ này đột nhiên phục sinh thi thể, trên người nhanh chóng mọc ra bộ lông màu đỏ. Bọn hắn như là dã thú, phát ra khàn khàn gào thét, móng gai cùng cốt thứ điên cùng sinh trưởng. Biến hóa lớn nhất chính là miệng, như là dã thú về phía trước đột xuất, đồng thời mọc ra rồi răng nanh răng nhọn. Nhặt chất lỏng màu đỏ, theo trong miệng của bọn hắn mặt không ngừng chảy ra, phản phất như là bị pha loãng máu tươi. Hống. Theo một tiếng gào thét, những quái vật này hướng phía bên ngoài phóng đi, công kích bất luận cái gì còn sống mục tiêu. Mặt đất run rẩy càng phát ra kịch liệt, màu đỏ sương mù như là mở nồi sôi bình thường, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Một hồi thanh âm cổ quái, theo hang động chỗ sâu truyền ra, giống như có đồ vật gì đang không ngừng leo lên. Đồng thời còn có từng đợt gào thét từ dưới đất truyền ra, mang theo không cách nào hình dung nóng nảy cùng lửa giận. Tràn ngập màu đỏ trong sương mù, đến không hết hồng mao quái vật, theo khí thi khanh dưới đáy bò lên ra đây. Những thứ này giữ tợn hồng mao quái vật, chính là bị ném vào khí thi khanh quyết đấu giả thi thể, tuyệt đại đa số tàn khuyết không đầy đủ, còn có rất nhiều là chân cụt tay đứt ghép lại mà thành. Hồng mao quái vật giống như thủy triều, hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới, khiến cho càng lớn bối rối. Đang truy sát người xem tu sĩ, toàn bộ đều thất kinh, vội vàng chống cự hồng mao quái vật xung kích. Những người quyết đấu cũng là như thế, sôi nổi cơ vũ khí, bảo hộ an toàn của mình. Thế nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện rồi dị thường. Nguyên lai có chút lạ vật dung mạo, nhìn lên tới giống như đã từng quen biết, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. A, đây không phải chính ta sao? Một tên quyết đấu giả đột nhiên hô, giọng nói bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nghe được câu này, những người quyết đấu bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng ý thức được là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai những quái vật này dung mạo hình thể lại cùng mình giống nhau như lúc, khác nhau là đối phương nhìn lên tới càng thêm dữ tợn. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi là, cùng dung mạo của mình tương tự quái vật không chỉ một đầu, mà là thành quần kết đội. Tại đấu trường chết qua bao nhiêu lần, thì sẽ có bao nhiêu bộ thi thể, bây giờ lại toàn diện biến thành quái vật. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, những người quyết đấu lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ, không ngờ rằng lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại đây tọa đấu trường bên trên, bọn hắn và hắn quyết đấu giả liều mạng chém giết, chết qua rồi một lần lại một lần. Thế nhưng giờ này ngày này, bọn hắn lại muốn cùng thi thể của mình chiến đấu, với lại còn không chỉ một cái. Nhìn từ trạng thê thảm thi thể, những người quyết đấu không cách nào hình dung trong lòng cảm giác, không ngờ rằng chính mình đã từng hình ảnh lúc chết khó coi như vậy. Theo quái vật không ngừng tuôn ra, đấu trường đã loạn tung tùng kèo, nhìn trên đài những kia khán giả sôi nổi hướng phía trong sân đấu ương chạy trốn. Đối với bọn hắn mà nói, rộng rãi to lớn đấu trường nên có thể càng thêm nhẹ nhõm né tránh quái vật. Bọn hắn theo nhìn trên đài nhảy đi xuống, liều mạng hướng phía trong sân đấu ương chạy trốn, sợ tốc độ quá chậm bị quái vật đuổi kịp. Đấu trường trung ương khu vực, đứng vững một đám kinh hoàng quyết đấu giả, đang dùng kinh sợ ánh mắt nghi hoặc dò xét bốn phía. Chen chúc mà đến khán giả, để bọn hắn cảm giác bất an, nhưng lại có không có năng lực ngăn cản. Không nghĩ vào thời khắc này, mặt đất lần nữa chấn động kịch liệt, xa so với trước đây càng thêm kịch liệt. Băng thẳng đấu trường địa, xuất hiện từng đạo liệt phùng, đồng thời không ngừng mà phóng đại xé rách. Tại đây liệt phùng bên trong, chớp động ánh sáng màu đỏ, giống như dưới lòng đất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ầm ầm, liệt phùng không ngừng mở rộng, đồng thời nhanh chóng chìm xuống, đại địa biến được chia năm xẻ bảy. Khán giả ngã vào liệt phùng bên trong, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, chỉ là căn bản không có một chút tác dụng nào. Dọc theo tử vong đấu trường biên giới, toàn bộ địa diện toàn bộ đổ sụp hạ xuống, chỉ có trung ương một chỗ khu vực may mắn còn sống sót. Giống như kình thiên một trụ, cô độc đứng sừng sững ở trong vực sâu, chung quanh là vách núi hình khuyên khán đài. Những người quyết đấu tập hợp một chỗ, nhìn trời đất sụp đổ chẳng cảnh, trở nên không biết làm sao. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, khán giả thì toàn bộ rơi vào sụp đổ trong vực sâu, thăm dò nhìn xuống dưới lúc, chỉ có thể nhìn thấy quần quần hỏa hồng nham tương. Nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, rồi sẽ phát hiện tại nham tương bên trong, phiêu đãng từng cái cổ quái thanh đồng quái tử. Mỗi một cái bình bên trong, đều chứa một tên bẩn thỉu thân ảnh, đang không ngừng phát ra điên cuồng gào thét. Những kia thâm niên quyết đấu giả, ngay lập tức nhận ra những thứ này bình lai lịch, chính là tử vong đấu trường dùng để đối phó địch người thủ đoạn. Chém tới tay chân sau đó, để vào chứa đặc thù dược dịch thanh đồng quái tử, khiến cho đối phương sống không bằng chết. Để người không hiểu rõ là những thứ này tụ hình giả tại sao lại xuất hiện tại nham tương bên trong, với lại trạng thái rõ ràng không thích hợp. Cảm thụ lấy kia cỗ trùng thiên đoán khí, tất cả mọi người ý thức được, chân chính phiền phức đã giáng lâm đỉnh đầu. Chương 3043, triệt để mất khống chế. Chương 3043, triệt để mất khống chế 14 đấu trường phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người cũng ở vào kinh ngạc bên trong, không ngờ rằng lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Giờ khắc này khán giả như là gặp được luyện ngục thâm nguyên, chính mình đang lâm nguyên mà đi, hơi không cẩn thận rồi sẽ rơi xuống trong đó, căn bản không có thoát đi có thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại đấu trường phía dưới làm sao lại như vậy đáng sợ như thế thứ gì đó. Bao gồm người quản lý ở bên trong, nhìn đấu trường sụp đổ sau đó lộ ra ngoài nham tương hỏa hải, tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thực tế những kia khán giả càng là hơn trong lòng sợ hãi. Vừa nghĩ tới ngày bình thường chính mình thì ở trong môi trường này quan sát tử vong thi đấu, liền sẽ có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Nhanh lên một chút khai môn, ta muốn rời đi nơi này. Còn có khán giả lớn tiếng kêu rên, mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng cũng không muốn tiếp nhận kiểu này sợ hãi tra tấn. Không thể lái môn, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Nhìn thấy đấu trường đã sụp đổ, các tu sĩ nét mặt càng phát ra lo lắng, suy đoán chính là thi thể số lượng chưa đủ, cho nên mới sẽ dẫn phát dạng này kết cục thảm hại. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục hiến tế hy sinh, mãi đến khi phong ấn bị triệt để vững chắc trấn áp. Theo ra lệnh một tiếng, các loại thuật pháp không ngừng thi triển, hốt hoảng khán giả bị không ngừng ném hỏa hải thâm nguyên. Bọn hắn phát ra tuyệt vọng chửi mắng, nhưng căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, cứ như vậy tuyệt vọng rơi vào nham tương bên trong, thoáng qua trong lúc đó bị hỏa hải nuốt hết. Càng ngày càng nhiều khán giả bị thả vào trong đó, quay cuồng sôi trào nham tương hỏa hải, lại mơ hồ có lắng lại trạng thái. Có hiệu quả rồi, mọi người tiếp tục cố gắng. Người quản lý một phương trưởng lao thấy thế, mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, đồng thời âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Một khi phong ấn sắp bài trừ, thì dùng hàng loạt người sống như thế, như vậy liền có thể duy trì được phong ấn ổn định. Mặc dù nghe có chút tàn nhẫn, nhưng mà tại có thể khởi tử hoàn sinh linh của giới, nhưng lại căn bản không coi là cái gì. Tu sĩ khác thì nhìn thấy hy vọng, cắn răng ra tăng chuyển vận cường độ, càng ngày càng nhiều khán giả bị ném vào giữa biển lửa. Chẳng qua cùng lúc đó, từ trong khí thi khanh chạy đến hồng mao quái vật, số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Những thứ này hồng mao quái vật phát động không khác biệt công kích, theo nham tương hỏa hải xuất hiện, quái vật đã trở nên càng điên cuồng lên mà hung tàn. Đấu trường trên hỗn loạn tương mừng, quyết đấu giả cùng tu sĩ đã từng người tự chiến, triệt để mất đi chỉ huy khống chế, hoặc là đối kháng hồng mao quái vật công kích, hoặc là đem khán giả không ngừng đẩy hướng nham tương hỏa hải, dẫn mắng tiếng kêu rên bên tai không dứt. Tuyệt vọng khí tức đã bao phủ đấu trường. Không ngờ đúng lúc này, nham tương hỏa hải bên trong lần nữa có dị biến xảy ra. Đến không hết bọt khí toát ra nổ tung, dâng lên một cỗ khói đen, dường như lại có đồ vật gì sắp theo dưới nham tương mà xuất hiện. Một màn này cảnh tượng, nhìn xem các tu sĩ lo lắng bất an, căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Nhanh, vứt xuống nhiều hơn nữa tế phẩm, khẳng định là hiến tế thi thể số lượng chưa đủ. Người quản lý một phương trưởng lão dường như nhận định chỉ có thông qua hiến tế mới có thể giải quyết nguy cơ, cho nên mặt mũi tràn đầy lo lắng lớn tiếng thúc giục. Lại hoặc là vô kế khả thi, lúc này mới sẽ nhận đúng một cách, từ đó làm lấy cuối cùng dãy rủa. Những người quyết đấu kia cùng tu sĩ, giờ khắc này chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trong biển lửa ném mạnh tế phẩm. Những kia vô tội khán giả, lần nữa gặp vận rủi lớn. Không nghĩ trong nham tương bọt khí càng ngày càng nhiều, dây đặc dường như là mở nồi sôi bình thường, dường như ném vào lại nhiều tế phẩm cũng vô dụng. Đúng lúc này mọi người liền nhìn thấy, nham tương hỏa hải độ cao đang không ngừng tăng lên, kéo lên những kia thanh đồng quán tử hướng lên phiêu khởi. Đang không ngừng quay cùng nham tương bên trong, đột nhiên chui ra từng đạo bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh, dưới cổ lên phát ra y mắng gào thét. Nhìn xem những thứ này thân ảnh số lượng cùng dung mạo, rõ ràng chính là vừa mới bị ném vào nham tương hỏa hải hiến tế khán giả, bọn hắn không hề có bị đốt thành than cốc, mà là biến thành bị nham tương bao khỏa quái vật đáng sợ. Nguyên bản liều mạng bắt lấy khán giả, đem bọn hắn nhìn về phía nham tương hỏa hải tu sĩ, tại thời khắc này tất cả đều mắt tròn váng. Bọn hắn phát hiện mình làm như vậy, không những không thể củng cố phong ấn, ngược lại làm cho tình huống trở nên càng phát ra không xong. Nhất là những kia bị ném vào trong khán giả, bây giờ lại biến thành quái vật, nhường vốn là nguy cấp tình huống trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đến rồi loại thời điểm này, đã không có người lại nghĩ đến như thế, mà là bắt đầu lo lắng phong ấn không cách nào vững chắc. Nguyên bản tại phong ấn lực lượng áp chế xuống, các tu sĩ chỉ cần không ngừng đem nó ra cố, liền có thể đúng ma thần tiến hành trấn áp. Phong ấn chính là tù lung, gia cố phong ấn chính là giữ gìn khóa cửa. Dù là ma thần cường đại tới đâu, nhưng mà chỉ cần khóa cửa bất còn, thì không cách nào theo tù lung bên trong sông phá thoát khỏi. Chỉ khi nào phong ấn bài trừ, ma thần theo tù lung bên trong lao ra, tình huống rồi sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Tại thần linh trước mặt, chúng sinh đều là con kiến hôi, căn bản cũng không có đối kháng tư cách. Tất cả tu sĩ chung vào một chỗ, đều khó có khả năng là ma thần đối thủ, phản kháng kết cục từ không cần phải nói. Sợ nhất không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Nhưng đến bây giờ mới thôi, cũng không có tìm được thích hợp phương pháp giải quyết, chỉ có thể là lục lọi cắn răng ngược trống. Thế nhưng xem tình huống trước mắt, dường như đã không cách nào lại căng cứng xuống dưới, vì phong ấn đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngay tại trong lòng sầu lo nặng nề lúc, hỏa hải nham tương độ cao đã phi tốc tăng lên, cách xa mặt đất chỉ kém khoảng cách rất ngắn. Phát hiện tình huống này về sau, khán đài chung quanh khán giả sôi nổi né tránh, sợ mình bị lúc nào cũng có thể tràn ra tới nham tương chỗ quét sạch. Càng sợ cái gì thì càng ngày cái gì, chẳng qua trong nháy mắt, nham tương liền đã đột phá đến địa diện độ cao, sau đó hướng phía bốn phía khán đài quét sạch lan tràn. Nhiệt độ cao rừng rực đem nhìn trên đài vật phẩm nhóm lửa, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, cho dù là cách cực khoảng cách xa đều có thể trông thấy. Trong nham tương dãy rủa kêu rên những thân ảnh kia, theo cuồn cuộn lưu động nham tương, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ đi. Bọn hắn mục tiêu công kích, tự nhiên không phải khán giả, mà là những kia đem chính mình ném vào nham tương tu sĩ cùng quyết đấu giả. Còn có một số quái vật, giờ phút này tập kết cùng nhau, nâng thanh đồng quán tử bốn phía nhúc nhích. Cầm tù trong thanh đồng quán tử thụ hình giả, cũng sớm đã biến thành quái vật, hé miệng không ngừng phun ra nham tương. Bất kể khán giả hay là quyết đấu giả, tại bị nham tương xối đến trên người sau đó, ngay lập tức biến thành từng cái hỏa cầu. Chỉ có những tu sĩ kia, bọn hắn né tránh càng nhanh, giờ phút này không hề có gặp tổn thất quá lớn. Nhưng mà tử vong đấu trường tình thế đã triệt để ở vào mất khống chế trạng thái, cho dù là bọn hắn thì bất lực. Dưới loại tình huống này, duy nhất có thể làm sự việc chính là nhanh chóng rút lui nơi đây. Bằng không ở tại chỗ này, chỉ có thể là không công chịu chết, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Toàn thể nghe lệnh, cho ta ngay lập tức rút lui đấu trường, sau đó thành lập đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Quản lý Phương trưởng lão, hạ rút lui vận mệnh, cái này mang ý nghĩa phong ấn hành động thất bại. Thành lập đạo thứ hai phòng tuyến, chỉ nói là lên đêm hai, nhưng trên thực tế chẳng qua là lừa mình dối người. Ngay cả phong ấn đều không thể duy trì bọn hắn, lại có năng lực gì có thể khiêng qua phong ấn sau khi đột phá ma thần? Có thể trong đầu của bọn hắn bên trong chỉ muốn một việc, đó chính là làm sao dùng thời gian ngắn nhất thoát khỏi tòa này nguy hiểm thành thị, miễn cho bị ma thần lửa giận liên lụy. Đồng thời dùng thời gian ngắn nhất đem cái này thông tin lan rộng ra ngoài, từ đó thu hoạch được cao hơn cấp bậc tu sĩ viện trợ. Về phần cự thành bên trong dân chúng, bây giờ căn bản không dành bận tâm, nhiều lắm thì đem tin tức truyền bá ra, nhường bọn hắn tự nghĩ biện pháp thoát khỏi cầu sinh. Đến rồi loại thời điểm này, tự mình còn không rảnh, lại làm sao có thời giờ đi để ý tới chết sống của người khác. Chương 3044, ma thần xuất lồng. Chương 3044, ma thần xuất lồng. 14 tử vong đấu trường cửa lớn cuối cùng bị từ từ mở ra, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát âm. Vừa mới qua đi thời gian bên trong, hốt hoảng khán giả không ngừng va chạm cửa sắt, cố gắng thoát khỏi mảnh này nhân gian luyện ngục. Cửa sắt không có bị phá tan, cũng đã vặn bẹo biến hình, suýt nữa triệt để phế bỏ. Có rất ít người biết, theo tử vong đấu trường thành lập này, cung cấp người ra vào cửa lớn thì chưa từng qua bế. Bây giờ này khép lại vừa mở, đấu trường liền đã biến thành nhân gian luyện ngục. Theo cửa lớn lại lần nữa mở ra, hốt hoảng khán giả chen chúc mà ra, giữ tận hồng mao ác quỷ theo sát phía sau. Náo nhiệt đường phố loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đến không hết hồng mao quái vật cấp tốc chạy vội, theo đường phố tại trong thành thị bốn phía lần trốn. Những kia bị ném vào hỏa hải hiến tế khán giả, toàn thân đều bị liệt diễm bao vây, điên cuồng đuổi giết nhìn đảo vong tu sĩ cùng quyết đấu giả. Bị một đám hỏa nhân giơ lên, chỉ lộ ra một cái đầu lâu đồng quán thụ hình giả, không ngừng phun ra thành đoàn nham tương. Hỏa cầu bốn phía bay múa, rơi vào những kiến trúc kia phía trên, trong khoảnh khắc liền liệt diễm cuồn cuộn. Đồng quán thể tích mặc dù thật to, lại khẳng định chứa không nổi nhiều như vậy nham tương, cái này hiển nhiên là một loại cùng loại thuật pháp thủ đoạn công kích. Tử vong đấu trường đại môn mở ra, tương đương đả thông địa ngục cùng nhân gian thông đạo, nhường kiếp nạn giáng lâm tại đây tọa siêu cấp cử thành. Các tổ chức lớn tu sĩ đồng dạng chuẩn bị thoát khỏi. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, nham tương hỏa hải bên trong rỗi ra đến không hết xúc tu, dùng tốc độ cực nhanh đem bọn hắn quấn quanh vây khốn. Tốc độ nhanh đến kinh người, căn bản là không có cách né tránh. Các tổ chức lớn hơn ngàn tên tu sĩ bị dính đầy nham tương hỏa diễm xúc tu bắt lấy, ở giữa không trung không ngừng bay múa vung đẩy. Dù thế nào dãy rủa, cũng không thể thoát khỏi xúc tu trói buộc, chỉ có thể ở hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra kêu rên. Còn có thật nhiều quyết đấu giả, đồng dạng bị hồng mao quái vật bắt lấy, cầm tù tại chính giữa khán đài khu vực. Tại hồng mao quái vật trông coi dưới, những người quyết đấu căn bản không dám đối kháng, bằng không rồi sẽ bị bắt lại đầu, lại đem nửa người dưới chèn nham tương. Nham tương sẽ đem đi đứng nốt trọi, hết lần này tới lần khác còn sẽ không chết, chỉ có thể sống sống tiếp nhận đau khổ. Biểu diễn qua mấy lần sau đó, những kia cố gắng thoát khỏi hoặc phản kháng những người quyết đấu, tất cả đều trở nên thành thật. Tình huống bây giờ không rõ, hồng mao quái vật lại không có ý định giết người, vậy liền chậm thành thật thật yên lặng xem biến đổi. Tại có thể khởi tử hoàn sinh tình huống dưới, chết qua không biết bao nhiêu lần những người quyết đấu, ngược lại đây những tu sĩ kia càng thêm chấn định. Còn có rất nhiều xui xẻo khán giả cũng đồng dạng bị hồng mao quái vật khống chế, chính dựa vào trên châu ngồi run lẩy bẩy. Đấu trường bầu không khí trở nên rất quỷ dị, quái vật toàn bộ đều an tĩnh lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Vẫn luôn không bị liên lụy chỗ, chính là trong sân đấu ương một khu vực như vậy, tụ tập một đám quyết đấu giả. Tử vong đấu trường sụp đổ lúc, duy chỉ có phiến khu vực này may mắn còn sống sót, giống như đứng sừng sững trong thâm viên cô đảo. Theo nham tương không ngừng bốc lên, khối này như là cô đảo chỗ, lại thì đi theo trôi nổi lên. Giống như trôi nổi tại trong nước ao, bất kể nham tương hỏa hải làm sao mãnh liệt cuồng bạo, cũng không có cách nào đưa nó nuốt hết đổ. Cô đảo trên quyết đấu giả, tâm trạng phức tạp mà căng thẳng. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ, vì sao những kia theo nham tương bên trong xuất hiện quái vật, sẽ đối với bọn hắn nhìn như không thấy. Quái vật rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn, mà là thẳng đến nhìn khán đài phóng đi. Cảm thấy may mắn đồng thời, càng là hơn đầy ngập hoài nghi, nghĩ phải hiểu rõ rốt cục ra sao nguyên nhân. Khán đài người xung quanh cùng quái vật, cũng đang xem hướng trong sân đấu ương, phản phất là tại vây xem cô đảo trên quyết đấu giả. Này ma quái mà khác thường một màn, nhường những người quyết đấu trong lòng hốt hoảng, cảm giác sắp có đại sự xảy ra. Lộc cộc, lộc cộc. Bọt khí trở nên ngày càng dày đặc, nổ tung sau đó toát ra màu đen sương mù, đồng bình ở giữa không trung nhanh chóng tụ tập. Một tấm to lớn mặt quỷ đang chậm rãi thành hình, cho người ta đem lại áp lực vô tận. Mặt quỷ trên một đôi mắt, hoàn toàn chính là nhấp nhô thiêu đốt nham tường, toát ra đóng băng linh hồn lạnh lùng. Khí tức kinh khủng càng phát ra nồng đậm, để người tòng tâm đầu cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ, theo bản năng muốn cúng bái hành lễ. Trung quanh hồng mao quái vật đã sớm quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà ngâm tụng cái gì. Âm điệu cổ quái vô cùng, như là nào đó kinh văn, lại giống là thê lương mà quái ca khúc. Soạn. Một cái to lớn cánh tay đột nhiên theo nham tương bên trong rũa ra, hung hăng đặt tại rồi tử vong đấu trường khán đài biên giới. Lực lượng khổng lồ dưới, khán đài trực tiếp đổ sụp, phụ cận khán giả cùng quái vật đồng thời bị ép thành thịt muối. Nham tương nhấp nô tròng, đầu thứ hai cánh tay xuất hiện, đồng dạng nặng nề đặt tại rồi nhìn trên đài. Hai tay đồng thời phát lực, tựa hồ là vì thoát khỏi trói buộc công xiềng. Một bộ thân thể khổng lồ theo nham tương bên trong bò lên ra đây, cuộn cuộn nham tương trên thân thể không ngừng trở xuống. Ha ha ha, lão tử cuối cùng hiện ra. Trầm muộn âm thanh trên bầu trời quảng trường vang lên, giống như sấm rền không ngừng nhấp nô. Các người đám gia hỏa này vận khí rất không tệ, sắp tận mắt chứng kiến một hồi hoa lệ hủy diệt thịnh yến. Các ngươi sẽ không chết, mà là phải chịu trách nhiệm giảng thuật hôm nay chứng kiến hết thảy, nói cho người đời các ngươi rốt cuộc cũng đã trải qua cái gì. Trầm muộn âm thanh tại tử vong đấu trường quanh quẩn, lời nói nội dung lại làm cho người cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Cái này chính là bị trấn áp ma thần. Tử vong đấu trường người quản lý bị đốt hỏa diễm thiêu đốt xúc tu bắt lấy, không ngừng thừa nhận thiêu đốt đau khổ. Nhìn nham tương trong leo ra thân ảnh, hắn đã triệt để tuyệt vọng, chí ít mọi thứ đều không cách nào vãn hồi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, trước mặt đạo này kinh khủng thân ảnh, dường như có chỗ nào không thích hợp. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai này làm người ta kinh ngạc lạnh mình ma thần, lại căn bản cũng không có đầu. Ngài có nhân loại thân thể, nhưng mà không hề có hai chân, mà là bị đếm không hết xúc tu thay thế. Mặc dù khí thế cùng uy áp để người cảm thấy khủng bố, nhưng mà chùi lùi cổ, lại khiến người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Chẳng qua nếu là ma thần, kia liền không khả năng dùng lẽ thường phòng, không có đầu rất bình thường, có thể là cái này ma thần chân thân hình thái. Chỉ có giữa đám người đường chấn, mặt lộ biểu tình cổ quái, nhưng cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn thu liêm tự thân khí tức, không có hiển lộ mảy may dị thường, nhìn lên tới cùng bình thường quyết đấu giả không có gì khác biệt. Dưới chân cô đảo không có sụp đổ băng liệt, vừa có hắn thân mình nguyên nhân, đồng dạng cũng là đường chấn động tay chân. Chấn thủ tử vong đấu trường phù văn pháp trận, chính là vì dưới chân thổ địa xem như trận cơ, cho nên mới sẽ không có sụp đổ vỡ vụn. Đường chấn lặng lẽ tiến hành cải biến, giúp phù văn pháp trận tăng thêm rồi che giấu khí tức công năng, cho nên những kia theo nhàm tương trong leo ra quái vật mới không cách nào phát hiện tòa này đặc thù cô đảo. Ẩn tăng ở trong đám người thì thầm quan sát đến đột phá phong ấn ma thần, nghĩ phải hiểu rõ đối phương rốt cục là thần thánh phương nào. Ma thần theo nhàm tương bên trong leo ra, không hề có đúng chung quanh trắng trận phá hoại, mà là rơi vào trầm mặc ở trong, phản phất như là một pho tượng, không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người hiểu rõ, tiểu này quỷ dị bình tĩnh, rất có thể mang ý nghĩa điên cuồng bộc phát. Quả nhiên chẳng được bao lâu, viên địa lơ lửng tại đỉnh đầu bầu trời, thông qua khói đen ngưng kết thành khủng bố mặt quỷ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta đi ngươi mô mô các ngươi đám này quy tô tử, đem lại ra đầu cho làm đi nơi nào? Không trung mặt quỷ phát ra gầm thét, đồng thời hé miệng, hướng phía bốn phía không ngừng phun ra nham tương. Nham tương phun từ xa, những nơi đi qua hỏa diễm bốc lên. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, toàn này vô biên vô tận cự thành bên trong, liền khắp nơi đều là phóng lên tận trời hỏa diễm khói đặc. Chương 3045, ma thần trả thù. Chương 3045, ma thần trả thù. 14 đột phá phong ấn ma thần, rõ ràng ở vào nổi giận trạng thái. Theo gầm lên giận dữ, ma thần trong miệng phun ra lượng lớn nham tương, đem bốn phía thành khu hóa thành một cái biển lửa. Đếm không hết cư dân thành phố bị lửa nóng hừng hực thôn phệ, hoặc là tại đầu đường cuối ngõ bối rối chạy trốn. Cái này cũng không năng lực thoát khỏi nguy cơ, vì trên đường phố còn có đốt hỏa diễm thiêu đốt quái vật, cùng với không ngừng từ trên trời giáng xuống lưu tinh thiên thạch. Chúng nó mang theo sức mạnh đáng sợ, không chút kiêng kỵ tiến hành phá hoại. Tiểu này tai nạn chẳng cảnh, vẫn như cũ không thể để cho ma thần thỏa mãn, chỉ vì ngài trong lòng ứ động vô tận lửa giận. Chết tiệt khốn nạn, nhìn xem lão tử trước tiên đem này phá thành phá hủy, sau đó lại tìm các ngươi đi tính sổ sách. Hận hận chửi mắng một tiếng, ma thần cơ nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng địa diện. Vâng. Đất rung núi chuyển lắc lư bên trong, hai đạo liệt phùng đột nhiên xuất hiện, vì tử vong đấu trường làm điểm xuất phát, hướng phía trung tâm thành thị phi tốc lan tràn. Những nơi đi qua phòng ngược lại phòng sập, hai đường danh thật sâu khe, căn bản là không có cách phán đoán sâu bao nhiêu. Trong sân đấu nham tương liệt diễm, theo hai đạo liệt phùng không ngừng tiến lên, sau đó lại lan tràn đến thành thị cùng địa phương khác. Vì nóng hổi nham tương tồn tại, cả tòa thành thị tại thời khắc này đã triệt để hóa thành một mảnh địa ngục. Mọi người duy nhất có thể làm sự việc chính là liều mạng chạy trốn, cố gắng tránh thoát tử thần truy sát. So sánh sợ hãi chạy trối chết cư dân thành phố, bị vây ở đấu trường bên trong khán giả, giờ phút này đã ở vào đờ đẫn trạng thái. Linh hồn dường như đã đông cứng, nhường thân thể của bọn hắn mất khống chế, như là bị nước thép đổ bê tông rồi khớp nối. Cho dù là buông ra trói buộc, để bọn hắn tự do chạy trốn, so sánh cũng đã quên rồi làm sao di chuyển bước chân. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể khoảng cách ma thần gần như vậy, đồng thời tận mắt nhìn thấy đối phương đem tòa này siêu cấp thành thị phá hủy. Tại đáng sợ thần linh trước mặt, nhân loại cùng tu sĩ không có gì khác nhau, tất cả đều yếu ớt như là một tấm giấy trắng. Nhẹ nhàng xé ra, hoặc là đốt một mùi lửa, rồi sẽ triệt để tan thành mây khói. Nhìn thành thị bốn phía thảm thiết cảnh tượng, ma thần thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó lại đặt tầm mắt nhìn về phía trong sân đấu bộ. Nhìn những kia hèn mọn như con kiến hôi, tại chính mình dưới ánh mắt run lẩy bẩy khán giả, phát ra một hồi lạnh băng tiếng cười. Các người đám này chết tiệt ngu xuẩn, mỗi ngày đều tại lao tử trên đầu hô lớn hô nhỏ, quả thực dường như là một đám kẻ ngốc. Càng làm cho không người nào có thể chịu được là, còn muốn đem những thứ ngu xuẩn kia thi thể vứt xuống đến, khiến cho phía dưới hôi thối không chịu nổi. Lúc đó ta thì xin thề, sớm muộn có một ngày, lão tử muốn hủy rồi này chết tiệt chỗ. Còn muốn cho các ngươi đám ngu xuẩn này hiểu rõ, chê bữa lão tử kết cục nghiêm trọng đến mức nào. Các ngươi không phải thích cả ngày đợi tại đấu trường, hô to gọi nhỏ cao giọng gầm thét sao? Hôm nay ta thì thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Ma thần nói đến đây, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, những kia khán giả thì toàn bộ tung bay đến không trung. Chỉ thấy ngài duỗi ra hai bàn tay to, đem những thứ này khán giả tụ lại cùng nhau, nhẹ nhàng thoải mái thì vò thành một to lớn cục thịt. Cái này cục thịt phía trên, hiện đầy người xem đầu người, đang không ngừng phát ra kêu rên. Ma thần tại cục thịt trên nhẹ nhàng lôi kéo, một cái do xương cốt ra thịt tạo thành siêu trường cổ, thì xuất hiện ở đây, viên thịt phía dưới. đúng lúc này lại đưa tay nhấn một cái, đem tia dài nhỏ cổ cắm vào nhìn trên này, cũng đưa tay chuyển động rồi hai vòng. Lung la lung lay dáng vẻ, dường như đại đầu búp bê, lại giống là một con lò xo cổ búp bê. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này, ngoài ra cũng là không thể đi. Đừng nghĩ đến khởi tử hoàn sinh đến thoát khỏi khốn cảnh, vì nếu như các ngươi chết rồi, vậy liền không còn có phục sinh có thể. Nghe được ma thần câu này cảnh cáo, viên thịt bên trên những kia khán giả đầu lâu lập tức phát ra thê lương tiếng kêu rên. Quả thực như thế, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng, cho rằng ma thần chính là tại lừa gạt mình, nhưng mà tuyệt đối không dám tùy tiện đến thử. Duy nhất có thể làm sự việc chính là đung đưa như là đầu bình thường to lớn viên thịt, không ngừng phát ra kêu rên cùng thần cầu. Thả ta đi, van cầu ngươi. Ta không muốn chết, ta muốn rời khỏi nơi này. Khốn nạn, vì sao lại là ta, này không công bằng. Hu hu hu, ta muốn về nhà. Đủ loại âm thanh theo viên này to lớn đầu lâu phía trên không ngừng truyền đến, nghe cũng làm người ta chán ghét vô cùng. Cái kia nhìn lên tới tinh tế cổ, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng, nhưng mà dù thế nào lay động, chính là vẫn luôn chưa từng bẻ gãy. Ha ha ha, thực sự là rất không tệ tác phẩm. Ma thần thấy cảnh này, ngay lập tức phát ra một hồi cười như điên, đối với tác phẩm của mình phi thường hài lòng. Sau đó hắn lại thay đổi phương hướng, nhìn về phía những kia bị cầm tù quyết đấu giả. Tiếp xuống liền đến các ngươi rồi, chết tiệt khốn nạn. Ma thần giận mắng một tiếng, có thể nhìn ra được, ngài đúng những người quyết đấu này rất có ý kiến. Các người đám này chết tiệt ngu xuẩn, tự cho là vô cùng dũng cảm, cho nên mỗi ngày đều tại chém chém giết giết. Vì có thể khởi tử hoàn sinh, cho nên các ngươi mới sẽ không sợ sệt, mới biết trắng trợn như vậy. Tỷ như thằng ngu này, chết rồi hơn 70 lần, mỗi lần đều là bị người chém đứt đầu. Ngươi mẹ nó lẽ nào là đồ heo, vì sao mỗi lần đều là giống nhau kiểu chết, liền không thể đổi điểm tươi mới chết dạng. Ma thần tay chỉ một tên quyết đấu giả, dùng tức giận giọng nói quát, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một đám không có đầu hồng ma quái vật, nhanh chóng tụ tập mà đến, nhìn xem thân hình lại giống nhau như lúc. Ma thần đưa tay chộp một cái, tên kia bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu quyết đấu giả, bị trực tiếp nhét vào hồng ma quái vật bên trong. Ngươi không phải thích bị người chém đứt đầu sao? Từ giờ trở đi, ngươi rồi sẽ bị không ngừng chém đứt đầu, sau đó lại không ngừng sống lại. Không cần người khác động thủ, toàn bộ do ngươi thi thể của mình để hoàn thành, bảo đảm để ngươi chết được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Còn có một chuyện, ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi, đó chính là tử vong đau khổ sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Các ngươi không phải không sợ chết sao? Vậy ta liền để chào các ngươi thật tốt thể nghiệm một chút, tử vong chân chính đến cùng là cái gì cảm giác. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nóng hổi nham tương hỏa hải phía trên thì xuất hiện một viên màu đen đất trống. Một đám không đầu hồng ma quái vật, còn có người quyết đấu kia, đều bị trực tiếp vứt đi vào trong. Chỉ thấy những kia hồng ma quái vật liên tiếp xông lên phía trước, vung đao đem người quyết đấu kia đầu lâu chém đứt. Quyết đấu giả hét thảm một tiếng, đầu lâu phóng lên tận trời, thi thể cũng theo đó ngã trên mặt đất. Nghe thanh âm liền biết, hắn tiếp nhận rồi bao lớn đau khổ. Không nghĩ thoáng qua trong lúc đó, kia chùy lủi trên cổ mặt, lại có một cái đầu lâu xông ra. Chết rồi sống lại quyết đấu giả, mặt mũi tràn đầy mờ mịt dò xét bốn phía, đột nhiên nghĩ tới điều gì, không cách nào hình dung hoảng sợ, xuất hiện trên mặt của hắn, nhảy lên một cái muốn thoát khỏi. Thế nhưng đúng lúc này, một đầu hồng ma quái xông tới, vung đao đem đầu của hắn lần nữa chém đứt. Này một bức tràng cảnh, không ngừng lặp lại lại một lần nữa. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, người quyết đấu này liền bị chạm thủ hơn 10 lần, thê thảm tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Vị vây tu sĩ cùng quyết đấu giả đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trong lòng hoảng sợ tự nhiên không cần nhiều lời. Không nghĩ đúng lúc này, lại nghe thấy một hồi quỷ dị tiếng hoan hô, theo viên kia to lớn đầu lâu phía trên chuyển tới. Bị vò thành một cục khán giả, đối mặt kiểu này máu tanh mà tàn nhẫn tràng cảnh, lại kìm lòng không được lớn tiếng khen hay gọi tốt. Như là trước đây như thế, quyết đấu giả ở trong sân biểu diễn, khán giả ngồi trên khán đài quan sát. Nếu như không phải trước mặt đất này ngục tràng cảnh, vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm, thậm chí sẽ nghĩ là mọi thứ đều không có thay đổi. Ha ha ha, phi thường tốt. Ma thần lần nữa cười như điên, đối với tác phẩm của mình, dường như thỏa mãn tới cực điểm. Chương 3046, khó thoát một kiếp. Chương 3046, khó thoát một kiếp. 14 bây giờ đấu trường, chẳng những có một đám dị dạng khán giả, cũng đồng dạng có rồi người biểu diễn. Nhưng mà theo ma thần, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Hắn bị trấn áp phong ấn thật lâu, trong lòng tích lũy quá nhiều lửa giận, giờ phút này nóng lòng phát tiết ra ngoài. Chỉ thấy sương mù tạo thành đầu lâu, tại tử vong đấu trường dạo qua một vòng, rơi vào một tên trên người quyết đấu giả. Người thằng ngu này, mỗi lần chết mất phương thức cũng không giống nhau, lẽ nào là cố ý trải nghiệm khác nhau tiểu chết? Đã ngươi yêu thích đặc biệt như vậy, vậy ta nhất định phải thỏa mãn, nhất định phải làm cho ngươi đem những thứ này tiểu chết lại lần nữa trải nghiệm cái mấy ba lần. Ma thần vừa dứt lời, thì có một đám cơ thể không chọn vẹn hồng ma quái vật tiến lên đem một người tu sĩ tóm lấy. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, chúng nó thì di động đến rồi nham tương hỏa hải bên trong, một viên mới xuất hiện nóng rực trên đất trống. Cùng đám kia không ngừng chạm thủ hồng ma quái vật không giống nhau, bọn này hồng ma quái vật lúc công kích đều làm mình bị chém giết thời thủ đoạn. Có bị lợi khí đâm xuyên trái tim, có trực tiếp chém ngang lưng, còn có bị làm được bụng phá ruột xuyên. Mỗi một dạng tiểu chết cũng trên người quyết đấu giả tái hiện, tại gấp mấy chục lần thống khổ kích thích dưới, đơn giản chính là địa ngục bình thường tra tấn. Tất cả quyết đấu giả đều đã hiểu, ma thần đến cùng là cái gì dự định, thế nhưng đúng là như thế, bọn hắn mới biết sợ hãi đến run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ tại đấu trường chết qua rồi không biết bao nhiêu lần, sợ những kia tàn nhẫn làm hại, bị lại lần nữa thêm tại trên người mình. Nhất là đau khổ gấp bội trừng phạt, chỉ cần qua loa tưởng tượng, rồi sẽ hiểu rõ đó là đáng sợ đến mức nào tra tấn. Không tin thì nhìn xem kia hai tên quyết đấu giả, nghe bọn hắn kêu rên âm thanh, liền hiểu rõ đó là dạng gì cảm giác. Sợ tiếp nhận loại thống khổ này, Những người quyết đấu không chút do dự lựa chọn thoát khỏi, hoặc là trực tiếp vung đao tự sát. Chỉ có tử vong một đường mới có thể tránh miễn gặp tra tấn. Chẳng qua tại ma thần theo dõi dưới, quyết đấu giả những thứ này khuôn mặt căn bản không có cơ hội đạt được. Ta không cho phép các ngươi chết, vậy liền ai cũng không thể chết. Giọng ma thần vang lên, mang theo không cách nào hình dung ấm lãnh, còn có không kiềm chế được đắc ý những lời này nói ra đồng thời, những kia cố gắng thoát khỏi tự sát quyết đấu giả, ngay lập tức lâm vào tê liệt trạng thái. Đếm không hết hồng mao quái vật, lần nữa lao đến, chúng nó đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất quyết đấu giả nâng lên, lại liên tiếp không ngừng bước vào trong sân đấu ương. Từng khối bị ngọn lửa vòng lên hình tròn sân bãi, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt, bắt đầu trình diễn máu tanh chém giết chẳng cảnh. Tinh thần tan vỡ những người quyết đấu, bị chính mình thi thể trở thành hồng mao quái vật, liên tiếp không ngừng dùng các loại phương pháp chém giết. Muốn thoát khỏi đau khổ tra tấn, nhưng căn bản làm không được. Nhìn trên đài đầu to quái vật hưng phấn dị thường, nó không ngừng lắc lư chuyển động, phát ra chửi mắng cùng lớn tiếng khen hay âm thanh. Đấu trường náo nhiệt vô cùng, ma thần thì vui vẻ cười ha ha. Đã nghiền, thông quái, lại để cho các ngươi đám hỗn đản kia buồn nôn lão tử. Ma thần lớn tiếng chửi mắng, đồng thời ánh mắt đảo qua cả tòa đấu trường, muốn thưởng thức kiệt tác của mình. Sau đó ngài liền thấy, tại nham tương hỏa hải bên trong, lại tồn tại một tòa đặc thù cô đảo. Tại đây tòa cô đảo phía trên, lại tụ tập một đám quyết đấu giả, chính có đầu rụt cổ tránh né lấy ma thần nhìn chăm chú. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đang cầu nguyện, ma thần không có phát hiện chính mình, từ đó có thể tránh được một kiếp này. Làm ma thần ánh mắt rơi vào trên người, cảm thụ lấy loại đó lạnh băng vô tình lúc, những người quyết đấu triệt để dập tắt trong lòng hoang tưởng. Ta đi chết rồi. Một tên quyết đấu giả nói chuyện đồng thời, giơ lên một cây dao găm, hung hăng hướng phía trên cổ xóa đi. Chỉ cần tự sát thành công, liền có thể tránh được một kiếp, hắn chưa từng có giống như bây giờ, hy vọng mình có thể nhanh lên một chút chết mất. Thế nhưng tại dự đoán bên trong, lạnh băng lưỡi đao mở ra yết hầu cảm giác cũng không có xuất hiện, dao găm trong tay thì xuất hiện vấn đề. Trở nên mềm mềm nằm sấp, phản phất là ngây ngất đê mê ba. Túi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên chủy thủ đã không còn là chủy thủ, mà là mềm mềm túi xuống dưới. Ta hôm nay phải chết. Quyết đấu giả hét lớn một tiếng, đoạt lấy bên cạnh một tên đồng bọn đại đao, hướng phía trán của mình bổ xuống. Liền nghe đại đao tách một tiếng, như là gỗ mục giống như mục nát, tản mát đầy đất đều là. A. Người quyết đấu kia thấy thế, lập tức phát ra kêu rên tuyệt vọng, hướng phía trước nham tường phóng đi. Van cầu ngươi, để cho ta đi chết đi. Hắn lớn tiếng khẩn cầu nhìn, không chậm trễ chút nào thả người nhảy lên, đã rơi vào nham tương hỏa hải bên trong. Cảm thụ lấy nóng rực nhiệt độ, người quyết đấu này trên mặt lại lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng có thể chết rồi. Coi như tại một giây sau, mặt của hắn đâm vào trên mặt đất, miệng đầy răng rơi mất sạch sành sanh. Ê, ôi. Quyết đấu giả chưa thức dậy, chỉ là chồng mông lên nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu rên tuyệt vọng cười khổ. Hắn đã rất rõ ràng, nếu như không có ma thần cho phép, chính mình căn bản là không chết được. Gặp địa ngục tra tấn, đã là không cách nào trốn tránh sự việc. Cái khác quyết đấu giả thấy thế, không thể không biết một người, ngược lại càng thêm bi ai sợ hãi. Bọn hắn cũng nghĩ thử nghiệm tự sát thoát khỏi, nhưng mà vừa mới phát sinh tất cả đã chứng minh, đây chẳng qua là hy vọng hao huyền. Mình bây giờ vận mệnh đã khống chế tại ma thần trong tay, cho dù là muốn chết cũng làm không được. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ta đã nói với các ngươi qua, khi lấy được của ta cho phép trước đó, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chết mất. Ma thần phát ra tiếng cười đắc ý, đồng thời chỉ một ngón tay, đến không hết hồng ma quái vật chen chúc mà đến. Chúng nó vọt tới tê liệt quyết đấu giả trước mặt, đem bọn hắn kéo tới bị ngọn lửa quay lại sân bãi, tiếp tục tiến hành giết chóc biểu diễn. Những người quyết đấu liều mạng kêu rên, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi, chỉ có thể đang thống khổ tra tấn bên trong chết đi sống lại. Ha ha ha, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, hiện tại thấy hối hận đi. Ta muốn các ngươi mỗi phút mỗi giây đều sẽ hối hận tan nữa, tìm kiếm giải thoát lại làm không được. Như thế không trân quý sinh mệnh, lại buồn nôn rồi lão tử lâu như vậy, là cái này các ngươi nên được trừng phạt. Giọng ma thần vang vọng trên không trung, nhường trong lòng còn có may mắn những người quyết đấu, triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Vừa mới nói đến đây, ma thần thì mở to hai mắt nhìn về phía cô đảo trung ương khu vực. Chỗ nào đứng thẳng lấy một cái cây cột kim loại tử, ngoài ra còn có một thân ảnh, chính yên lặng đứng. A, ngươi là chuyện gì xảy ra? Sương mù tạo thành to lớn đầu, chậm rãi tới gần, bao phủ cô đảo trung ương thân ảnh. Bị ma thần chằm chằm vào đường chấn, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, giống như căn bản không có nghe được đối phương chất vấn. Quái! Ma thần nhìn về phía đường chấn, lần nữa vung tay lên, cố gắng thúc đẩy hồng ma quái vật phát động công kích. Nhưng không ngờ mệnh lệnh được đưa ra sau đó, những kia hồng ma quái vật lại không nhúc nhích tí nào. Thú vị, lại không có thi thể của ngươi, lẽ nào là một người mới? Sương mù tạo thành ma thần đầu lâu, như là một viên mây đen to lớn, lơ lửng tại đường chấn trên đỉnh đầu. Nham tương tạo thành ánh mắt đỏ như máu, chính nhìn chòng chọc vào đường chấn, tựa hồ là muốn đem hắn nền tảng xem thấu. Chỉ là vì đường chấn thủ đoạn, muốn ẩn tàng tự thân lời nói, chưa hẳn có thể có mấy người có thể xem thấu. Chăm chăm vào đường chấn nhìn chừng một phút đồng hồ, ma thần sương mù đầu lâu lúc này mới bay tới thiên không, lơ lửng tại thân thể không đầu phía trên. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là duy nhất người vô tội, lại hoặc là nói không phải đặc biệt khốn nạn. Đã như vậy, ta thì cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, sau đó lại tìm cơ hội nói cho tất cả mọi người. Ta cô tinh đạo nhân là như thế nào đại phát thần uy, phá hủy này chết tiệt tội ác chi thành, lại là sao thu thập mấy tên khốn kiếp này. Chương 3047, cô tinh đạo nhân chương 3047, cô tinh đạo nhân 14 không biết là duyên cớ nào, ma thần tại phát hiện đường chấn sau đó, cuối cùng lựa chọn buông tha hắn. Nguyên bản có thể bộc phát một hồi ác chiến, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa giải. Nhìn quay người rời đi ma thần, đường chấn phát hiện có cái gì không đúng, đối phương cách làm này mơ hồ cho hắn mấy phần biểu diễn cảm giác. Vấn đề là biểu diễn cho ai nhìn xem, lại tại cố gắng che giấu cái gì. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, thúc đẩy đường trấn án binh bất động, tiếp tục bí mật quan sát. Hoàn thành đúng khán giả cùng quyết đấu giả trừng phạt, ma thần nhìn về phía bị xúc tu của lấy, căn bản là không có cách thoát khỏi tu sĩ. Ghê tởm nhất chính là các ngươi, đám hôn đảng kia chó săn, thu về băng đến khi phụ lão tử. Linh cực giới tu sĩ, không có một cái tốt. Đừng tưởng rằng ngoại giới tu sĩ dễ khi dễ, nếu quả như thật khởi sướng uy đến, bảo đảm có thể đem linh cực giới khiến cho long trời lở đất. Ma thần lời nói này, để lộ ra một cái thông tin, hắn kỳ thực cũng không phải linh cực giới thổ dân tu sĩ. Vì nguyên nhân nào đó, bị linh cực giới bản thổ tu sĩ trấn áp, cho nên trong lòng chất đầy lửa giận. Đột phá phong ấn sau đó, ma thần chuyện muốn làm nhất chính là đúng kẻ thù triển khai trả thù. Đối mặt ma thần trách cứ, một đám tu sĩ nơm nớp lo sợ, căn bản không biết làm sao phản bác. Bọn hắn kỳ thực đầu óc mù mịt, căn bản là không hiểu rõ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Muốn phản bác giải thích, nhưng mà đối mặt ma thần uy áp, căn bản ngay cả lời đều không thể nói ra, chỉ có thể trừng trong mắt nghe ma thần tuyên án. Để ta tới suy nghĩ một chút, nên sao xử phạt các ngươi. Ma thần nói đến đây, lộ ra vẻ suy tư, lại làm cho các tu sĩ càng phát ra bất an. Đúng rồi, các ngươi không phải thích đem không nghe lời ra hỏa chém đứt tay chân, sau đó cầm tù tại bình sắt tử bên trong sao? Ta quyết định, liền để các ngươi thể hội một chút, đó là dạng gì cảm giác. Ma thần nói đến đây, đối nham tương hỏa hải tiện tay vung lên, chỉ thấy từng cái hòn đá màu đen đại bàng đục đại bình, liên tiếp nâng lên, cuốn lấy tu sĩ những kia xúc tu, di động đến bình phía trên, nhanh chóng nhúc nhích lên, phảng phất là xoáy rừng máy móc, đem những tu sĩ này tay chân toàn bộ chém rụng, sau đó lại nhét vào bình bên trong. Tại màu đen bình trong, có màu đỏ dung dịch, các tu sĩ bị nhét vào về sau, chất lỏng mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết, như là một tầng sắc ngoài, đem tu sĩ cơ thể phong tại bình trong, căn bản không có thoát khỏi có thể. Sau đó chỉ thấy những thứ này bình, tại nham tương hỏa hải bên trong chìm chìm nổi nổi, không ngừng nướng bình bên trong tu sĩ. Mặc kệ bọn hắn làm sao kêu rên, cũng không thể thoát khỏi thạch đồ bình, chỉ có thể kéo dài không ngừng tiếp nhận nấu chín đau khổ. Đây là ác độc nhất chỗ, nhường hỏa hải nham tương nướng cháy bình, lại dùng sôi trào dung dịch đun nấu tu sĩ cơ thể. Mỗi thời mỗi khắc cũng sống không bằng chết, nhưng lại không thể thoát khỏi chết mất, đơn giản chính là khổ không thể tả. So sánh bị trở thành viên thị khán giả, cùng với bị không ngừng chém giết quyết đấu giả, tu sĩ gặp trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Chỉ vì tại ma thần điều khiển dưới, những tu sĩ này cảm giác thống khổ đã bị phóng đại đến rồi chân chính cực hạn. Lộ tại bình phía ngoài đầu lâu, vẻ mặt nhăn nhó như giữ tợn ác quỷ, tiếng kêu rên để người nghe sợ mất mật. Giờ khắc này tử vong đấu trường đã triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Ha ha ha. Nhìn trong sân đấu cảnh tượng, ma thần cười to không ngừng, đầy ngập lửa giận cuối cùng đạt được rồi phát tiết. Thì trong cùng một lúc, khói đặc quần quận thành thị vùng trời, một đoàn tu sĩ tụ tập mà đến. Bọn hắn vây quanh ở tử vong đấu trường trung quanh, nhìn như là địa ngục cảnh tượng, nét mặt có vẻ ngưng trọng dị thường. Hai nạn phát sinh đồng thời, trong thành tu sĩ liền đã nhanh chóng hành động, tìm kiếm lấy biến cố phát sinh nguyên nhân. Không có qua bao lâu thời gian, liền đã khóa chặt rồi tử vong đấu trường. Chỉ là hình thể to lớn ma thần, nhường chạy tới tu sĩ chút bước, sợ mình biến thành bị mục tiêu công kích. Ma thần cường đại, căn bản không cần chất vấn. Một khi bị ma thần chém giết, nhiều năm khổ tu rồi sẽ trôi theo nước chảy, thực sự quá uổng phí. Có thể chính là nguyên nhân này mới khiến cho linh cực giới tu sĩ thực chất bên trong thiếu khuyết một tia huyết tính. Cho dù là đối mặt cư dân thành phố hàng loạt tử vong, bọn hắn cũng sẽ không nóng lòng cứu viện, rốt cuộc tử vong sau đó có thể trọng sinh. Nhưng mà dù thế nào, ma thần đều nhất định muốn giải quyết tiêu diệt, bằng không cả tòa thành thị rồi sẽ triệt để hóa thành phế tích. Bọn hắn ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, thành thị hưng suy liên quan đến tự thân lợi ích, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng mà như thế nào giải quyết nguy cơ, lại cần bàn bạc kỹ hơn. Vừa mới đột phá phong ấn ma thần, khẳng định ở vào trạng thái hư nhược, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể khiêu chiến tồn tại. Phản phất như là một đầu sinh bệnh voi, đối mặt một đám như muốn thôn vẹ con kiến, chỉ cần voi vui lòng phản kích, chỉ cần một cước có thể đem con kiến toàn bộ dẫm chết. Các tu sĩ duy nhất có thể làm sự việc, chính là canh giữ ở tử vong đấu trường trung quanh, chờ đợi cao cấp tu sĩ trình diện cứu viện. Cao cấp tu sĩ có thể cũng vô dụng, duy có thần linh ra tay, mới có thể đem lần này nguy cơ hóa giải. Điều này cao tầng thứ thần linh chiến tranh, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tham dự, thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều chưa hẳn sẽ có. Nhìn xem ma thần tư thế, sắc thực không thèm để ý những tu sĩ kia, chỉ là đem nó coi là phi trùng bước kiến. Nếu là không treo chọc chính mình, thì không cần đem nó chúc chết, đỡ phải lãng phí thời gian. Ma thần dường như thì đang chờ đợi, cùng mình cùng cấp bậc đối thủ đến. Không có chờ đợi thời gian quá dài, thiên không liền có mây đen nhanh chóng tụ tập, đem trọn tòa thành thị toàn bộ bao phủ. Mây đen xuất hiện, tựa hồ là vì che lấp có chút bí ẩn mà vĩ đại tồn tại, không cho phàm nhân nhìn thấy các thần thân ảnh. Nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn thấy, tại đây quần quần mây đen bên trong, dường như có một đôi lạnh lùng mà vô tình con mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, chính là tử vong đấu trường trung ương. Ma thần viên kia do sương mù tạo thành đầu lâu, lộ ra biểu tình dữ tợn, hung tợn chằm chằm vào thiên không mây đen. Vô sỉ khốn nạn, lại còn có mặt đến, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Ma thần giọng nói bên trong, mang theo 7 phần lửa giận, 2 điểm tủi thân, đồng thời còn có 1 phần nồng đậm không cam lòng. Cô tinh đạo nhân, ta lúc đầu thì đã cảnh cáo ngươi, nơi này không phải ngoại giới, tuyệt đối không phải ngươi dương ngoài chỗ. Ngươi tất nhiên không nghe khuyến cáo, như vậy lọt vào trấn áp, bản là chuyện đương nhiên tình. Bây giờ tất nhiên đột phá phong ấn, nên học được thông minh một ít, ngay lập tức theo ta linh cực giới lăn ra ngoài. Bằng không lần nữa lọt vào trấn áp, ngươi đừng hòng lại dễ dàng đột phá phong ấn, sợ là ngay cả thần cách đều muốn bị tức đoạt tổn hại. Mây đen bên trong tồn tại, đúng ma thần đưa ra cảnh cáo. Thả ngươi nương chó má, lão tử cầm lại đồ vật của mình, lại có cái gì sai lầm? Các người đám này chết tiệt khốn nạn, không biết xấu hổ bao che lẫn nhau, thu về băng đến khi phụ lão tử một ngoại nhân. Hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này, nếu là không đem đồ của lão tử trả lại, như vậy thì coi như là đánh đến thần cách tan vỡ, lão tử thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma thần những lời này lại liên lụy không ít bí mật, tựa hồ là đang rất nhiều năm trước, ma thần bảo vật bị lừa đi, hắn vì đòi hỏi mà tiến vào linh cực giới, kết quả lại phát sinh biến cố, chẳng những không có tìm về đồ vật của mình, ngược lại bị linh cực giới tu sĩ hùn vốn bắt nạt, cuối cùng quả bất địch chúng, bị trấn áp dưới tử vong đấu trường. Có thể làm cho ma thần như thế để ý, đồng thời không tiếc liều mạng cũng muốn đoạt lại thứ gì đó, chắc chắn sẽ không là cái gì bình thường vật phẩm. Linh cực giới tu sĩ xác thực vô sỉ, chẳng những đổ thừa không trả, còn đem vị này ma thần liên thủ trấn áp phong ấn. Vì sao không có trực tiếp giết chết ma thần? Hiển nhiên là đối phương không cách nào làm được, lại hoặc là có chút cố kỵ. Nhưng mà có thể làm được bao che lẫn nhau, quan hệ song song tay đem đòi nợ khổ chủ phong ấn trấn áp sự việc, cũng đủ để chứng minh linh cực giới tu sĩ vô sỉ. Chương 3048, đều mang tâm tư chương 3048, đều mang tâm tháng 4 năm 14 giữa song phương đối lập, vẫn như cũ còn đang ở kéo dài. Vậy xem tu sĩ vốn cho là hai vị thần linh tại gặp mặt sau đó sẽ không nói lời gì đánh nhau một trận. Kết quả lại phát hiện, sự thực cũng không phải là như thế. Thần linh ở giữa chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng mở ra, bằng không chính là ngươi chết ta sống. Cãi nhau loại chuyện này, ngược lại càng thông thường một ít. Cô Tinh đạo nhân thái độ rất rõ ràng, nhất định phải đòi lại đồ vật của mình, bằng không tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mây đen bên trong đặc thù tồn tại, lại làm cho cô Tinh đạo nhân xéo đi nhanh lên. Đối với cô Tinh đạo nhân yêu cầu thứ gì đó, lại cố ý không hề để cập tới, thái độ như thế rõ ràng là muốn quy nợ. Có thể còn có một cái mục đích, chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đã đến. Đến lúc đó là lại lần nữa phong ấn, hay là đem nó chu sát, hoàn toàn có thể xem tình huống mà định ra. Đối phương tiểu này dự định, rõ ràng không thể gạt được cô Tinh đạo nhân. Đừng cho là ta không rõ ràng ngươi tính toán, còn muốn nhìn lại hố lao tử một cái, đơn giản chính là người si nói ngọng. Cô Tinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lần nữa uy quyền đập mạnh địa diện. Đại gia chẳng những muốn báo thù, còn muốn tiện thể đem tòa này phá thành thì hủy đi, nhìn xem các ngươi đau lòng không đau lòng. Theo đại địa chấn động, lại có hai đường danh thật sâu khe, tại trong thành thị nhanh chóng lan tràn. Liệt phung dọc đường chỗ, không ngừng phòng ngược lại phòng sập. Chỉ là đơn thuần kiến trúc tổn hại, các tu sĩ sẽ không để ý, rốt cuộc kiến trúc sụp đổ có thể trùng kiến. Chỉ có số người cực ít hiểu rõ, tòa thành thị này còn có một cái khác tác dụng, với lại vô cùng quan trọng. Liên quan đến linh cực giới ổn định, tuyệt đối không cho sơ thất. Cô Tinh đạo nhân phát động công kích đồng thời, mây đen bên trong bí ẩn tồn tại đã không cách nào tiếp tục gìn giữ bình tĩnh. Làm càn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, từng cây lóng lánh kim quang to lớn hình trụ, liên tiếp không ngừng theo trong mây đen phóng xuống tới. Tản ra kim quang hình trụ, như là thái dương giống như lóa mắt, rơi vào thành thị khác nhau góc. Nương theo lấy từng tiếng rung động, màu vàng kim hình trụ thật sâu cắm vào mặt đất, tách ra càng thêm quang mang chói mắt. Hình trụ mặt ngoài phủ văn chất động, hướng bốn phương tám hướng dọc theo từng đạo kim quang, lẫn nhau trong lúc đó liên tiếp đến cùng nhau. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, tòa này to lớn vô cùng thành thị, liền bị một tấm màu vàng kim lưới ánh sáng bao phủ. Từng đạo phát sáng phủ văn, ở giữa không trung không ngừng vận chuyển, thiên địa năng lượng hóa lỏng biến thành điểm điểm tinh quang. Cô Tinh đạo nhân lần nữa đánh địa diễn lúc, lần này liệt phùng lại chỉ dọc theo cực khoảng cách ngắn, liền đã không cách nào lại tiếp tục đi tới. Vì màu vàng kim lưới ánh sáng lôi kéo, nhường tòa thành thị này trở nên càng kiên cố hơn, căn bản không sợ cô Tinh đạo nhân bạo lực phá hoại. Hi hi hi. Cô Tinh đạo nhân thấy thế, không khỏi phát ra cười lạnh trào phúng. Ngươi cho rằng làm như vậy, có thể ngăn cản ta hủy đi tòa thành thị này? Không sợ kể ngươi nghe, ta tại bị phong ấn trong những năm này, kỳ thực làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nhàn cực nhảm chán lúc, sáng tạo ra rất nhiều tương đối thú vị quái vật, với lại số lượng cũng không ít. Chúng nó đi theo ta cùng nhau đột phá phong ấn, bây giờ ngay tại tòa thành thị này phía dưới, tự do tự tại chui tới chui lui. Không bằng ta để ngươi xem xét, những thứ này tiểu khả ái nhóm ở đâu? Cô Tinh đạo nhân cười ha ha, trong miệng phát ra cùng loại huýt sáo âm thanh, tại trong thành thị không ngừng quanh quẩn. Thì trong cùng một lúc, thành thị rất nhiều nơi đột nhiên chuyển đến rung động dữ dội. Vang phẳng đường phố bị nô lên, phòng ốc trong nháy mắt đổ sụp, màu đỏ thâm xương mù tùy theo mà lên. Từng đầu toàn thân bị ngọn lửa bao vây, sử dụng quyết đấu giả thi thể chắp vá quái vật, như là cổ quái đại hào nô công từ dưới đất chui ra. Những quái vật này những nơi đi qua, đem phòng ốc cây cối dẫn đốt, cư dân thành phố điên cuồng tránh né. Chúng nó tìm kiếm kiến trúc cao nhất, như là rắn giống nhau leo đến đỉnh, thét chói tai vang lên hô ứng Cô Tinh đạo nhân triệu hoán. Cả tòa trong thành thị tràn ngập một loại cổ quái điên cuồng giai điệu, nhường cư dân thành phố sợ xanh mặt lại. Rất nhanh những quái vật này thì lại lần nữa chui xuống dưới đất, tại trong thành thị trắng trợn phá hoại lên. Mây đen bên trong tồn tại thấy cảnh này cảnh tượng sau đó rõ ràng đã phẫn nộ đến cực điểm. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, lập tức cho ta trợ dừng tay, bằng không đợi đợi ngươi không phải trấn áp mà là bị triệt để chém giết. Đến rồi giờ này khắc này, hai bên đã không nể mặt mũi. Đến đây đi, không muốn chỉ lý thuyết không thực hành, bằng không lão tử xem thường ngươi. Cô Tinh đạo nhân lạnh giọng nói mang theo không nói ra được điểm ai. Tốt tốt tốt, ta liền để các ngươi đám này ngoại giới tu sĩ hiểu rõ, nơi này rốt cục là địa bàn của ai. Trong mây đen siêu phàm tồn tại đã bị triệt để chọc giận, vô số mang theo kim quang phủ văn trưởng màu sông ra mây đen, hướng phía Cô Tinh đạo nhân bay đi. Đây cũng không phải là lung tung công kích, mà là hàm ý nhìn nào đó quy luật, phải cùng trước đây bắn ra màu vàng kim cổ sáng giống nhau, bổ sung nhìn đặc thủ nào đó công dụng. Thì điểm ấy thủ đoạn, còn dám ra đây mất mặt. Cô Tinh đạo nhân cười lạnh một tiếng, thao túng nửa người dưới dày đặc xúc tu, hướng phía màu vàng kim trưởng màu con tới. Giữa không trung gặp nhau lúc, xúc tu cuốn lấy màu vàng kim trường mâu, như là bắt lấy từng đầu lung tung giãy giụa công biệt ngư. Cái này cũng chưa hết, xúc tu lại bắt lấy màu vàng kim trường mâu, lại lần nữa vung về đến mây đen nội bộ. Cô tinh đạo nhân đưa tay chộp một cái, cuộn cuộn nham tương bay vào trong tay của hắn, qua trong dây lát ngưng tụ thành một cái thiêu đốt lên liệt diễm trường thương. Hỏa diễm trường thương trung quanh, nổi lơ lửng hàng loạt phù văn thần bí, là cái này thần linh thủ đoạn đặc thủ. Một ý niệm liền có thể ngưng kết vũ khí, phía trên tự mang quy tắc pháp trận, nếu đặt ở phổ thông tu sĩ trong tay, chính là chính cống thần khí. Có qua có lại, mới tính được là trên công bằng, an trước đại ra một phát súng. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, hỏa diễm trường thương bắn ra, thẳng đến thiên không mây đen mà đi. Lúc sắp đến gần mây đen lúc, hỏa diễm trường thương đột nhiên biến mất hành tung, cũng không còn cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Thì tại một giây sau, mây đen nội bộ truyền đến ánh sáng chói mắt, phản phất là hỏa diễm thiêu đốt giống như. Mây đen biến thành dáng đỏ, nội bộ truyền đến gầm lên giận dữ, cô tinh đạo nhân công kích có rồi hiệu quả. Một phát súng chưa đủ nghiền, vậy liền lại ăn đại ra ba phát. Cô tinh đạo nhân cười lớn một tiếng, trong tay lần nữa ngưng kết ra một cái hỏa diễm trường thương, quăng vào rồi đỉnh đầu mây đen bên trong. Nhìn bốc cháy lên mây đen, cô tinh đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Một đám mượn nhờ quy tắc chi lực, căn bản không có nhà của ngưng tụ thần cách băng, cũng không cảm thấy ngại tự xưng thần linh. Cũng là tại linh của giới, các ngươi mới có thể lừa lối, nếu như là tại thế giới bên ngoài, đại gia có thể đem toàn bộ các ngươi đánh ra tức nháo. Phát động công kích đồng thời, cô tinh đạo nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là đúng linh cực giới tu sĩ hoán niệm cực sâu. Mỗi một tên ngoại lai tu sĩ, kỳ thực đều là giống nhau thái độ, căn bản xem thường bọn này linh cực giới bản thổ tu sĩ. Bọn hắn lại bởi vì tử vong mà đánh mất tu vi, nhưng lại chí ít có thể giữ được tính mạng, với lại trùng tu cơ hội đạt đến 9/9. Dưới loại tình huống này, áp lực tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không có tử vong uy hiếp, lại lo lắng tu vi đánh mất, dẫn đến linh cực giới bản thổ tu sĩ hành vi sợ sệt. Cùng ngoại giới tu sĩ so sánh, bọn hắn càng giống nhà ấm đóa hoa, căn bản không có trải qua tàn khốc mưa gió tẩy lễ. Ngày bình thường không cùng ngoại giới tu sĩ tiếp xúc, trừ ra dị dạng tự tôn bên ngoài, còn có thể là lo lắng bị bắt nạt. Nếu là thật sự đánh nhau, ba tên linh cực giới tu sĩ cộng lại đều chưa hẳn là một tên ngoại lai tu sĩ đối thủ. Một khi xuất hiện nhằm vào ngoại lai tu sĩ truy kích, bản thổ tu sĩ tất nhiên sẽ tích cực tham dự trong đó, tuyệt đại đa số bắt nguồn từ trả thù tâm lý. Cô tinh đạo nhân bị hại nặng nề, cho nên tại quá trình chiến đấu bên trong, căn bản không có mảy may lưu thủ. Cái thứ hai hỏa diễm trường thương ngưng tụ, cô tinh đạo nhân đang muốn chuẩn bị đầu tư, đột nhiên một hồi gió nhẹ đánh tới. Cô tinh đạo nhân thân thể to lớn phía trên, trong nháy mắt máu me đầm địa, mỗi một đạo vết thương cũng sâu đủ thấy xương. Chương 3049, thần linh không thể chất vấn chương 3049, thần linh không thể chất vấn 14 cô tinh đạo nhân gầm lên giận dữ, cơ nắm đấm đánh tới hướng hư không, giống như có thể đem núi cao vành đến sụp đổ. Nhưng mà loại đó quất vào mặt thanh phong lại vô ảnh vô hình, cho dù là bị nắm đấm đập trúng, căn bản không có nhận nửa chút làm hại. Dường như còn có một hồi vui cười âm thanh, theo trong gió chuyển đến, mang theo một vòng khinh miệt cùng trào phúng. Ma thần vết thương trên người bên trong, bắt đầu có nham tương không ngừng chảy ra, giống như từng đầu từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thác nước. Để ngươi có một loại cảm giác, vị này vừa mới đột phá phong ấn ma thần, toàn thân chính là do nham tương ngưng kết mà thành. Đường đường trưởng phong sứ, thế mà đánh lén ám hại, quả nhiên là linh cực giới phong cách hành sự. Cô tinh đạo nhân nhìn một phía, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Tài nghệ không bằng người cũng đừng có ra mồm, nếu ta là ngươi, rồi sẽ ngoan ngoãn chui hồi trong phòng giam, đỡ phải tiếp tục bẽ mặt chịu khổ." Trong gió truyền đến giang tê âm thanh, trong giọng nói tràn đầy bực bội, cô tinh đạo nhân vết thương trên người, rõ ràng là vị này trưởng phong sứ tạo thành. Đối phương ngôn ngữ bên trong, không có nửa điểm xem trọng, đồng dạng không thèm để ý cô tinh đạo nhân kinh bị. Thả ngươi nương cho má, có dám theo hay không lão tử đơn đả độc đấu một hồi, nhìn ta không xé nát cái miệng túi của ngươi. Cô tinh đạo nhân nổi trận lôi đình, nếu không phải hắn cùng trong mây đen thần linh đối chiến, cũng không có khả năng bị đối phương đánh lén thành công. Chiếm tiện nghi còn quay mẽ, đối mặt tiểu này điệu nhân, cô tinh đạo nhân căn bản là không có cách chịu đựng. Hi hi ha ha. Nhìn không thấy tồn tại, căn bản không để ý tới cô tinh đạo nhân, chỉ là không ngừng phát ra trào phúng vui cười âm thanh. Mây đen bên trong tồn tại đã thoát khỏi nguy cơ, đồng phát ra nhốn nhác gầm thét. Vừa nãy cùng cô tinh đạo nhân giao thủ, ngài rõ ràng đã lén bị ăn thiệt thòi, giờ phút này nóng lòng bù quay về. Chỉ nghe một hồi như sấm rền âm thanh truyền đến, đếm không hết màu vàng kim hỏa cầu, cuộn cuộn lấy đánh tới hướng cô tinh đạo nhân. Những thứ này màu vàng kim hỏa cầu phía trên, tràn đầy nhấp nhô phù văn, như là từng viên một chói mắt thái dương. Dám ở lão tử trước mặt đùa lửa, ta là của ngươi lão tổ tông. Cô tinh đạo nhân cười lạnh liên tục, hai tay hướng lên vung lên, cuộn cuộn nham tương hội tụ thành là từng đầu nham tương cự long, hướng phía màu vàng kim hỏa cầu vọt tới. Màu vàng kim hỏa cầu cố gắng né tránh, nham tương cự long lại không ngừng truy đuổi, sau đó lại một ngụm nuốt xuống đi. Không ngờ đúng lúc này, đột nhiên có một hồi gió rét thổi tới, giống như có thể đem thế gian vạn vật đông cứng. Kia không trung xoay chuyển bơi lội nham tương cự long, bị này thấu xương gió lạnh thổi qua sau đó, ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, sau đó dần dần trở nên cứng ngắc. Rất nhiều bay múa nham tương cự long, trực tiếp biến thành một khối đá, theo trên bầu trời rơi xuống. Theo từng tiếng trầm đục, bị triệt để quẳng thành phấn vụn. Thì trong cùng một lúc, không trung lần nữa truyền đến loại đó phiền lòng vui cười âm thanh, vẫn như cũ mang theo nồng đậm trào phúng. Lại tới giở trò, thật sự cho rằng ta trị không được ngươi. Nhìn từng đầu nham tương cự long ngã xuống, cô tinh đạo nhân song quyền nện địa, sau đó chỉ thấy mặt đất lần nữa chấn động. Từng đạo thạch đầu vách tường trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chúng quanh mười mấy cây số triệt để phủ kín. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy cao hơn 30 mét trên vách tường, tức thời mọc đầy đủ loại cỏ xỉ dê. Đồng thời còn hữu hoa cây cỏ mục, dòng nước dây leo, tại đây chút ít cao lớn trên vách tường không ngừng xuất hiện. Từ vong đấu trường trung quanh đã biến thành một mảnh cánh rừng vườn hoa, nhìn lên tới xanh um tươi tốt. Nếu là cẩn thận quan sát những thứ này cây cối, rồi sẽ phát hiện chỗ dị thường, thì ra là thân cây cùng trên lá cây mọc đầy rồi tinh mịn đường vân. Những này là định phong tích lửa phù văn, chỉ cần vẽ kiểu này phù văn sau đó, cho dù là cuồng phong quét sạch, nhưng như cũ có thể không núp ních tí nào. Theo vách tường cùng cây cối xuất hiện, nguyên bản tàn sát bừa bãi cuồng phong, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Cho dù là bên ngoài cuồng phong quét sạch, thế nhưng tại đây đạo bên trong vách tường, lại không cảm giác được một tia gió lạnh. Nguyên bản tại gió lạnh quét phía dưới, không ngừng đông cứng rơi xuống nham tương cự long, càng biến đổi thêm sinh động. Chúng nó đuổi theo trên bầu trời màu vàng kim hỏa cầu, không ngừng đem nó thôn phệ, phản phất đang nuốt vị ngon nhất đồ ăn. Tại cao lớn vách tường bên ngoài, lấm liệt gió rét thấu xương bên trong, truyền đến từng tiếng phẫn nộ gào thét. Nguyên bản niệm mai chế dế ước đã biến thành thẹn quá hóa giận, trưởng phong sứ tịch thúc đẩy cuồng phong không ngừng khởi sướng xung kích. Nhìn như vô kiên bất tồi cương phong, tại đối mặt cái này từng đạo cây từng lúc, nhưng căn bản bất lực. Quả nhiên trời sinh vạn vật, tất nhiên là tương sinh tương khắc, thần linh ở giữa chiến tranh cũng là như thế. Dù là đầu mâu lại sắc bén, thì nhất định có thể có thuẫn bài có thể ngăn cản. Ba tên thần linh tranh đấu đồng thời, bên cạnh những kia quan chiến tu sĩ, đồng dạng thấy vậy nhìn không chuyển mắt. Sư phụ, này thần linh ở giữa chiến tranh, nhìn thì không gì hơn cái này. Trong những lời này giọng nói, mang theo một tia không đồng ý, thậm chí mơ hồ có chút thất vọng. Không nên nói bậy nói bạn, cẩn thận lọt vào thần khiển. Bên cạnh một lão giả, ngay lập tức lớn tiếng trách cứ, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi nét mặt. Sư phụ không cần căng thẳng, nói một chút lại có thể thế nào. Tên tu sĩ kia không đồng ý, vẫn như cũ còn đang ở giả mồm nói xạo. Hạt dự, ngu xuẩn. Sư phụ vừa tức vừa buồn bực, cái này đại đệ tử ngày thường khôn khéo cùng ngạo, lại không nghĩ tại thời khắc mấu chốt, lại trở nên như thế hồ đồ. Thần linh ngay tại bên cạnh đánh trận, nhưng ngươi ở bên cạnh lung tung bình điểm, quả nhiên là không biết sống chết. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy một quả màu vàng kim hỏa cầu, bị một cái nham tương hỏa lòng cái đuôi quất bay. Xem lửa cầu phi hành quỹ đạo, lại thẳng đến bọn hắn mà đến. Không tốt, mau trốn. Một đám tu sĩ thấy thế, lập tức trợn mắt há hốc mồm, không chút do dự lách mình trốn tránh. Tên kia chất vấn thần minh tu sĩ, đồng dạng lách mình tránh né, đồng thời theo bản năng nhìn về phía sau lưng. Sau đó hắn thì kinh hãi nhìn thấy viên kia màu vàng kim hỏa cầu đang thẳng đến chính mình phi tốc đập tới. Tên tu sĩ kia thấy thế, sợ tới mức suýt nữa thần hồn tan vỡ, đội vàng liều mạng chuyển hướng né tránh. Ai ngờ viên kia màu vàng kim hỏa cầu lại giống như mọc thêm con mắt, bay thẳng đến hắn đuổi tới. Tu sĩ sợ tới mức hồn bất phụ thể, đem hết toàn lực đi né tránh, sợ mình sẽ bị này màu vàng kim hỏa cầu đập trúng. Kết quả hắn lại phát hiện, bất kể bay về phía ở đâu, màu vàng kim hỏa cầu vẫn luôn truy ở sau lưng mình. Dù thế nào né tránh, cũng căn bản là không có cách thoát khỏi. Chết tiệt rồi, đây là có chuyện gì? Tu sĩ kia vừa sợ vừa giận, nhớn nhắc quát, đồng thời khổ tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Vì hắn có thực lực, căn bản là không có cách chọi cứng màu vàng kim hỏa cầu công kích, duy nhất có thể làm sự việc chính là né tránh. Có thể còn có một cái cách, chính là tìm kiếm đồng bạn viện trợ. Tu sĩ nghĩ đến đây, ngay lập tức nhìn về phía cách đó không xa, đồng bọn tất cả đều tụ tập ở đâu. Sư phụ cứu ta! Tu sĩ hô to đồng thời, ngay lập tức hướng đối phương mà tới. Sư phó của hắn thấy thế, ngay lập tức giật mình tê lên, không chút do dự xoay người chạy. Chạy trốn đồng thời, còn đang ở lớn tiếng chửi mắng. Người tên khốn kiếp đáng chết này, ăn nói linh tinh trêu chọc thần phạt, hiện tại còn muốn nhường sư phụ cùng ngươi chôn cùng. Tâm tư ác liệt, tâm hắn đang chết, ta quyết định hiện tại liền đem ngươi trục xuất sư môn. Mắt thấy ngày thường một bộ từ tử hiếu sư phụ, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng nét mặt. Kết quả ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại thấy được chính mình một đám sư đệ, vội vàng lớn tiếng cầu viện. Sư minh gặp nạn, các ngươi vội vàng đến cứu viện. Lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn vẫn như cũ giống như ngày thường, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Đã thấy bọn này ngày thường nói gì nghe nấy sư minh muội, như là tránh né ôn thần giống nhau. Tốc độ đây sư phó của hắn còn nhanh hơn mấy phần. Vẹn vẹn chạy trốn còn không nói, trong miệng thì cùng sư phụ của bọn hắn giống nhau, không ngừng chửi mắng liên tục. Ngôn ngữ bên trong ý nghĩa chính là hắn ăn nói linh tinh gặp trừng phạt, vẫn còn nghĩ liên lụy người khác cùng nhau gặp nạn. Như vậy ác liệt tư tưởng phẩm chất, lại có tư cách gì biến thành sư minh? Mắt thấy chúng bạn xa lánh, đại sư minh tuyệt vọng vô cùng, lâm vào cực độ hoài nghi nhân sinh trạng thái. Hắn thật sự là không hiểu rõ, vì sao chính mình một câu, vậy mà sẽ trêu chọc dạng này thần phạt. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, màu vàng kim hỏa cầu đã đập tới. Sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tại rất nhiều tu sĩ nhìn tới, cũng không có bao nhiêu thanh thế màu vàng kim hỏa cầu, lại tác động đến gần 10 cây số khoảng cách. Tu sĩ sư phụ cùng sư minh đệ, không có một cái nào có thể đào tẩu, toàn bộ tại trướng mắt kim quang bên trong hóa thành một mịt. Chương 3050, Dương Đông kích Tây. Chương 3050, Dương Đông kích Tây. 14 miệng thiếu tên tu sĩ kia, vì tự tiện nghị luận thần linh, qua trong giây lát thì bị trừng phạt. Không những mình bị tạc được thịt nát xương tan, còn dính liễu đồng môn sư huynh đệ, bồi tiếp hắn cùng nhau hóa thành tro bụi. Đoán chừng sau khi chúng sinh, gia hỏa này tất nhiên sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, từ đó tránh đi vô số tu sĩ truy sát trả thù. Bị vụ nổ tác động đến phòng ốc, cùng với cư dân thành phố, có thể nói là vô số kể. Chỉ là ở đây thần linh, căn bản lười đi nhìn xem. Các thần vẫn như cũ còn đang ở chiến đấu, lẫn nhau trong lúc đó đánh cho khó phân thắng bại. Một tên linh cực giới trưởng phong sứ, còn có mây đen bên trong siêu phàm tồn tại, này hai tên thổ dân thần linh tại liên thủ phía dưới, lại vẫn như cũ không phải đối thủ của cô tinh đạo nhân. Quả nhiên như cô tinh đạo nhân nói, linh cực giới tu sĩ, từ trên xuống dưới đều là lại sợ lại hỏng. Hết lần này tới lần khác thực lực lại không ra thế nào địa, cùng ngoại giới tu sĩ giao chiến lúc, 3 năm tên tu sĩ hùn bốn cũng không là đối thủ. Cô Tinh đạo nhân mặc dù chiếm thượng phong, nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, rồi sẽ phát hiện tình thế đối với hắn rất bất lợi. Vừa mới đột phá phong ấn, cô Tinh đạo nhân thực lực ở vào thung lũng trạng thái, treo lên trưởng lai vốn là rất an thiệt thòi. Bây giờ đối chiến hai tên thần linh, mặc dù tạm thời không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, địch nhân viện binh lúc nào cũng có thể sẽ đến, nếu là lại đến mấy tên thổ dân thần linh, cô Tinh đạo nhân sợ là căn bản không có cơ hội thoát đi. Đường Chấn tuyệt đối không tin tưởng, cô Tinh đạo nhân sẽ như thế lỗ mãng. Thật không dễ dàng mới xông ra phong ấn, lại chỉ là vì trả thù ngày xưa cừu hận, mà để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Như vậy cô Tinh đạo nhân, rốt cục có tính toán gì không? Trừ ra cô Tinh đạo nhân bên ngoài, còn có tên kia điên cuồng thần linh, vì sao đến bây giờ đều không có hiện thân? Nguyên bản Đường Chấn cho rằng, chuyện này là đối phương cố ý bày ra. Đối phương mục đích làm như vậy, chính là đem chính mình thu hút đến, cuốn vào cô Tinh đạo nhân giải phong sự kiện bên trong. Chỉ cần mình ra tay, thì tất nhiên sẽ bị thuộc cô Tinh đạo nhân đồng đảng, lọt vào linh cực giới thần linh trấn áp công kích. Mượn nhờ thổ dân thần linh chi thủ, đem chính mình xử lý hoặc phong ấn, cũng đúng một ý định không tồi. Quả thực như thế, điên cuồng thần linh cùng cô Tinh đạo nhân, chắc chắn sẽ không là chân chính đồng bọn. Nếu quả như thật là đồng bọn, hắn há lại sẽ ngồi yên không lý đến, mặc cho cô Tinh đạo nhân lọt vào công kích. Còn một người khác nghi vấn, chính là điên cuồng thần linh làm sao xác định cô Tinh đạo nhân sẽ ở khi nào bài trừ phong ấn. Chuyện này càng là nghĩ kỹ, thì càng khiến người ta cảm thấy sương mù nồng nặc, điên cuồng thần linh tại sự kiện lần này bên trong, lại đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Chính là bởi vì tình huống không rõ, Đường Chấn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Mình nếu là ra tay, chẳng những không mất được mảy may chỗ tốt, ngược lại sẽ trêu chọc nhiều hơn nữa phiền phức. Ngay tại Đường Chấn tiếp tục quan sát lúc, lại nghe mây đen bên trong siêu phàm tồn tại đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Không tốt, có địch nhân chui vào rồi hỗn độn trì nội bộ, cố gắng cướp đoạt thế giới chủ tử. Ngự thủy sứ cùng linh thụ sứ căn bản không phải địch nhân đối thủ, hy vọng chúng ta ngay lập tức trở về trợ giúp. Chính nút trong gió điên cuồng công kích trưởng phong sứ, nghe vậy lập tức sững sờ, dường như không thể tin được tin tức này. Ngươi nói cái gì? Lại cướp đoạt thế giới chủ tử? Là ai gan lớn trùm trời như vậy? Thổ dân thần linh nhắc tới thế giới chủ tử, dường như trọng yếu phi thường, hỗn độn trì thì là chuyên môn cất giữ chỗ. Dạng này hạch tâm trọng địa, tại sao có thể có người có can đảm công kích đánh lén? Lẫn nhau kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy vô cùng không thích hợp, đồng thời nhìn về phía cô Tinh đạo nhân. Người đang giờ khắc này đột phá phong ấn, là không phải cố ý thu hút chúng ta tới trước trấn áp, sau đó lại phái đồng bọn đi đánh lén hỗn độn trì. Trường phong sứ bén nhọn âm thanh, trên không trung trong lúc đó vang lên, đồng thời do cuốn lên bụi đất hình thành mặt người. Kia khuôn mặt vừa mảnh vừa dài, có vẻ dị thường âm lãnh cay nghiệt, đang nhìn chòng chọc vào cô Tinh đạo nhân hắc hắc, là như thế nào, không phải lại có thể thế nào, các ngươi năng lực cầm lao tử thế nào? Cô Tinh đạo nhân cười ha ha, nghe tới trưởng phong sứ chất vấn lúc, dường như tất cả buồn bực chi khí đều đã tan thành mây khói. Chết tiệt khốn nạn, nếu là việc này cùng ngươi có liên quan, dẫn đến thế giới chủng tử di thất, ngươi liền đợi đến bị đuổi giết đến chết đi. Trong mây đen siêu phàm tồn tại đã trở nên nhún nhác. Ha ha, uy hiếp đe dọa, thật sự cho rằng gia sẽ biết sợ? Chớ có trách ta không có nhắc nhở, chỉ cần hai người các ngươi dám rời khỏi, ta rồi sẽ ngay lập tức hủy đi tòa thành thị này. Sau đó lao tử rồi sẽ rời khỏi, tìm về năm đó bị cướp đi đồ vật, cuối cùng lại tìm đến hại của ta khốn nạn, một chút không rơi tất cả đều trả thù lại. Cô Tinh đạo nhân giảng thuật kế hoạch của chính mình, không hề nửa chút che giấu, dáng vẻ nhìn lên tới phách lối vô cùng. Chính là tư thế này mới khiến cho thổ dân thần linh áp lực to lớn. Rốt cục là hồi viên hỗn độn trì, hay là bảo trụ tòa thành thị này, nhất định phải ngay lập tức làm ra lựa chọn. Hai tên thổ dân thần linh lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là tại cân nhắc lợi hại. Giờ khắc này, các thần hận thấu cô Tinh đạo nhân, vốn cho là phe mình chiếm cứ ưu thế, có thể tùy ý nắm bóp cô Tinh đạo nhân, nhục nhã một phen sau lại đem nó chém giết phong ấn. Đang ở linh cực giới, khẳng định không lo lắng thiếu khuyết viện binh, rốt cuộc đây là địa bàn của mình. Tất cả ngoại lai thần linh, tại linh cực giới căn bản là không có cách phép lối, như là cô Tinh đạo nhân dạng này cuồng ngạo tồn tại, cuối cùng thì rơi vào bị phong ấn kết cục. Thế nhưng giờ này khắc này, cô Tinh đạo nhân lại phản tướng nhất quân, nhường các thần trở nên tình thế khó xử. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hai tên thổ dân thần linh thì có rồi quyết đoán. Nếu là ngươi dám hủy đi tòa thành thị này, dù là rời khỏi linh cực giới, thì tất nhiên sẽ lọt vào vô tận truy sát. Trường phong sứ âm thanh bén nhọn, lại một lần nữa đưa ra cảnh cáo. Hắc hắc, ngươi có thể thử nhìn một chút. Cô Tinh đạo nhân không cam lòng yếu thế, cười lạnh hồi phục một câu. Ngươi. Trường phong sứ muốn lại nói cái gì, lại nhìn thấy trên bầu trời trầm trọng mây đen, chính vì tốc độ cực nhanh co vào tụ lại. Mây đen bên trong tồn tại đã không lãng phí thời gian nữa, không nói hai lời rút lui chiến trường. Cô Tinh đạo nhân khó chơi, bất luận cái gì cảnh cáo cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ gặp phải đối phương châm chọc khiêu khích. Dưới loại tình huống này, còn không bằng dứt khoát quả quyết rút lui, đỡ phải uổng phí hết thời gian. Hôm nay chuyện này, bất kể có hay không cùng cô Tinh đạo nhân liên quan đến, giữa song phương thù hận đều đã triệt để kết xuống. Sớm muộn có một ngày, lần này ân oán muốn thanh toán chấm dứt. Theo mây đen tan hết, ánh nắng lại lần nữa giáng lâm mặt đất. Nhưng mà loại tình hình này, cũng không có nghĩa là tai nạn rời đi, mà là đại biểu cho càng lớn nguy cơ tiến đến. Chỉ vì thủ hộ thành thị thần linh, vì mục tiêu trọng yếu hơn, đã lựa chọn đem bọn hắn bỏ cuộc. Cả tòa trong thành thị đã không có bất luận cái gì một tên thổ dân tu sĩ có thể đối kháng cô Tinh đạo nhân. Ha ha, ha ha ha. Cô Tinh đạo nhân cất tiếng cười to, có vẻ dị thường đắc ý cùng thông khoái. Thấy không, là cái này các ngươi tín ngưỡng sùng bái thần linh. Các thần thủ hộ tòa thành thị này, cũng không phải là vì thủ hộ các ngươi, nên bỏ vứt bỏ lúc, sẽ không chút do dự bỏ qua. Cô Tinh đạo nhân nhìn như nói một mình, âm thanh lại truyền khắp cả tòa thành thị. Tòa thành thị này sẽ thành lịch sử, các ngươi ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, nên bồi tiếp nó chết đến một lần. Cô Tinh đạo nhân âm thanh trầm thấp, phản phất là tại vì thành thị ngâm tụng điếu văn, không thấy lúc trước phách lối cùng cuồng ngạo. Thành thị tất cả cư dân đều nghe được thanh âm này, mặt lộ nồng đậm ai sợ. To lớn mà hùng vĩ thành thị, bị một loại cổ quái mà nặng nề bầu không khí chỗ bổ sung, để người căn bản là không có cách hô hấp. Vâng. Gánh chịu thành thị rộng lớn mặt đất, đột nhiên xảy ra chấn động, đồng thời nhanh chóng vỡ vụn tán loạn. Bất kể nhân hòa kiến trúc hay là hoa cỏ cây cối, toàn bộ hóa thành bụi cùng bùn đất. Đã từng to lớn vô cùng, đời sống hàng tỷ cư dân siêu cấp thành thị đã triệt để san thành bình địa. Cô Tinh đạo nhân dò xét chung quanh, thỏa mãn gật đầu một cái, dường như rất hài lòng hủy diệt hiệu quả. Cả trong tòa thành thị mặt, duy nhất gìn giữ hoàn chỉnh chỗ, chính là hắn dưới chân tử vong đấu trường. Ngươi cảm thấy, ta hủy đi tòa thành thị này, có phải hay không chuyện đương nhiên? Cô Tinh đạo nhân thấp giọng nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía đường trấn. Ta chỉ quan tâm một việc, ngươi cùng cái đó đem ta dẫn tới gia hỏa, rốt cục có liên quan gì? Đường trấn nhìn cô Tinh đạo nhân, dùng giọng nói nhàn nhạt tra hỏi hiểu rõ đối phương đã nhìn thấu mình nền tảng.